Chương 132, sáng cùng nhau a, tiểu bảo bối nhi. Chương 132, sáng cùng nhau a, tiểu bảo bối nhi. Hà Hồng đưa tay một trường. So trước đó cái kia huyết Hà Minh phủ đệ tử sử dụng huyết hồng sắt trường ấn còn cường đại hơn một đạo trường ấn. Mang theo kinh khủng thiên địa chi lực, mạnh mẽ chụp về phía trong đó một cái quan tài. Nguyên bản một cỗ này quan tài màu đen xích sắt, trực tiếp bị đập nện nát bấy. Giống. Hung lệ gào thét thanh âm vang lên, nắp quan tài trực tiếp bị đánh bay. Một bộ bộ lông màu tím dày đặc cao lớn thân ảnh, theo quan tài bên trong đứng lên. Cái này tử mao cương thi mỗi cái bộ lông màu tím đều bóng ánh sáng long lanh, như là tử sắc lưu ly. Trong đôi mắt, một cỗ tử sắc u quang thâm thúy vô cùng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hà Hồng bốn người. Một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi này tử mao cương thi trên thân tản ra. Nhưng Hà Hồng bên người sắc mặt ba người biến đổi. Không muốn đi vào, đem nó dẫn ra. Hà Hồng trầm giọng quát. Bốn người lập tức hướng tòa này rộng lớn mộ huyệt bên ngoài thối lui. Mà cái này tử sắc lưu ly lông tóc cương thi tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tử sắc quang ảnh, bay thẳng Hà Hồng bốn người mà đến. Lập tức Hà Hồng bốn người cùng cái này tử sắc lưu ly lông tóc cương thi xảy ra kịch liệt giao thủ. Hà Hồng thân làm bán bộ thiên nhân cảnh cao thủ, đã tẩy luyện một thành thiên địa chi lực tại thể nội. Nhưng cái này tử sắc lưu ly lông tóc cương thi nhục thân cực kỳ cường hành. Hà Hồng đòn công kích bình thường đánh vào hắn quanh thân, liền như là rèn sắt đồng dạng, phát ra trận trận kim loại oanh minh. Đầu này tử mao cương thi thực lực thế nào mạnh như vậy? Vừa mới tiếp xúc, Hà Hồng liền đổi sắc mặt. Đầu này tử mao cương thi cùng hắn trước đó từng đánh chết vài đầu tử mao cương thi hoàn toàn không giống. Công kích cực kỳ khủng bố, còn mang theo một cỗ cường hoành thần tiên chi lực. Ngay cả Hà Hồng đều cảm thấy cực kỳ phí sức, nhưng đã đem tử mao cương thi dẫn ra, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, dù sao cũng phải thử một lần. Cái này tử mao cương thi thực lực càng mạnh, kia sản xuất hạt châu liền càng mạnh. Hà Hồng bốn người bởi vì sợ sẽ dẫn tới trong huyệt mộ những cương thi khác, đem chiến trường kéo ra rất xa. Mà Phương Hằng thì là tại khoảng cách 7-8 cái chỗ ngã ba địa phương, đem tơ tầm chật vật di động qua đến. Mơ hồ cảm giác một chút Hà Hồng bốn người cùng cái này bộ lông màu tím cương thi tình hình chiến đấu. Đánh cương thi đều không còn khí lực, còn nói là tà đạo ma môn tiến tiêu. Phương Hằng chân mày nhíu rất sâu. Tại trong cảm nhận của hắn, đầu này tử mao cương thi cùng lúc trước tử sắc cương thi khí tức hoàn toàn khác biệt. Nếu như Phương Hằng chặn đánh giết đầu này tử mao cương thi lời nói, nhất định phải bốn thuộc tính dung hợp mới được, hơn nữa còn cần thời gian rất dài, sẽ sinh ra to lớn tiêu hao. Tại loại địa phương nguy cơ tứ phía này, Phương Hằng cũng không dám làm như vậy. Một đám đồ vô dụng, cho ta làm áo cưới đều làm chậm như vậy, các ngươi về sau đừng tiếp đơn. Phương Hằng sờ lên cái cằm, trong đầu nhanh chóng suy tư. Nếu là đánh muộn, vậy làm sao có thể thiếu người đâu? Phương Hằng đôi mắt chuyển động, hắn quyết định nhường quái đi tìm người, mà không phải để cho người ta đi tìm quái. Ông một cốc ngọn lửa màu tím tại Phương Hằng theo thể nội bộc phát, cực tốc đi vào rộng lớn mộ huyệt lối vào. Bên trong huyết sắc phủ văn có chút quỷ dị, cho nên Phương Hằng cẩn thận cũng không có trực tiếp tiến vào trong huyệt mộ. Quanh thân chống đỡ gột rửa lấy kinh khủng tử sắc chân nguyên, như là một cái tử sắc hình người ngọn đuốc. Trực tiếp quyền cương kích phát, trực tiếp đem bắn tới xích sắt thô to đánh nát. Sáng cùng nhau a, tiểu bảo bối nhi. Phương Hằng gào thét một tiếng, song quyền bên trên tử sắc quyền cương hướng súng máy như thế, hướng phía trong huyệt mộ điên cuồng quanh sát, trong nháy mắt liền đánh ra mấy chục đạo quyền cương, đem bên trong còn lại 8 quan tài đánh cho ầm ầm rung động, run run không thôi. Hống hống hống, rộng lớn trong huyệt mộ, trong nháy mắt chuyển đến mấy đạo to lớn gào thét thanh âm. Ngoại trừ ở giữa cái kia to lớn quan tài, còn lại 7 quan tài cái nắp đã bị tung bay. 7 con toàn thân tử sắc lưu ly lông tóc cương thi đứng lên, 14 nói thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím con ngươi, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa hàng Phương Hằng. Thân thể của bọn nó lăng không lơ lửng. Nhưng Phương Hằng cảm giác có chút tê cả da đầu. Còn có một cái thế nào còn không có lên. Bù mẹ ngươi đâu? Đứng dậy nào. Bạch hổ khiếu phong sát. Một đầu lửa tím tràn ngập bạch hổ mang theo ác phong bay thẳng ở giữa cái kia to lớn quan tài mà đi. Vâng. Mạnh mẽ đập nện tại quan tài phía trên, đem quan tài đều dơ lên một tấc có thừa. Cương hành công kích, đem quan tài một góc đều đánh nát. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa hùng vĩ gào thét, trực tiếp đem toàn bộ mộ huyệt đều chấn động lên. Nghe được cái này một cái tiếng giống. Vừa mới lơ lửng mà lên 7 con tử mao cương thi lập tức quỳ mọc xuống, nằm dạp trên mặt đất, hướng phía trong lúc này to lớn quan tài dập đầu. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức theo trong huyệt động bộc phát, phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía bên ngoài bốn phía quét ngang. To lớn quan tài vách quan tài trực tiếp bạo liệt vỡ vụn. Cảm nhận được cỗ này cường hành đáng sợ khí tức, Phương Hằng lập tức tim siết chặt. Thật tới lớn. Phương Hằng cũng không dám nhìn tình huống bên trong, trong nháy mắt hướng phía một chỗ đường rẽ nhanh chóng thoát đi. Lấy tơ tầm là tọa độ, Phương Hằng đối bên trong đi qua lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Phương Hằng nghĩ nghĩ, lại hướng phía mộ huyệt miệng chạy tới. Trước tiên lui ra phó bản, đợi lát nữa lại đi vào, hoặc là tái dẫn một số người tiến đến cùng một chỗ đánh ngủ. Rất nhanh, Phương Hằng liền chạy rời mộ huyệt. Cái quỷ gì động tĩnh? Mau chóng tới nhìn xem. Lúc này trong huyệt mộ, chính ma hai đạo đều có người nghe được Phương Hằng làm ra động tĩnh, lập tức hướng bên này nhích lại gần. Hai phe nhân mã đều không nhỏ thu hoạch, ngẫu nhiên gặp phải, vậy mà không có bộc phát xung đột, đều là cẩn thận tách ra. Cái này trong huyệt mộ sản xuất tiên sinh địa dưỡng hạt châu, đối bọn hắn cảnh giới này tác dụng quá lớn. Để bọn hắn ở trong đó tìm kiếm, cũng không có lẫn nhau công phạt. Bởi vì Phương Hằng nguyên nhân, hai nhóm nhân mã hướng phía vừa mới rộng lớn mộ huyệt mà đi. Còn tốt lao tử chạy nhanh, quá mẹ hắn đáng sợ. Phương Hằng rất mau tới mộ huyệt bên ngoài, đem thân thể cuốn tại áo bào đen bên trong, lợi dụng tơ tằm che lại khuôn mặt cùng khí tức. Trong này hai nhóm người, đoán chừng không quá được a. Phương Hằng trở tay xuất ra mấy quả theo lục mao cương thi thể nội lấy được hạt châu. Bàn tay bóp, đem nó nghiền nát. Đều bắt đầu ở mảnh này hắc vụ tùng lâm bên trong gieo rắc. sau đó hít sâu một hơi. Thiên địa linh châu xuất thế, người tới đây mau. Phương Hằng tam thuộc tính dung hợp chân nguyên phát ra thanh âm, sóng âm bay thẳng thiên tế, trực tiếp đem đám mây đều cho đánh tan. Đưa tay đột nhiên hướng lên bầu trời vung ra vô số đạo tử sắc quyền cương, tựa như cực kỳ dễ thấy đèn nghe ông như thế. Lấy mảnh này hắc vụ tùng lâm làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong tất cả mọi người thấy được cái này một màn kinh người. Thứ gì? Có linh bảo xuất thế, có gì đó quái lạ, có dị thường, có bảo bối, đi. Quả nhiên là ma đạo đại hưng chi thế, ta vừa đến đã có cơ duyên, ha ha ha, a di đà phật, có linh bảo như thế, tự nhiên về ta thiền viện tất cả. Rất nhiều đạo thân ảnh bắt đầu hướng về mảnh này hắc vụ tùng lâm bay vụt mà đến. Mà Phương Hằng thân ảnh sớm tại nửa khắc đồng hồ trước đó liền đã biến mất ở chỗ này, chỉ để lại lẻ tẻ điểm điểm tơ tầm che phủ tại bốn phía. Rất nhanh, nơi này liền nên đón mấy đạo thân ảnh. Bốn phía có thiên địa chi lực mạnh vỡ khí tức, nơi này có một cái to lớn mộ huyệt, đã có người tiến vào. Chúng ta mau vào đi thôi, không phải nên không còn kịp rồi. Cái này mấy thân ảnh không có chút gì do dự, bay thẳng phía dưới mộ huyệt nhập khẩu mà đi, thoáng qua ở giữa liền biến mất tại trong huyệt mộ. Đến tiếp sau lại lục tục ngo ngoe tới ít ra 40-50 đạo thân ảnh, trong đó có mấy vị đều mang theo thần tiên chi lực, rất rõ ràng là thiên nhân cảnh cao thủ. Phương Hằng tại chỗ này quỷ dị hấp vụ cực xa một cái chỗ cao nhìn về phía nơi này, da mặt có chút run run. Đặc ngựa, có chút chơi lớn. Chương 133, các ngươi vậy mà đụng đến ta đồ vật. Chương 133, các ngươi vậy mà đụng đến ta đồ vật. Phương Hằng ở phía xa quan sát mấy canh giờ, thuận tiện sẽ thu hoạch được hạt châu toàn bộ luyện hóa. Thẳng đến một vầng minh nguyệt treo ở trên bầu trời, mới một đường cẩn thận đi tới mộ huyệt bên cạnh. Trước đó bị Phương Hằng sở kinh động hơn trăm người, tại mấy canh giờ bên trong đều xâm nhập trong huyệt mộ. Hiện tại cái này trong huyệt mộ có ít nhất mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ. Phương Hằng nhíu mày, Lý Bá, có đây không? Phương Hằng nhấc chân đang muốn tiến vào trong huyệt mộ, đột nhiên đối với bốn phía hư không hỏi thăm lên tiếng. Ba cái hô hấp sau, Phương Hằng không có nghe được trả lời, lập tức sắc mặt đại biến. Quay một tiếng bộc phát chân nguyên, lăng không bay vụt lên không, cấp tốc hướng phía Thái Huyền Thượng Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Tạ tạ. Phương Hằng vừa bay không đến vài giây đồng hồ, trong hai liền truyền đến một tiếng mang theo bất đắc dĩ đáp lại. Thân hình của hắn lập tức ngừng, thắng gấp một cái trên không trung giết ra hai cái màu trắng khí lãng. Con em ngươi, ngươi tại ngươi không nói lời nào, ngươi lao đăng, kém chút không cho ta hù chết. Phương Hằng nghe được thanh âm quen thuộc, da mặt co rúm mấy lần, lắc lắc mặt trong lòng thầm mắng vài câu. Quay người lại về tới mộ huyệt lối vào, xông vào trong huyệt mộ. Hống hống hống. Phương Hằng lần này đi vào mộ huyệt, cùng lần trước tiến vào mộ huyệt hoàn toàn không giống, dường như toàn bộ mộ huyệt đều sống lại. Bốn phía đều có thể nghe được liên tục không ngừng giống lên một tiếng. Chỗ này mộ huyệt hẳn là bị ta kích hoạt lên. Phương Hằng cẩn thận quan sát đến bốn phía, vẫn như cũng là thần thức bám vào tại tơ tầm phía trên, hướng về phía trước dò đường. Trước đó Phương Hằng ở bên trong tìm kiếm thời điểm, ngoại trừ gặp phải cái kia rộng lớn mộ huyệt, còn có chút có thể cảm giác cái này mộ huyệt chỗ sâu càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cương thi thể khối vụn, còn có giải rác hình người thi thể. Phương Hằng rối ra tơ tầm tại những thi thể này bên trên tìm kiếm chỉ chốc lát, không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị. Giống. Phanh. Cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau. Phương Hằng rất mau tới phía trước chỗ ngã ba góc rẽ, phát hiện phía trước đang có mười mấy đầu lục mao cương thi đuổi theo ba người. Ba người bị truy rất là chật vật. Quanh thân một cỗ tà đạo ma môn huyết sát chi khí tràn ngập. Đáng chết, thật sự là thọc cương thi ổ, bên trong có ít nhất trên trăm con lục mao cương thi. Con tưởng rằng mở ra cửa ngầm có cái gì bà bối, thì ra tất cả đều là cương thi. Ba người một bên chạy một bên mắng to. Thử. Ba người đang muốn đi ngang qua góc rẽ, đột nhiên một đạo tử sắc đao mang từ một bên như chớp giật bắn ra. Cẩn thận, có người. Quay đầu một người lập tức biến sắc, đưa tay một đạo kiếm khí hướng đao mang đâm ra. Cái gì? Mà đổi thành bên ngoài hai người trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn tu vi khá thấp, không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Trong nháy mắt bị cái này kinh khủng tử sắc đao mang một đao chém đầu, hai cái đầu theo trên thân thể tách rời, thân thể lại bị quán tính ngay tiếp theo xông về trước hơn 100 mét mới lăn xuống đình chỉ. Ken, người cuối cùng chỉ cảm thấy kiếm khí của mình đập đện tại tử mang phía trên, trong nháy mắt bị đánh nát. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, hổ khẩu trong nháy mắt bị xé nứt, kiếm cũng bị đánh bay đâm vào bốn phía bùn đất bên trong, xâm nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Một thân ảnh cao to xuất hiện, quanh thân quanh quẩn lấy tử mang, hình gấu dáng vẻ, ánh mắt bình tĩnh giơ bàn tay lên mạnh mẽ hướng đầu lâu vỗ tới. Hùng hồn tử mang chân nguyên tay gấu đem không khí đập nện ra một đạo sóng bạc, từng kia từng sợi thiên địa chi lực quấn quanh ở trên bàn tay. Giống. Trong hư không dường như vang lên một đạo viễn cổ bạo hùng gào thét. Cảm nhận được chiêu này công kích cường đại, người này lập tức giơ bàn tay lên, chân nguyên bộc phát, còn kèm theo từng kia từng sợi thiên địa chi lực, ngưng tụ chân nguyên đón lấy đạo này tay gấu. Phanh, ken két, một tiếng vang trầm, ngay tiếp theo ken két thanh âm, người này ngưng tụ tại chân nguyên trên bàn tay thiên địa chi lực bị tay gấu đánh nát. Hắn chân nguyên bàn tay không chịu nổi áp lực kinh khủng, trong nháy mắt nổ tung. Tử mang chân nguyên tay gấu thế đi không giảm, mạnh mẽ chụp về phía cánh tay kia. Chỉ cảm thấy cánh tay xương cốt phát ra lốp bốp thanh âm. Một cú kinh khủng cự lực, trực tiếp đem hắn cánh tay cho đánh thành huyết vụ. Mang theo tử mang chân nguyên tay gấu, trực tiếp đem nó đầu lâu đập nát. Tại Phương Hằng cảm thụ bên trong, thực lực của người này không thua trước đó Sở Lăng Tiên, nhưng bây giờ lại bị hắn một trường đánh chết. Hống hống hống. Phương Hằng đánh giết ba người này về sau, đằng sau mười mấy đầu lục mao cương thi cũng xâm nhập cái lối đi này bên trong. Phải không? Trở tay một quyền, như lưới đao đồng dạng, trực tiếp đem hàng trước 5-6 đầu lục mao cương thi đánh giết trong chớp mắt. Thân hình không lùi mà tiến tới. Phanh 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 mấy đạo trầm đục truyền đến. hai đạo tử mang hiện lên, phía sau tất cả lục mao cương thi toàn bộ bị tinh chuẩn đánh nát đầu lâu. Tơ tầm tiêu xạ mà ra, đem 16 quả huỳnh bạch linh châu thu hồi lại. Phương Hằng quay người đi vào ba người trên thân, tơ tầm bắn ra nhanh chóng tìm tòi một lần, lập tức rời đi hiện trường. Vừa mới ba người kia nói, mở ra cửa ngầm, phát hiện trên trăm con lục mao cương thi. Phương Hằng hướng phía vừa mới ba người trốn qua tới thông đạo một đường mau chóng đuổi theo. Tơ tầm bên trong bao vây lấy một chút ba người khí tức, có thể nhường Phương Hằng xác định phương hướng. Trong lòng cải biến vốn là muốn đi rộng lớn mộ huyệt ý nghĩ. Nơi đó đoán chừng tình trạng cực kỳ kịch liệt, Phương Hằng hiện tại đi đoán chừng cũng không có tác dụng quá lớn. Tiến lên quá trình bên trong, Phương Hằng cũng gặp phải một số người, bất quá đa số đều cẩn thận phân tán ra. Một số nhỏ muốn chết Phương Hằng liền tiến hắn một đoạn đường. 30 quả lục mao cương thi huỳnh hạt châu trắng, khả năng bù đắp được một quả tử mao cương thi tử sắt châu tử. Phương Hằng một bên nhanh chóng tiến lên, trong lòng suy tư. Phía trước rất nhanh liền xuất hiện một tòa bị lật đổ cự hình pho tượng, lộ ra phía sau một đạo cũng không cao cửa ngầm. Bên trong liên tục không ngừng truyền đến gầm rú cùng tiếng đánh nhau. Đã có người phát hiện sao? Phương Hằng nhíu mày đi tới cửa, thần thức bám vào tại tơ tầm phía trên, xâm nhập trong đó. Bên trong đã có 7 người ngay tại đánh giết lục mao cương thi thu hoạch huỳnh hạt châu trắng. Trong đó có 2 cái nắm giữ từng tia thiên địa chi lực, rất nhẹ nhàng liền có thể chém giết một cái cương thi thu hoạch được huỳnh hạt châu trắng. Ha ha ha, đại ca, vận khí của chúng ta thật tốt, vừa đến đã đụng phải như thế một đoàn lục mao cương thi, cái này hạt châu màu trắng thật đúng là đồ tốt. Người này vừa nói, một bên đánh giết lục mao cương thi, thu lấy hạt châu màu trắng. Đúng vậy à, mặc dù một hạt châu ẩn chứa thiên địa chi lực cũng không nhiều, nhưng 20-30 quả cộng lại ít ra đều tương đương với một cái thiên giai hạ phẩm linh đan. Chờ thực lực cao về sau, chúng ta tại thần giáo cũng có thể mở mày mở mặt, mấy người cười rất vui vẻ. Phương Hằng cẩn thận cảm thụ một phen, bên trong cũng không có quá mức tồn tại cường đại. Lúc này cất bước đi vào. Các người đam phế vật này, cũng dám đụng đến ta đồ vật, trải qua đồng ý của ta sao? Phương Hằng hét lớn một tiếng, thử mang bùng lên. Toái không, toái không, toái không. Ai? Phương Hằng vừa tiến đến, liền bị tất cả mọi người phát giác. Nhưng so Phương Hằng thanh âm càng nhanh, là hắn như là lưỡi đao đồng dạng quyền mang. Ba 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 chỉ là trong nháy mắt, liền có 5 cái đầu lâu bị vây bạo. Đụng chút. Mặt khác 2 cái đem hết toàn lực khó khăn lắm chặn Phương Hằng công kích. Một cái bị vanh thổ huyết, nện vào lục mao cương thi trong đám. Một cái khác một cánh tay trực tiếp biến mất, mạnh mẽ đập vào trên vách tường rơi xuống. Bọn hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Phương Hằng. Chết. 2 đạo quyền mang trong nháy mắt trực chỉ đầu lâu của bọn hắn. Chương 134, tìm tới ngươi, nhỏ bỏ sát. Chương 134, tìm tới ngươi, nhỏ bỏ sát. 2 người đều là trạng thái trọng thương, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Phanh phanh. 2 tiếng trầm đục, 2 người này đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Tơ tầm tiêu xạ mà ra, theo 2 người thân thể đã qua, huỳnh hạt châu trắng bị giữ tại Phương Hằng trong tay, một ngụm bị nuốt vào trong bụng. Phương Hằng tốc độ như tia chớp, cấp tốc đem 7 người đánh giết. Tơ tầm bắn ra, đem phía trước đánh giết 5 người thân thể cũng tìm tòi một lần. Sau đó quyền mang quấy động, Phương Hằng tiện tay một quyền đều có thể bành sát 10 mấy con lục mao cương thi. Mấy phút liền đem cái này đem gần hơn 70 đầu lục mao cương thi toàn bộ giết chết. Không chút do dự, đem những này huỳnh hạt châu trắng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh điên cuồng vận chuyển. Nhanh hơn, còn kém một chút xíu. Phương Hằng có thể cảm nhận được, hắn cách bán bộ thiên nhân cảnh còn kém một chút xíu. Lập tức thể nội luyện hóa thiên địa chi lực sắp đầy một thành, liền có thể đạt tới bán bộ thiên nhân cảnh cánh cửa, đến lúc đó nói có thể dẫn động thiên địa chi lực sẽ tăng nhiều. Ân. Phương Hằng ngay tại luyện hóa hạt châu thời điểm, đột nhiên cảm giác bị đánh giết 7 thi thể có chút dị động. 7 người vốn đã khí tức hoàn toàn không có trên thi thể, đột nhiên toát ra một cỗ huyết sắc hồng mang, 7 hiện ra hồng mang huyết cầu theo thi thể chảy ra mà ra, hướng phía cổng bắn ra. Cái này 7 huyết cầu còn in 7 người khuôn mặt, chính là Phương Hằng đánh giết 7 người kia. Có loại sự tình này, Phương Hằng lông mày nhíu lại, không chút do dự cất bước mà ra, hướng phía 7 viên huyết cầu đuổi theo. Cái này 7 viên huyết cầu phảng phất có chỉ dẫn đồng dạng, hướng về cùng một nơi nhanh chóng lao vụt. Tại cái này phức tạp mộ huyệt đường tắt bên trong, như cũng có thể làm được cực tốc tiến lên. Không ai có thể theo trên tay của ta chạy mất. Phương Hằng ánh mắt băng hàn, trong nháy mắt bắn ra mấy đạo tử sắc phong mang. Phanh phanh phanh. Lập tức có 3 cái huyết cầu bị Phương Hằng đánh nát, đều vang lên một tiếng hét thảm thanh âm, sau đó im bặt mà dừng. Còn tưởng rằng các ngươi có cái gì thủ đoạn, liền cái này. Phương Hằng xuề 5 ngón tay, tử sắc chân nguyên đại thủ đột nhiên tăng gọn, đem còn lại 4 cái huyết cầu bao khỏa. Dừng tay. Phía trước truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp theo là một tiếng giống như trẻ nít đâm rách màng nhĩ thét lên thanh âm. Lô Sư Minh, cứu mạng. Cứu mạng. Nghe được phía trước tiếng quát, cái này còn lại 4 cái huyết cầu kích động chấn động, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, bên trong truyền đến vừa mới mấy người thanh âm. Lô Sư Minh tới, chúng ta an toàn. Phương Hằng có thể cảm nhận được phía trước người kia khí tức cường đại. Nhưng Phương Hằng đã xuất thủ, chuyện này thật không có khả năng ở được tay. Chói hai hài nhi tiếng thét chói hai đâm vào Phương Hằng trong óc. Phương Hằng dù là quan bế màng nhĩ cũng không hề dùng, loại thủ đoạn này cũng không phải là một loại vật lý công kích. Thanh âm trong nháy mắt nhường đầu của hắn có một chút nhói nhói. Chết. Phương Hằng ánh mắt lạnh lẽo, tử sát chân nguyên đại thủ đột nhiên khép lại, trong nháy mắt đem 4 cái huyết cầu bóp thành huyết vụ, thanh âm bên trong nháy mắt biến mất. Lập tức ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước một đạo thấp bé thân ảnh. Người thật to gan, dám tại Lư Trọng Thịnh trước mặt giết chết ta thần giáo người. Cái này tự xưng đến từ thần giáo, tên là Lư Trọng Thịnh người, dáng người thấp bé giống như là một cái quỷ lùn, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, trên lưng còn đeo một cái quỷ diện hoa, vừa mới tiếng thét chói tai, chính là cái này quỷ diện hoa. Quanh thân bán bộ thiên nhân cảnh khí tức dâng lên mà ra, từng sợi thiên địa chi lực quanh quẩn tại hắn quanh thân. Mặc dù dáng người thấp bé, nhưng khí tức lại cực kỳ đáng sợ, một cỗ linh thể khí tức ở ngoài thân thể hắn lan tràn. Đây là một cái nắm giữ linh thể bán bộ thiên nhân cảnh thiên tiêu. Ta sẽ đem da của ngươi lột bỏ đến, làm thành chống da, cho ta con nít làm đồ chơi. Lưu Trọng Thịnh ánh mắt tàn nhẫn khát máu nhìn xem Phương Hằng, như là nhìn thấy một con dê đợi làm thịt. Hắn tại Phương Hằng trên thân, không có cảm nhận được bảo thể linh thể đặc biệt khí tức, cũng không có cảm nhận được bán bộ thiên nhân cảnh thiên địa chi lực hơi hòa hợp khí tức. Chứng minh Phương Hằng cảnh giới còn chưa đạt tới nửa bước thiên cảnh. A, ngươi muốn đem ta da lột bỏ đến? Phương Hằng thân hình cao lớn đứng lặng, túi đầu nhìn xuống hắn. Thằng hề người lùn, ngươi nhảy dựng lên có thể một quyền đánh vào trên đầu gối của ta sao? Phương Hằng khoe miệng có chút câu lên, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút trêu tức. Trông thấy Phương Hằng nghe được hắn, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn mở miệng chế giễu hắn. Hơn nữa còn là chuyên môn công kích hắn kiêng kỵ nhất một chút. Phương Hằng lời nói lập tức nhường Lưu Trọng Thịnh nhớ tới vô cùng không tốt hồi ức, trong mắt nổi giận rốt cuộc giấu không được. Lưu Trọng Thịnh ánh mắt oán độc liền phải mở miệng lần nữa. Ngươi cũng dám oanh? Phương Hằng thì là lười nhắc cùng hắn nói nhảm, linh lộc đặc hùng, tử mang lấp lóe. Một tiếng hổ khiếu, trực tiếp chính là một cái bạch hổ khiếu phong sát. Lưu Trọng Thịnh giận quá mà cười, thể nội từng đạo kinh khủng quỷ ảnh mãnh liệt mà ra. Quỷ ảnh từng cái vẻ mặt dữ tợn, tràn ngập oán độc, nam nữ già trẻ từng cái tuổi trẻ đều có, hướng phía Phương Hằng lao đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thông đạo bị vô số quỷ ảnh chật ních. Mỗi một đạo quỷ ảnh, vậy mà đều có chân nguyên cảnh khí tức, trong đó còn có vài đầu quỷ ảnh khí tức phi thường cường đại. Liên tục không ngừng bị khóc sói gào thanh âm tại các nơi vang lên. Hơn nữa cái này Lưu Trọng Thịnh thân ảnh thế mà theo Phương Hằng trong mắt cùng cảm ứng bên trong biến mất. Phương Hằng trong lúc nhất thời, vậy mà cảm giác không đến khí tức của hắn. Giấu đầu lộ đôi phế vật. Phương Hằng hoàn toàn không sợ những này quỷ ảnh, quanh thân tử mang lấp lóe. Chân nguyên bộc phát, như là một đạo tử sắc thiểm điện. Vô số đạo tử sắc quyền cương gột rửa bốn phía. Rầm rầm rầm. Quyền cương đảo qua, quỷ ảnh toàn diện phanh 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 nổ tung. Bất quá rất nhanh lại sống lại xuất hiện. Có bốn đầu quỷ ảnh khí tức phi thường cường đại, tới gần bán bộ thiên nhân cảnh, thẳng hướng Phương Hằng đánh tới. Theo bốn cái phương hướng khác nhau bổ nhào Phương Hằng, nhường Phương Hằng không có tránh né địa phương. Cái này bốn đầu quỷ ảnh không có thực thể, mạnh mẽ nhào vào Phương Hằng trên thân, miệng rộng mở ra cắn Phương Hằng, liền phải đem Phương Hằng toàn bộ thân khí huyết chân nguyên toàn bộ hút khô. Linh thể của ta thật là ưu quỷ linh thể, bình thường công kích căn bản không đả thương được ta mảy may. Mà ta chỉ cần thả ra quỷ thể, đem đối thủ hút khô về sau cường đại quỷ thân, ta có thể một mực cường đại xuống dưới. Chỉ cần thần hồn của ta bất diệt, những này quỷ thể bị diệt lập tức liền có thể phục sinh. Trốn ở tầng tầng quỷ ảnh bên trong Lưu Trọng Thịnh, nhìn xem Phương Hằng bị tứ đại quỷ ảnh bắt lấy, liền bị hút khô, trên mặt thì là lộ ra rét lạnh ý cười. Yêu ma quỷ quái, cũng dám làm tổn thương ta. Ông Phương Hằng đôi mắt bên trong tử sắc ánh lửa lóe lên, quanh thân tử sắc vầng sáng chuyển hóa làm ngọn lửa màu tím. Ti xì xì a a a a. Bốn đầu nhào vào Phương Hằng trên thân, mong muốn hấp thụ Phương Hằng chân nguyên khí huyết quỷ ảnh lập tức bị thiêu đến phát ra tiếng giống thảm thiết. Bốn đầu quỷ ảnh trên thân bao trùm lấy tinh thuần thiên địa chi lực, lại bị ngọn lửa màu tím này thiêu đốt tàn mắt ra. Bị Phương Hằng một tay cầm nắm trong tay. Đồ tốt. Phương Hằng ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem cái này tỏ khắp tinh thuần thiên địa chi lực hút vào thể nội. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt đem cái này bốn đầu quỷ ảnh bao khỏa, nhường không cách nào rời đi. Bốn đầu quỷ ảnh trên thân tinh thuần thiên địa chi lực không ngừng tỏ khắp mà ra, bị Phương Hằng hút vào thể nội. Đáng chết, này sao lại thế này? Trên người ta thiên địa chi lực biến mất nhanh như vậy. Trốn ở trung điệp quỷ ảnh bên trong Lưu Trọng Thịnh lập tức sắc mặt đại biến, hắn phát hiện trên người mình tinh thuần thiên địa chi lực đang nhanh chóng tiêu tán. Không đến mấy phút thời gian, liền đã mất đi nửa thành. Không tốt, gia hỏa này trên người có khắc chế ta đồ vật. Hắn lập tức cắt đứt cùng kia bốn đầu quỷ ảnh liên hệ. Tìm tới ngươi, nhỏ bỏ sát. Mà tại Lưu Trọng Thịnh chặt đứt liên hệ sát na, Phương Hằng trong mắt màu tím đột nhiên nhìn về phía hắn chỗ phương vị. Nhìn thấy Phương Hằng nhìn qua ánh mắt kinh khủng, nhường hắn vong hồn đỡ ra. Chân Long Nhiếp thần thuật, còn không đợi hắn thoát đi, trong nháy mắt, hắn liền lâm vào một cái hư vô hắc ám không gian bên trong. Chương 135, bán bộ thiên nhân cảnh. Chương 135, bán bộ thiên nhân cảnh. Phương Hằng thân ảnh cao lớn trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Bốn phía bùn đất thông đạo bị khủng bố khí lãng nổ tung đạo đạo cái hố. Năm ngón tay mở ra, phát ra năm đạo bạch hổ khiếu phong sát, mang theo ngọn lửa màu tím năm đầu bạch hổ, đem Lưu Trọng Thịnh bầy khốn, trực tiếp đem Lưu Trọng Thịnh bao khỏa ở trong đó, dù là hắn thoát ly chân long nhiếp thần thuật ảnh hưởng cũng trốn không thoát. A, Lưu Trọng Thịnh cảm giác được nguy cơ tử vong giáng lâm, phía sau quỷ diện hoa phát ra một đạo bén nhọn gào rít, tính công kích quỷ dị sóng âm quét ngang mà qua. Phương Hằng lập tức cảm giác tinh thần nhói nhói không thôi, nhưng hắn thân hình nhưng không có chút nào dừng lại, đôi mắt ý nguyên bình tĩnh không gì sánh được. Tại Lưu Trọng Thịnh rốt cục thoát ly chân long nhiếp thần thuật ảnh hưởng đằng sau, trong mắt liền nhìn thấy Phương Hằng thân ảnh. CCC năm đầu ác hổ nhào vào trên người hắn gắt gao đem hắn cắn, kinh khủng ngọn lửa màu tím ở trên người hắn thiêu đốt, phát ra xì 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 thanh âm. Từng kia từng sợi tinh thuần thiên địa chi lực không ngừng từ trong thân thể của hắn tỏ khắp mà ra. Sau đó trực tiếp bị Phương Hằng hút vào thể nội. Lưu Trọng Thịnh cảm giác tự thân ngưng tụ tinh thuần thiên địa chi lực nhanh chóng biến mất. Đồng thời thân thể bị năm đầu bạch hổ cắn, hơi một tí không được. Hắn hiểu được, một khi thể nội luyện hóa thiên địa chi lực tiêu tán không còn, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng ngay, hắn gào thét gầm rú một tiếng, mãnh liệt màu xanh bóng quỷ hỏa tăng vọt. Vô số quỷ ảnh hướng hắn thể nội bạo trùng, muốn đem trên người năm đầu tử hỏa bạch hổ đánh nát. Những này quỷ ảnh gặp được năm đầu bạch hổ đằng sau, trực tiếp bị trên thân nó ngọn lửa màu tím đốt diệt. Tương đạo bị đốt diệt quỷ ảnh, thời khắc cuối cùng phảng phất khôi phục một chút lý trí, cảm kích nhìn thoáng qua Phương Hằng, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Tà đạo ma môn, phế vật nhĩ. Phương Hằng đôi mắt lạnh lẽo, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Lốt buốt. Một tiếng lốt buốt bạo hưởng, Lưu Trọng Tịnh trực tiếp bị đè ép thành một đống hình tròn. Hình tròn trung tâm một cái gai mắt huyết cầu ở bên trong tả xung hữu đột, muốn thoát đi. Cái này thần giáo người là thật quỷ dị. Chém đầu đằng sau còn có thể biến thành huyết cầu, có phục sinh khả năng. Cho nên hắn sẽ không giống trước đó một dạng, trực tiếp đem Lưu Trọng Thịnh đầu lâu chém rụng, mà là trực tiếp đem luyện hóa. Từ Lưu Trung Thắng trong thân thể tràn ra tới tinh thuần thiên địa chi lực, cũng là Phương Hằng cần có. Ngươi thả ta, ta Lưu Trọng Thịnh về sau cũng không dám lại đối địch với ngươi, ngươi giết ta thần giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Quỷ Mẫu thần giáo thiên nhân cảnh tam trọng thiên quỷ thần con, Đàng Văn Uyên, hắn là của ta thượng tầng mệnh chủ, ta một khi chết đi, hắn ngay lập tức sẽ biết được đồng thời đưa ngươi khóa chặt, ngươi không cần sai lầm. Trong huyết cầu, truyền đến Lưu Trọng Thịnh kinh hoàng không hiểu tiếng cầu xin tha thứ, thanh âm phi thường gấp rút. Lưu Trọng Thịnh lời nói nửa thật nửa giả, cho Phương Hằng chế tạo áp lực. "Tốt, ta thả ngươi, ngươi đem tâm thần buông ra, đừng dùng tiên địa chi lực ngăn cản." Phương Hằng đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía huyết cầu, nhà tâm thanh mở miệng. Cái này Lưu Trọng Thịnh thể nội thiên địa chi lực không ngừng tỏ khắp đi ra, Phương Hằng vừa bận kéo dài thời gian, nói nhiều với hắn vài câu. Tận lực đem Lưu Trọng Thịnh thể nội luyện hóa tinh thuần thiên địa chi lực, tận khả năng nhiều nghiền ép đi ra. "Đáng chết, ngươi thật muốn cùng ta thần giáo là địch sao? Ma đạo đại hưng, ngươi làm như vậy ai cũng không gánh nổi ngươi." Lưu Trọng Thịnh cảm giác được Phương Hằng lực lượng căn bản cũng không có triệt hồi, ngược lại còn tăng cường một chút. Căn bản cũng không dám buông lòng tâm thần, triệt hồi thiên địa chi lực phòng hộ, bằng không hắn lập tức sẽ bị Phương Hằng luyện hóa mà chết. Chỉ có thể ở huyết sắc trong viên cầu gào thét mở miệng. Xì 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 huyết sắc trong viên cầu, Lưu Trọng Thịnh thiên địa chi lực chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Ta chết cũng sẽ không thành toàn ngươi. Theo thời gian trôi qua, Lưu Trọng Thịnh minh bạch Phương Hằng là không thể nào buông tha hắn. Huyết sắc viên cầu đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, đột nhiên cực tốc bành trướng. Oeng! Một tiếng ầm ầm nổ vang, năm đầu bạch hổ bị trực tiếp nổ nát vụn. Một cái bước vào bán bộ tiên nhân cảnh linh thể thiên tiêu, chết tại Phương Hằng trên tay. Theo Lưu Trọng Thịnh chết đi, tỏ khắp bốn phía tinh thuần thiên địa chi lực bị Phương Hằng hấp thu không còn. Ông một đạo vô hình gợn sóng từ Phương Hằng thể nội chấn động mà ra. Lấy Phương Hằng làm trung tâm vài trăm mét phương viên bên trong, thiên địa chi lực chấn động không ngớt. Phương Hằng thể nội một thành chân nguyên cực tốc dung nhập thiên địa chi lực, chân nguyên khuấy động phía dưới, ẩn chứa thiên địa chi uy. Nguyên bản tương đối yếu ớt phế phủ, đều bám vào lấy thiên địa chi lực, trở nên cực kỳ bền bỉ. Mà nguyên bản tán loạn thiên địa chi lực cũng vận thành một cỗ dây thường bình thường. Tại cũng không phải trước đó từng kia từng sợi bám vào trạng thái. Phương Hằng có một loại có thể nâng lên một tòa thần sơn núi lớn ảo giác. Điều này đại biểu Phương Hằng bước vào bán bộ thiên nhân cảnh. Phương Hằng dậm chân một cái, trong vòng trăm thước mộ huyệt ầm ầm rung động không thôi. Thực lực lại lần nữa tăng vọt. Bán bộ thiên nhân cảnh, thành. Phương Hằng trong mắt vui mừng lóe lên, hắn rốt cục bước vào bán bộ thiên nhân cảnh. Đợi đến thể nội chân nguyên bên trong thiên địa chi lực trưởng thành là 10 thành đằng sau, liền có thể dẫn động thiên nhân chi kiếp, đem mượn dùng thiên địa chi lực lột xác thành thuộc về mình thiên nhân chi lực, liền có thể bước vào thiên nhân chi cảnh, thành tựu thiên nhân. Phương Hằng trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Ân. Bao vây lấy thiên địa chi lực chân nguyên bức xạ mà ra, lần này Phương Hằng có thể mơ hồ cảm ứng được phụ cận có một ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Nhưng trong tâm thần cũng không có bất luận cái gì dị động cảnh cáo, hắn biết đó là Lý Bá. Không đủ, không đủ. Phương Hằng nắm chặt lại nắm đấm. Không khí phát ra đôn đốt bạo hưởng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Phương Hằng lập tức hướng về phía trước thản nhiên mà đi. Hắn bây giờ muốn trước khi đi cái kia rộng thùng thình mộ thất nhìn xem có cái gì phát hiện. Đi vào cái này rộng thùng thình mộ thất phụ cận, phát hiện bốn phía tán lạc một chút cương thi mạnh vụn, còn có một số bị hút thành thời khô thi thể. Rộng thùng thình trong huyệt mộ chín bộ thạch quan đều mở ra, nhưng mà bên trong lại trống rỗng. Rỗng. Ầm ầm. Đang lúc Phương Hằng suy tư thời điểm, mộ huyệt chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng to lớn gầm rú cùng chấn động. Thanh âm này hùng vĩ đến cực điểm. Cách khoảng cách xa như vậy, đều để vừa mới bước vào bán bộ thiên nhân cảnh Phương Hằng cảm giác có chút tim đập nhanh. Trước đường đi qua, lại lục soát một chút phụ cận có hay không lông xanh hoặc là tử mao cương thi. Phương Hằng tạm thời không có tiến về mộ huyệt chỗ sâu, mà là tại bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Cũng bị Phương Hằng vụn vặt lẻ tẻ tìm được mười mấy đầu lục mao cương thi, nhưng thu hoạch ý nguyên rất ít. Một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người từ nơi không xa một cái giao lộ truyền đến. Thương kia từng sợi thiên địa chi lực quanh quẩn trong đó. Có bà bối. Phương Hằng ánh mắt sáng lên, tơ tầm bao khỏa toàn thân, thu liễm khí tức bước nhanh hướng về phía trước. Đi vào phương này giao lộ, tơ tầm hướng về phía trước nô ra, bên trong đúng là một cái như là sơn cốc nơi bình thường. Phía trên khảm nạm rất nhiều hình quang hạt châu, đem toàn bộ sơn cốc chiếu lên rất sáng. Trong sơn cốc có một vũng linh tuyển, chớp động lên thần bí hào quang. Quanh quẩn lấy tia từng sợi thiên địa chi lực thấm vào ruột gan mùi thơm, chính là ở trong sơn cốc trong suối nước tuôn ra. Bên trong có bốn cái đã mở ra to lớn thạch quan, không ngừng ầm ầm vang vọng cùng tiếng hô từ bên trong truyền đến. Bên trong có 20-30 người, đang cùng bốn đầu lông tóc trong suốt như màu tím lưu ly cao lớn cương thi chiến đấu. Phương Hằng cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ một chút người bên trong khí tức, không có thiên nhân cảnh cao thủ. Hà Hồng, Thường Trạch, đợi lát nữa chúng ta trước không cần quản tử mao cương thi, liên thủ bộc phát toàn bộ thực lực, dùng ra thiên địa chi lực không cần lưu thủ, trước đem cung kiệt đánh giết, sau đó đang vây công dịch vân trù, sinh mệnh thần tuyển chúng ta ba phương bình phân. Chương 136, người yêu ma chi thân rất cứng sao? Chương 136, người yêu ma chi thân rất cứng sao? Người mặc hắc bảo rộng thùng thình hạ hầu thuần một trưởng đánh bay tử mao cương thi, hướng Hà Hồng, Thường Trạch hai người truyền âm nói. Hà Hồng, Giai Trạch sắc mặt hai người không thay đổi, nhưng phản hồi cũng là cực kỳ cấp tốc. Trong đôi mắt rét lạnh chi sắc hiện lên, lập tức đồng ý song phương nguyên bản tại đại mộ bên ngoài rằng co đằng sau, trước tuần tự tiến nhập trong mộ lớn. Dịch Vân Chu bọn người dẫn đầu phát hiện chỗ này trong sơn cốc sinh mệnh thần tuyển. Đang lúc bọn hắn nghiên cứu như thế nào tại không kinh động bốn tòa thạch quan điều kiện tiên quyết, lấy được trong sơn cốc bị quỷ dị trận pháp bảo vệ sinh mệnh thần tuyển thời điểm, gặp giải rác xâm nhập tà đạo ma môn tử đệ, đánh chết mấy người sau vẫn là bị trốn mấy người. Rất nhanh liền đưa tới tà đạo ma môn người. Huyết Hà Minh phủ Hà Hồng là cái thứ nhất dẫn người tới, nhưng lại bị Dịch Vân Chu cùng Cung Kiệt liên thủ vây công, kém chút bị đánh giết. Nếu không phải hắn liều mạng phía dưới kinh động đến bốn cái trong thạch quan tử mao cương thi, hắn khả năng trực tiếp sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đao tàu đằng sau, rất mau tìm đến Cửu U Ma giáo Hạ Hầu Thuần, còn có Yêu Võ Điện Thường Trạch hai người. Ba bên mang theo đám người lần nữa đi tới chỗ này trong sân gốc. Lần này, có Thường Trạch cùng Hạ Hầu Thuần gia nhập. Dịch Vân Chu cùng Cung Kiệt không thể không nội bộ. Song phương ước định riêng phần mình đánh giết hai đầu tử mao cương thi đằng sau, chia đều sinh mệnh sơ tuyển. Cho nên liền tạo thành bây giờ cục diện bây giờ. Cái này bốn đầu tử mao cương thi, thực lực mạnh mẽ dị thường. Dù là Hà Hồng bị Dịch Vân Chu, Cung Kiệt liên thủ kích thương, đi tìm người trong khoảng thời gian này bọn hắn đều không có biện pháp nhanh chóng đánh giết bốn đầu tử mao cương thi. Ngược lại còn bị cái này bốn đầu tử mao cương thi làm cho hiểm tượng hoàn sinh, không thể không rời khỏi đến cửa vào sơn cốc chỗ. Đang lúc bọn hắn muốn đi tìm mặt khác trợ giúp thời điểm, Hà Hồng mang theo Hạ Hầu Thuần cùng Thường Trạch đến đây. Song phương làm một cái miệng ước định, tiến vào sơn cốc chém giết bốn đầu tử mao cương thi sau, chia đều sinh mệnh thần tuyển. Nhưng song phương trong lòng đều rõ ràng, đợi xử lý xong bốn đầu tử mao cương thi đằng sau, mới thật sự là đại chiến thời điểm. Cái này bốn đầu tử mao cương thi đã bị đám người vây công sắp chết đi. Hạ Hầu Thuần trong mắt băng hàn chi sắc lóe lên, lập tức truyền âm. Động thủ. Giả tá tử mao cương thi hoành kích chi lực, Hạ Hầu Đôn phi tốc đi vào Cung Kiệt bên người, đưa tay một trường đánh phía Cung Kiệt đầu lâu. Ngập trời ma quang cự trường, phong kín Cung Kiệt tất cả đường lui. Hà Hồng, Thương Trạch thì là trực tiếp bước xuống đã tàn phế tử mao cương thi, vọt thẳng bắn về phía Cung Kiệt, bộc phát thực lực, không lưu tình chút nào hướng phía Cung Kiệt yếu hại hoành kích. Trong lúc nhất thời, ba đạo ẩn chứa thiên địa chi lực kinh khủng công kích trực tiếp đem Cung Kiệt bao khỏa, để thần sắc hắn đại biến. Cung Minh coi chừng. Dịch Vân Chu dẫn đầu phát giác được tà đạo ma môn ba người dị động, lập tức hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay bắn ra một đạo chấn động mây xanh khủng bố thương mang, bắn dọi hướng ba người công kích. Cung Kiệt biết hiện tại lui lại không còn kịp rồi, chỉ có thể cưỡng để chân nguyên cùng không nhiều thiên địa chi lực. Hắn ánh mắt quyết tâm, toàn thân chân nguyên bộc phát ẩn ẩn hiện hiện huyết quang, đã thiêu đốt tinh huyết, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, hung hăng chém tới Hà Hồng. Dù là bỏ mình, hắn cũng muốn mang đi một cái. Hà Hồng cảm nhận được Cung Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn hoàn toàn không dám cùng Cung Kiệt lấy mạng đổi mạng, trong tay thế công khí thế liền yếu đi ba phần. Thân hình có chút kéo ra một chút khoảng cách, khiến cho lần này nhằm vào Cung Kiệt tất sát chi cục xuất hiện lỗ thủng. Rầm rầm rầm, vài tiếng liên tục quanh minh nổ vang. Cung Kiệt nhận ba người liên thủ công kích, lăng không thổ huyết bay tứ tung, hung hăng nện ở sơn cốc cứng rắn trên vách đá, nhưng cũng trực tiếp bị trọng thương. Bất quá bởi vì Hà Hồng lùi bước, hắn lần này xem như trở về từ coi chết. Cung sư minh, lập tức có mấy cái Hạo Thiên thượng trung đệ tử phóng tới Cung Kiệt, lập tức đem nó dịu dắt đứng lên kéo hướng nơi xa bảo hộ ở giữa. Mà Hà Hồng cũng không có chiếm được tốt, một cánh tay xương cốt vỡ nát, nguyên bản liền chịu một chút vết thương nhẹ hắn, trực tiếp cũng thay đổi thành trọng thương. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, không có một tia huyết sắc. Bất quá cũng may hắn đến từ Huyết Hà Minh phủ, công phạt thủ đoạn cũng mạnh, nhưng bảo mệnh năng lực rất cao. Bị Huyết Hà Minh phủ đệ tử đưa đến một bên, xuống lại đứng lên, đám người liên thủ ngăn trở một đầu tàn phế tử mao cương thi. Hà Hồng ngồi xếp bằng, quanh thân huyết quang tràn ngập, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, nhưng sau đó hắn khẳng định là không có cách nào tham dự vây công Dịch Vân Chu. Thật là một cái phế vật. Hạ Hầu Thuần nhìn lướt qua xa xa Hà Hồng. Ngươi liền không thể liệu một phen mệnh sao? Tại Hạ Hầu Thuần vừa mới chế định trong kế hoạch, hắn cũng cân nhắc qua Dịch Vân Chu cùng Kiến hai người, hẳn là sẽ ưu tiên công kích phe mình trong ba người lớn nhất thiếu khuyết Hà Hồng. Nhưng hắn không nghĩ tới Hà Hồng như vậy sợ chết, thời khắc sống còn lại rút lui, không dám cùng Cung Kiệt lấy mạng đổi mạng, dẫn đến kế hoạch này thành công, lại không thành công. Ta đạo ma môn, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ. Dịch Vân Chu sắc mặt rất khó nhìn, lăng không lơ lửng, nhấc thương chỉ vào Hạ Hầu Thuần cùng Thương Trạch. Hắc hắc, đây chính là chúng ta tác phong. Thương Trạch lộ ra một ngụm bén nhọn răng nhọn, cái đuôi lung lay nhìn về phía Dịch Vân Chu. Dịch Vân Chu hiện tại chỉ có một mình ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là ta cùng Thương Trạch hai người đối thủ sao? Hạ Hầu Thuần tiện tay một trường vỗ mở nhào tới tử mao cương thi, mang trên mặt nụ cười gần cho. Hoặc là rời đi, hoặc là hôm nay liền chết ở chỗ này. Còn có những này cựu Tiêu Thượng Tông Hạo Thiên Thượng Tông các đệ tử. Hạ Hầu Thuần nhìn lướt qua vây quanh ở Cung Kiệt bên cạnh cựu Tiêu Thượng Tông cùng Hạo Thiên Thượng Không Tông đệ tử. Chỉ là bọn hắn chính liên thủ ngăn cản vô giết tới tử mao cương thi. Nghe được Hạ Hầu Thuần lời nói, lập tức tâm thần phát lệnh. Có sinh mệnh thần tuyển tại, Hạ Hầu Đôn không muốn đa sinh biến cố. Cái này Dịch Vân Chu thực lực rất mạnh, dù là mình muốn đem nó đánh giết, cũng chí ít sẽ bị thương nhẹ, thậm chí trọng thương. Mục đích của hắn là sinh mệnh thần tuyển, mà không phải cùng Dịch Vân Chu ở chỗ này liều mạng. Chỗ này mộ huyệt chỗ sâu, khẳng định còn có thứ càng tốt, hắn không muốn lãng phí thời gian. Trước đó hắn tại tìm kiếm mộ huyệt thời điểm, đã phát hiện có nhóm người thứ hai tiến đến, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Có thể không đánh liền tốt nhất đừng đánh. Chỉ là Dịch Vân Chu trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Đối diện có hai người, trong đó cái kia Hạ Hầu Thuần thực lực rất mạnh, một đối một nói hắn không sợ. Nhưng nếu như là hai người liên thủ, dù là hắn cũng không có nắm chắc. Hắn ngược lại là có thể đào tẩu, nhưng là Cung Kiệt cùng hai tông đệ tử, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Dịch Vân Trung trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị lựa chọn dẫn người rời đi. Vâng anh. sơn cốc giao lộ đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ sơn cốc đều bị cái này nổ thật to chấn động lay động. Một đầu thân ảnh cao lớn, lôi kéo màu trắng thật dài màu trắng sóng lớn cùng nồng đậm màu xám vầng sáng, hung hăng đánh phía lăng không lơ lửng Thường Trạch. Ai? Thường Trạch cảm nhận được sau lưng cái này một cỗ kinh khủng công kích đánh tới, lập tức sắc mặt đại biến. Bộ phát toàn thân yêu ma chân nguyên cùng thiên địa chi lực, bao trùm thân thể ấy phía trên lân phiến thiết chặt, một đầu người khoác lân giáp thẳng lằn bộ dáng yêu ma thân ảnh ở phía sau hắn hiện hiện. Tráng kiện cánh tay lân giáp nắm tay, hung hăng đánh phía xông tới thân ảnh. Còn muốn đánh lên ta? Ta yêu ma chi thân cũng không phải ăn chay. Thường Trạch con ngươi hóa thành mắt rộng. Cuồng bạo yêu ma quyền cương hung mãnh oanh ra. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, màu xám trắng quyền cương trong nháy mắt đem yêu ma quyền cương đập vỡ nát. Trắng non nắm đấm thế như trẻ che bình thường, đánh vào Thường Trạch lân giáp dày đặc trên nắm tay. Thường Trạch chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt từ trên nắm tay truyền đến. Tạch 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 một cỗ rợn người xương cốt đứt gãy thanh âm gấp rút vang lên. Đầu này thân ảnh cao lớn, quyền đối quyền, đem Thường Trạch một đầu cánh tay phải trực tiếp đánh nổ. Thường Trạch thân thể hung hăng vọt tới sơn cốc vết tường, phát ra một tiếng ầm vang vang vọng, đại lượng bùn đất khối vụn hướng giáng xuống. Người yêu ma chi thân rất cứng sao? Chương 137, bò sát nhỏ, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Chương 137, bò sát nhỏ, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Biến cố này trong nháy mắt kinh động đến trong sơn cốc tất cả mọi người. Một cái đứng lơ lửng trên không thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong sân. Phương Hằng trên khuôn mặt mang theo cười khẽ chi ý nhìn về phía Hạ Hầu Thuần. Hạ Hầu Thuần trong đôi mắt hiện lên một tia lệ mang. Cái này đột nhiên xuất thủ đánh lén Thường Trạch người thân bí, để trong lòng của hắn hiện hiện mãnh liệt lửa giận. Dịch Vân Chu thì là có chút giật mình, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Phương Hằng. Trong lòng có chút hồi hộp, vừa mới Phương Hằng nếu là lựa chọn đánh lén là hắn, vậy hắn liền nguy hiểm. Bất quá nhìn thấy Phương Hằng lựa chọn là đánh lén Thường Trạch, để trong lòng của hắn thoáng yên ổn. A, ta muốn ngươi chết a. Chỉ là đột nhiên gầm lên giận dữ từ Thường Trạch rơi xuống địa phương truyền đến. Một thân ảnh bỗng nhiên lao đến, cùng Hạ Hầu Thuần đứng chung một chỗ, con mắt nhìn chòng chọc vào Phương Hằng. Cái này vừa mới đột nhiên xuất thủ người đánh lén hắn, vừa mới kém chút chết đi nguy cơ để trong lòng của hắn hồi hộp không thôi, sau đó lại chuyển thành to lớn phẫn nộ. Đã mất đi một cánh tay Thường Trạch, cánh tay đứt gãy trên miệng từng đầu màu đỏ tươi mầm thịt dọc theo người ra ngoài, rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một đầu cánh tay mới. Giọt giọt dịch nhuần từ trên cánh tay nhỏ giọt xuống. Bất quá có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu này mới mọc ra cánh tay còn rất yếu đuối. Nhận trọng thương như thế, ánh mắt của hắn màu đỏ tươi không gì sánh được. Trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm nhận được Phương Hằng thể nội thiên địa chi lực, vẹn vẹn cũng liền một thành có thừa. Cũng liền khó khăn lắm bước vào bán bộ tiên nhân cảnh ngưỡng cửa bộ dáng. Chính mình yêu ma chân nguyên, thế nhưng là dung hợp ba thành thiên địa chi lực. Vừa mới người này ỷ vào đánh lén, để hắn bị thiệt lớn. Nếu không phải hắn thời khắc dùng thiên địa chi lực bao khỏa toàn thân, tăng thêm nhục thân cường hoành không gì sánh được, khả năng vừa rồi liền bị hắn một quyền đấm chết. Hạ Hầu Thuần, ngươi ngăn đón Dịch Vân Chu, ta muốn sống ngăn hắn. Thương Trạch gào thét một tiếng, cấp tốc hướng Phương Hằng vào tới. Tốt. Hạ Hầu Thuần lập tức đáp ứng, trực tiếp đối với Dịch Vân Chu xuất thủ. Vị huynh đệ kia coi chừng, yêu võ điện yêu ma võ giả nhục thân cường hành, tốc độ khôi phục cực nhanh, nhất định không cần cho hắn thời gian khôi phục, nếu không thì khó rồi. Chờ ta đánh bại Hạ Hầu Thuần, lập tức tới giúp ngươi. Dịch Vân Chu thần thức truyền âm cáo chi Phương Hằng yêu ma võ giả tin tức, lập tức đón nhận Hạ Hầu Thuần. Hai người lúc này bộc phát đại chiến. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thường Trạch đôi mắt hung lệ nhìn về phía Phương Hằng, phân nhánh đầu lưỡi đỏ chét liếm láp bờ môi. Sau lưng cái đuôi to lớn vung qua vung lại, đem không khí đập nện ra đôm đốt bạo hưởng. Toàn thân lân phiến dày đặc, thu to bốn cái tay thượng phong lợi móng đuốt lóe hàn quang. Khổng lồ tích dịch yêu ma thân ảnh bao trùm thân thể của hắn, đem nó bao phủ bảo vệ. Khí tức không có chút nào kém hơn linh thể thiên tiêu. Toàn thân dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên một phát, đưa tay một chảo, hung hăng chụp vào Phương Hằng, mang theo chói hai tiếng rít. Bốn phía không gian trong nháy mắt như bùn triệu bình thường trở nên nặng nề. Hy vọng thực lực của ngươi so miệng của ngươi cứng hơn. Phương Hằng cười nhạt một tiếng, không chút do dự đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh. Thường Trạch nắm đấm cùng Phương Hằng nắm đấm điên cuồng chạm vào nhau cùng một chỗ, chân nguyên bạo tạc kình phong gào thét. Phương Hằng nắm đấm bao vây lấy ánh sáng màu xám choáng, mỗi một quyền đều có thể đem Thường Trạch dung hợp thiên địa chi lực yêu ma chân nguyên cho đánh nát. Xôi trào mãnh liệt vô địch cự lực đem Thường Trạch đánh liên tục bại lui. Nếu không phải dựa vào dung hợp thiên địa chi lực so Phương Hằng nhiều hai thành lời nói, hắn hiện tại khả năng liền đã bại. Đáng chết, gia hỏa này đục thân làm sao cũng cường hành như vậy. Thường Trạch ánh mắt lộ ra chấn kinh. Trừ liều mạng át chủ bài không vận dụng bên ngoài, cơ hồ đã là toàn lực xuất thủ. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Phương Hằng mỗi một quyền đều để hắn ngăn cản cực kỳ gian nan, như là thần sơn đại nhạc hướng hắn hoành ép mà đến, hư không đều rung động không thôi. Chính mình lấy làm tự hào yêu ma nhục thân bị đánh lân phiến sụp đổ, gân cốt vang lên kẹt kẹt, quên thân nước toát ra đạo đạo vết máu. Nếu không phải năng lực khôi phục cực mạnh, rất nhanh liền có thể khép kín vết thương lời nói. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Phương Hằng đánh chết. Mặc kệ hắn buộc phát mạnh cỡ nào lực lượng, Phương Hằng đều có thể tiếp nhận ở, thậm chí cũng sẽ không lui lại nửa phần. Người thần bí này thực lực thật mạnh, thậm chí ngay cả Thường Trạch loại này lấy nục thân chứ danh yêu võ điện thiên tiêu đều có thể chống đỡ được. Đâu chỉ ngăn trở, ngươi không thấy được sao? Cái này Thường Trạch căn bản cũng không có quá nhiều lực phản kích, một mực bị người thần bí này đè lên đánh. Cái này Thường Trạch trên người yêu ma thần lằn hư ảnh, tán phát khí tức cùng linh thể một dạng, người thần bí này thể chất tuyệt đối không kém gì linh thể. Ở phía xa Hạo Thiên Thượng Tông, Cửu Tiêu Thượng Tông đệ tử thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả khoanh chân ở vào khôi phục bên trong cung kiệt cũng kinh ngạc nhìn về phía Phương Hằng. Căn cứ Phương Hằng thi triển năng lực phỏng đoán, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng Thường Trạch giao thủ qua hắn, tự nhiên rõ ràng Thường Trạch thực lực là mạnh mẽ dường nào. Tại hai người kịch liệt trong quá trình giao thủ, Phương Hằng còn có dư lực nói chuyện. Thế nào bỏ sát nhỏ, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh nhìn hướng Thường Trạch, trong ánh mắt hợp thời lộ ra từng tia vẻ thất vọng. Đáng chết, không ai có thể xem thường ta Thường Trạch. Giống. Bị Phương Hằng kích thích, Thường Trạch phát ra gầm lên giận dữ. Quanh thân yêu ma chân nguyên đột nhiên tăng gọn, hùng tráng thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, phi tốc hướng về Thần Lằn hư ảnh biến hóa, khí tức bắt đầu tăng lên điên cuồng. A u, biến thân. Bất quá, quá chậm. Phương Hằng lười chờ hắn biến thân hoàn thành. Không phải sợ sệt, mà là không cần thiết. Toàn thân hôi mang bạo tăng, thiên địa chi lực không đủ, hôi mang đến đủ. Linh lộc đặc không, chuyển đổi thành bạo hùng tư thái. Một tiếng biên cổ bạo hùng gào thét truyền đến, năm ngón tay mở ra, dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên ngưng tụ thành to lớn tay gấu, hung hăng chụp về phía Thường Trạch. Bạo hùng hám địa, tay gấu còn chưa đập xuống, áp lực kinh khủng trực tiếp để mặt đất đột nhiên sụp đổ một tầng. Phương Hằng ánh mắt băng hàn. A a a. Thường Trạch phát ra gầm lên giận dữ, mà rắn mối tê thiên, không kịp biến hóa hoàn toàn thần lằn móng đuốt đâm về Phương Hằng bàn tay. Hắn đầu ngón tay lóe ra hào quang chói mắt. Oeng! Một tiếng oanh minh, toàn bộ sơn cốc đều lắc lư một trận. Thường Trạch che kín lân phiến bàn tay từ đầu ngón tay tới tay lại lần nữa băng liệt, hung hăng bị Phương Hằng chụp tới dưới mặt đất, ném ra một cái vài trăm mét hô to. Một cỗ lực phản chấn đem Phương Hằng đạn hướng Dịch Vân Chu cùng Hạ Hầu thuần giao chiến chỗ. Tịch diệt. Phương Hằng toàn thân hôi mang đột nhiên thâm thúy, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, mực đậm giống như hôi mang kích xạ Hạ Hầu thuần. Phương Hằng từ đầu đến cuối đều không có đem Giải Trạch để ở trong mắt, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Hạ Hầu thuần. Không tốt. Hạ Hầu thuần đột nhiên cảm thấy bên trái một đạo kinh khủng công kích đánh tới, lập tức ra đầu siết chặt. Cửu U Ma Quyền. Hạ Hầu thuần nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một quyền đánh tới hướng Phương Hằng mực đậm quyền cương. Oeng. Ma khí thật sâu quyền cương hung hăng cùng Phương Hằng mực đậm quyền cương ầm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, trực tiếp đem vừa mới nhào tới dây dưa hai đầu tử mao cương thi nổ bay. Dịch Vân Chu cũng bị cỗ này khí lãng mãnh liệt tung bay vài trăm mét, đập vào sơn cốc trên vách tường. Mà nơi xa quan chiến đám người, tức thì bị cỗ kình phong này quét đến bay tứ tung tại sơn cốc bốn chỗ. Chương 138, thu hoạch được sinh mệnh thần tuyển. Chương 138, thu hoạch được sinh mệnh thần tuyển. Phúc. Tại đột nhiên tập kích phía dưới, Hạ Hầu thuần lăng không phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể bay tứ tung, đâm vào hạp sơn cốc trên vách tường. Mà Phương Hằng thì là lăng không cưỡng ép ngừng thân thể lui lại thân thể, chuyển đổi cực tốc hình chim tư thái, như chớp giật bắn về phía Hạ Hầu thuần. Chân long nhiếp thần thuật. Hạ Hầu Đôn vừa mới ngừng thân hình, liền bị kéo vào một đạo không gian hư vô, nhưng hắn tâm thần chi lực cũng phi thường cường hãn, chỉ là một cái sát na liền thoát khỏi. Nhưng Vương Hằng đã đi tới phụ cận, vẫn như cũng là tịch diệt lên tay. Oeng! Hung hăng một quyền nện như điên tại hai tay quanh, kích phát phòng ngự bí pháp Hạ Hầu thuần trên thân. Hạ Hầu thuần thân thể dán tại sơn cốc trên vách tường, đem vách tường ném ra khe nước to lớn. Cút ngay cho ta! Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, trong thân thể quần quần mà khí bộc phát, lực lượng cuồng bạo liền muốn đem Vương Hằng cấp hiên phi. Tới đây cho ta! Phương Hằng đôi mắt hung lệ, trực tiếp ngạnh kháng lực lượng kinh khủng này, khóe miệng tiết ra máu tươi, cầm một cái chế trụ Hạ Hầu thuần một cánh tay, xoẹt một cánh tay trực tiếp từ Hạ Hầu thuần trên thân bị kéo xuống đến. A a a a. Hạ Hầu thuần phát ra kịch liệt tiêu thảm. Ma vân huyết bạo. Hắn lập tức gào thét lên tiếng. Hạ Hầu ra trong thân thể, đột nhiên chui ra một đoàn nồng đậm ma vân, trong ma vân còn hiện ra một tia huyết sắc ánh sáng. Đoàn này trong ma vân, ngưng tụ chí ít có một thành thiên địa chi lực. Trong nháy mắt cực tốc bành trướng nổ tung, một đạo rốt cuộc không chống đỡ được lực lượng ầm vang một phát, đem Vương Hằng cùng Hạ Hầu thuần tách ra. Hạ Hầu thuần quanh thân bị tràn ngập ma khí cùng huyết quang bao khỏa, hướng phía cốc khẩu phi bắn đi, đạo mắt hóa thành một đạo hồng quang thoát đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Trước đó bị Phương Hằng đánh vào dưới mặt đất Thường Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, lại bỏ ra. Toàn thân máu me đầm địa, một cánh tay ngay tại cấp tốc hồi phục, nhưng nó khí tức đã trở nên cực kỳ bề bại. Quanh thân bao trùm thân thể ấy thiên địa chi lực đã chưa tới một thành. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, liền muốn lại cùng Phương Hằng đại chiến 300 hiệp, nhưng hắn đột nhiên phát hiện một việc. Giữa sân vậy mà không có Hạ Hầu thuần thân ảnh. Nguyên bản dung hợp yêu ma hình bóng, sắp mất lý trí hắn lập tức mồ hôi lạnh toát ra, lý trí lập tức trở về bể. Đều là hiểu lầm. Chỗ này sinh mệnh thần tuyển về các ngươi, ta cái này rời đi. Thường Trạch thân thể từ từ lui lại, con mắt nhìn về phía Phương Hằng cùng Dịch Vân Chu, sợ bọn họ tập kích, liền muốn hướng bên ngoài động khẩu bay vụt rời đi. Vừa mới Phương Hằng cùng Thường Trạch đối chiến thời điểm, vì để tránh cho Hạ Hầu thuần biết được sau có đề phòng, cho nên cũng không có sử dụng chân long nhiếp thần thuật. Nhưng bây giờ có thể. Chân long nhiếp thần thuật. Trong một chớp mắt, Thường Trạch bị bao phủ tại một cái hư vô không gian. Một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt đánh tới. Oeng. Phương Hằng bốn thuộc tính chân nguyên, trực tiếp cùng bạo đè ép tiến hắn trong thể xác, đem hắn yêu ma chi thân đánh trực tiếp nổ tung. Đã dung hợp ba thành thiên địa chi lực, yêu võ điện bán bộ thiên nhân cảnh thiên tiêu Thường Trạch, bị Phương Hằng giết chết. Cháy mau. Theo Hạ Hầu thuần, Thường Trạch hai người vừa trốn vừa chết. Cách đó không xa, Tà đạo ma môn người liền muốn hướng về sơn cốc chi cửa vào bỏ chạy. Nhưng Phương Hằng chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Chỉ có Hà Hồng vùng vẫy một hồi, bị Phương Hằng hai quyền đánh chết, những người còn lại toàn bộ bị Phương Hằng toàn bộ diệt sát. Trên người tài nguyên cũng đều bị Phương Hằng lấy đi. Đáng tiếc những người này không giống trước đó Lưu Trọng Thịnh, có thể đem nó thiên địa chi lực đánh nát luyện hóa. Phương Hằng có chút đáng tiếc, hai người kia thiên địa chi lực cùng chân nguyên dung hợp cực kỳ ngưng thực. Mặc kệ là phòng ngự hay là công kích, sử dụng xong đằng sau lập tức tiêu tán, căn bản là không có cách giống trước đó như thế luyện hóa hấp thu. Hắn vậy mà đem Hạ Hầu Thuần đánh bại. Yêu Võ Điện bán bộ thiên nhân cảnh tiên kiêu Thường Trạch bị hắn giết, huyết Hà Minh phủ Hà Hồng cũng bị hắn giết. Người này đến cùng là ai, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Thật là đáng sợ, đây là cái nào thượng tông tuyệt thế thiên kiêu? Cách đó không xa, Hạo Thiên thượng tông cựu Tiêu thượng tông đệ tử, sắc mặt chấn động vô cùng nhìn về phía Phương Hằng. Vị bằng hữu này, đa tạ xuất thủ tương trợ. Dịch Vân Chu đi tới, chắp tay trầm giọng hướng Phương Hằng nói cảm tạ. Ánh mắt của hắn đánh giá Phương Hằng, nhưng lại nhớ không nổi đây là vị nào thượng tông thiên tiêu, có lẽ là cái nào thiên niên thế gia, ẩn tàng tông môn mạnh nhất truyền nhân. Không sao, ta cũng là bởi vì có mục đích mới ra tay. Phương Hằng hướng Dịch Vân Chu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ở vào trong sơn cốc cái kia một vũng thần tuyển. Thiện tay vùng ra hai đạo quyền cương, đem còn sống hai đầu tử mao cương thi cho giết chết, cũng đem bốn đầu chết đi tử mao cương thi linh châu toàn bộ lấy tới. Sinh mệnh thần tuyển ta muốn bảy thành. Phương Hằng nhìn về phía Dịch Vân Chu, nhẹ giọng mở miệng. Vị bằng hữu này, sinh mệnh thần tuyển ngươi muốn bảy thành, có phải hay không nhiều lắm một chút? Chúng ta là Hạo Thiên Thượng Tông cùng Cựu Tiêu Thượng Tông là tranh đoạt thần tuyển, chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều. Hạo Thiên Thượng Tông cung kiệt cung sư minh còn thụ thường, thần tuyển như thế phân lời nói, sợ là có chút không ổn. Đúng vậy a, ta đề nghị 10 thành thần tuyển chia 4 phần, 3 thành 1 phần, dư thừa 1 thành có thể bồi thường cho cung sư minh, hắn thụ thương nặng nhất, còn trọng thương một cái mạnh mẽ tà đạo ma môn bán bộ thiên nhân cảnh Hà Hồng. Một mình ngươi độc hưởng 3 thành thần tuyển liền đã rất nhiều, mà còn lại 7 thành thần tuyển, chúng ta còn muốn riêng phần mình phân phối. Dịch Vân Chu, cung kiệt còn chưa lên tiếng. Hạo Thiên Thượng Tông, Cựu Tiêu Thượng Tông mấy vị đệ tử trẻ tuổi thì là đi đầu mở miệng. Nếu như Phương Hằng là thiên niên thế gia hoặc là ẩn tàng tông môn đệ tử, vậy khẳng định muốn bán hai đại thượng tông một bộ mặt. Nếu Phương Hằng là thượng tông đệ tử, cái kia tại lục đại thượng tông đã liên minh tình huống dưới, vậy thì càng hẳn là công bằng chia lại thần tuyển. Thậm chí bọn hắn cảm thấy Phương Hằng phân hai thành tự đủ. Dạng này còn lại 8 thành sinh mệnh thần tuyển, bọn hắn hai phe mới tốt phân. Tại trong ý nghĩ của bọn hắn, loại này phân phối là phi thường bình thường cũng phi thường hợp lý. Nghĩ đến Vương Hằng hẳn là khẳng định sẽ đồng ý tại Tà Đạo Ma môn cường giả ở chỗ này thời điểm, bọn hắn nhưng không có dám dạng này cùng bọn hắn có kẻ mặc cả. Đến Tiên Vương Hằng, bọn hắn là gan lại lớn lên. Người cũng nghĩ như vậy. Phương Hằng không có nhìn Cửu Tiêu Thượng Tông, Hạo Thiên Thượng Tông đệ tử, mà là nhìn về phía Dịch Vân Chu. Dịch Vân Chu nhìn thấy Phương Hằng bình tĩnh ánh mắt, lập tức biến sắc. Quanh thân chân nguyên ngưng tụ vận chuyển lại. Vị bằng hữu này, người hai tông đệ tử có chút hơi nhướng mày, còn muốn nói chuyện, trực tiếp bị Dịch Vân Chu đánh gãy. Đều im ngay. Dịch Vân Chu lườm bọn họ một cái. Nhìn thấy Dịch Vân Chu tiếng quát cùng ánh mắt, chúng đệ tử lập tức không nói. Vị bằng hữu này phân phối phi thường hợp lý. Dịch Vân Chu khỏe miệng kéo ra một cái dáng tươi cười. Mặc dù hắn cũng cảm giác phân phối cực kỳ không hợp lý, nhưng nghĩ lại, nếu như không có Phương Hằng lời nói, bọn hắn khả năng ngay cả thần tuyển đều không được chia một chút. Cung Minh, ngươi cứ nói đi. Sau đó Dịch Vân Chu vừa nhìn về phía nơi xa khôi phục một chút cung kiệt. Ta cũng đồng ý cái này phương pháp phân phối. Cung kiệt trong lòng rất rõ ràng, nếu như không có Phương Hằng lời nói, bọn hắn xác thực ngay cả thần tuyển đều không được chia. Mà lại trong sân bây giờ thế cục có chút vi diệu. Cái kia tốt, cứ như vậy phân. Phương Hằng gật gật đầu, đi tới cái kia một vũng thần tuyển bên cạnh. Bốn đầu tử mao cương thi sau khi chết đi, cái này vong sinh mệnh thần tuyển bên trên cấm chế trận pháp cũng bị bài trừ. Phương Hằng lấy đi bảy thành sinh mệnh thần tuyển đằng sau, liền rời đi. Đợi đến Phương Hằng rời đi về sau, hai tông đệ tử lúc này mới phàn nàn đứng lên. Chương 139, ta đến giúp ngươi. Chương 139, ta đến giúp ngươi. Dịch Sư Minh, làm sao để hắn cứ như vậy mang đi bảy thành sinh mệnh thần tuyển? Người này làm việc cũng quá mức bá đạo. Nếu là không có Dịch Sư Minh cùng Cung Sư Minh trước mặt bỏ ra, cái nào đến phiên hắn hiện tại đến hái trái cây? Hơn nữa còn giấu đầu lộ đuôi, không biết ra sao theo hầu. Hai tông đệ tử có lời oán thán, đều im miệng. Các ngươi biết cái gì? Dịch Vân Chu lạnh lùng nhìn lướt qua hai tông đệ tử, lập tức để bọn hắn im lặng. Có biết hay không vừa mới chúng ta cỡ nào nguy hiểm? Người thần bí này thực lực cực kỳ đáng sợ, mà lại quỷ dị không hiểu, vừa ra tay liền đánh lén trọng thương Yêu Võ Điện Thường Trạch, lại đang trong đánh nhau lại lần nữa đối với Cửu U Ma giáo Hạ Hầu Thuần xuất thủ đem hai người làm cho vừa chết vừa trốn. Nếu như hắn có kiểu khác tâm tư, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này trừ ta còn có thể miễn cưỡng chạy trốn bên ngoài, những người còn lại còn có thể có đường sống sao? Dịch Vân Chu chậm rãi mở miệng nói, nhưng lộ ra tin tức để hai tông đệ tử mặt đều biến sắc. Dịch Sư Minh nói không sai, dù là vừa mới hắn muốn toàn bộ sinh mệnh thần tuyển, chúng ta đều không có sức phản kháng. Chúng ta hẳn là may mắn chính là, hắn cũng không có lựa chọn đối với chúng ta xuất thủ, trả cho chúng ta bảo lưu lại ba thành sinh mệnh thần tuyển. Cung Kiệt phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên. Dù sao cũng là thượng tông thiên kiêu đệ tử, nội tình thâm hậu, đã khôi phục hơn phân nửa thực lực. Từ người thần bí vào sân bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Người thần bí này thực lực cực kỳ đáng sợ, tu hành công pháp tuyệt đối không kém hơn Hạo Thiên thượng tông, Cửu Tiêu thượng tông công pháp. Rất có thể là ẩn giấu đi khuôn mặt mặt khác ba tông người. Bất quá ta coi xuất thủ khí tức, thể nội thiên địa chi lực cùng chân nguyên dung hợp trình độ cũng không cao, càng nhiều dựa vào là hắn công pháp sở tu hành đi ra cường hành chân nguyên chi lực. Thông qua quan sát phân tích, Cung Kiệt cũng phát hiện một chút mánh khỏe. Tốt, không nên nói nữa người thần bí kia. Sau đó chúng ta phân phối xong sinh mệnh thần tuyển đằng sau, lại tiến về nơi khác tìm kiếm, ngôi đại mộ này chỗ sản xuất tài nguyên đối với chúng ta đều rất có lợi. Dịch Vân Chu kết thúc đoạn đối thoại này. Một bên khác, Phương Hằng nhanh chóng đi vào một chỗ đã từng đại chiến một trận chật hẹp trong động quật. Trong động quật có một bộ thạch quan bị mở ra, còn có tản mát bộ lông màu tím cương thi thi khối. xem xét chính là đã bị người khác tìm kiếm qua. Phương Hằng đem thạch quan to lớn nâng lên, dùng chân nguyên đại thủ ở bên trong đào một cái hố, sau đó đem thạch quan to lớn nâng lên, một lần nữa đắp lên, chính mình khoanh chân ngồi tại dưới thạch quan phương. Phương Hằng thần thức dò vào túi thơm bên trong, 6 viên màu tím linh châu, trên 100 quả huỳnh bạch hạt châu, tăng thêm 7 thành sinh mệnh thần tuyển. Phương Hằng nhìn xem túi thơm bên trong tu hành tài nguyên, ánh mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết. Những vật này đầy đủ ta đem luyện hóa dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên, tăng lên đến 5 thành. Không có dư thừa nói nhảm, Phương Hằng lập tức sử dụng tài nguyên bắt đầu tu hành. Phương Hằng vẫn luôn là có một phần tài nguyên liền hoa một phần tài nguyên, tuyệt đối không lưu không. Thái hư hỗn nguyên ngũ hành thánh kinh điên cuồng vận chuyển. Có tu hành tài nguyên gia trì, Phương Hằng công pháp thanh tiến độ bắt đầu liên tiếp cao thăng. Thiên sinh địa dưỡng tinh thuần thiên địa chi lực, cùng thái hư hỗn nguyên ngũ hành chân nguyên nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Tại Phương Hằng tư chất đạt đến tuyệt thế thiên tiêu cấp bậc, tu hành tốc độ tiến bộ rất nhanh, dù là cho tới bây giờ cảnh giới này, cũng ý nguyên cực kỳ cấp tốc. Thái hư hỗn nguyên ngũ hành chân nguyên tại Phương Hằng thể nội vận chuyển, cường hành khí tức đem bốn phía bùn đất vết tượng đều đè ép đôn đốt bạo hưởng. Nguyên bản mặt khác bán bộ thiên nhân cảnh, muốn đem chân nguyên cùng thiên địa chi lực dung hợp lẫn nhau, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí để tránh chân nguyên cùng thiên địa chi lực lẫn nhau xung đột. Cho dù là bảo thể, linh thể thiên tiêu, có thể chất ra chỉ lại so với thường nhân càng nhanh rất nhiều, nhưng y nguyên không dám giống Phương Hằng dạng này trực tiếp lựa chọn cưỡng ép dung hợp. Nhưng Phương Hằng thì không giống với, có thiên đạo thủ cần nhất chứng định chứng mặt bản, còn có tuyệt thế thiên tiêu tư chất gia trì bên dưới. Tại cái này cần chậm chạp lắng đọng câu, hắn ngược lại có thể bay nhanh tiến bộ. 2 thành, 3 thành, 4 thành, 5 thành. Ông vô hình gợn sóng quét ngang qua chỗ này chật hẹp cái hố, bốn phía bùn đất vách tường lần nữa bị mở rộng một vòng lớn, bùn đất bị nện vững chắc như là tấm sắt. Phương Hằng đỗng nhiên mở to mắt. Vũ sát hoa quang tại Phương Hằng quanh thân lưu chuyển một lát, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa chi lực cùng chân nguyên dung hợp đã đạt 5 thành trở lên, lần này ta cũng không tiếp tục cần sợ đầu sợ đuôi. Oanh! Phương Hằng đưa tay một quyền, trực tiếp đem trên đỉnh to lớn thạch quan trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Động tĩnh gì nơi xa có mấy người nghe được động tĩnh này, lập tức hướng bên này tới gần. Những người này không dám tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, chỉ dám ở ngoại vi tìm kiếm, nhìn xem có cái gì người khác bỏ sót đồ vật. Chỗ này động vật là của ta, ai tới trước, ai trước được. Ta là huyết hà minh phủ đệ tử nội môn, để cho ta tới. Mười mấy tà đạo ma môn đệ tử hướng bên này lao đến. Một người mặc hắc bào thân ảnh đang từ trong động vật đi ra, nên đón bọn hắn chính là đưa tay một quyền. Phanh phanh phanh. Mười mấy người như là bị thiết truy đệm như điên trứng gà một dạng, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Phương Hằng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp quay người hướng phía mộ huyệt chỗ sâu nhất màu trắng bay đi. Một đám chân nguyên cảnh 3 năm chuyển tà đạo ma môn đệ tử, thực sự để hắn không làm sao có hứng nổi tìm kiếm. Trên đường đi Phương Hằng phi nhanh tiến lên, nhìn thấy Lục Mao Cương Thi, Tử Mao Cương Thi trực tiếp một quyền đánh nát. Nó sản xuất hạt châu cũng trực tiếp bị Phương Hằng lấy đi. Rất nhanh, Phương Hằng liền đến một chỗ rộng lớn to lớn thanh đồng cung điện. Rất khó tưởng tượng, là ai tại tòa này dưới mặt đất trong huyệt mộ, chế tạo khổng lồ như thế một cái cung điện. Cung điện chi môn đã bị mở ra, bên trong có từng cái đình viện. Lúc này bên trong bốn chỗ chuyện chính tới đây liên tục gầm rú kịch đấu thanh âm. Trên không còn có rất nhiều đạo khí hơi thở cường hoành thân ảnh, đang cùng màu tím lưu ly lông tóc cương thi, thậm chí còn có chừa khoác ngân giáp cương thi lẫn nhau giao thủ. Náo nhiệt như vậy sao? Phương Hằng ánh mắt lửa nóng, trực tiếp tuyển cả người dạn máu bảo, đang cùng ba đầu màu tím lưu ly lông tóc cương thi kịch đấu nam tử trung niên. Ba đầu tử mao cương thi mắt thấy là phải bị trung niên mặc huyết bảo nam tử từng cái chém giết. Bất quá cái này trung niên mặc huyết bảo nam tử trên thân cũng không có thiên nhân chi lực, chứng minh hắn cũng không phải là thiên nhân cảnh cao thủ. Khí tức cũng ở vào bán bộ thiên nhân cảnh, triển lộ ra chân nguyên dung hợp thiên địa chi lực trình độ, so Phương Hằng hơi cao một bậc. Phương Hằng trực tiếp một cái linh lộc đặc không, phóng tới nam tử trung niên cùng tử mao cương thi chiến trường. Ta đến giúp ngươi. Phương Hằng hét lớn một tiếng, lao đến. Không cần, cút cho ta. Trung niên mặc huyết bảo nam tử khuôn mặt tấm lãnh, nhìn lướt qua Phương Hằng, hướng hắn quát. Phương Hằng thì là không quan tâm, đấm ra một quyền. Bạch hổ khiếu phong sát. Một đầu người khoác ngọn lửa màu tím hung ác bạch hổ, trong nháy mắt trên không trùng cực tốc tứ chi phi nước đại. Gào thét bắn dọi hướng nam tử trung niên, cắn xé hướng đầu của hắn. Ngươi dám ra tay với ta? Trung niên mặc huyết bảo nam tử lập tức giận dữ. Hắn coi là Phương Hằng là đến giúp hắn, ai biết là đến giúp Tử Mao Cương Thi. Đưa tay một đạo to lớn huyết sắc trường ấn, trên trường ấn phủ văn thần bí dày đặc, chụp về phía chém giết tới tử diễm bạch hổ. Chân long nhiếp thần thuật. Một đạo vô hình ba động trong nháy mắt đánh tới, trung niên mặc huyết bảo nam tử thân hình lập tức đọc lại một sát na. Chương 140, không phải, các ngươi đang lo lắng cái gì a? Chương 140, không phải, các ngươi đang lo lắng cái gì a? Một đầu đã bị đánh đến vỡ vụn không chịu nổi bộ lông màu tím cương thi, thì hung hăng một chút nhào vào nam tử trung niên trên thân. Thô to cánh tay gắt gao ôm lấy trung niên mặc huyết bảo nam tử, miệng rộng mở ra, cắn một cái hướng cổ của hắn. Bị trung niên mặc huyết bảo nam tử lấy tay ngăn trở. Oeng! Một tay khác đánh ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm, ngăn trở tử diễm bạch hổ, nhưng lại không có ngăn trở Phương Hằng. Phương Hằng thân hình chuyển hóa làm linh điệu tư thái, cực tốc điện xạ mà đến. Trong đôi mắt xâm nhiên chi sắc thoáng hiện. Bạch hổ khiếu phong sát. Quá gần, quá nhanh. Lại là một cái cuồng mãnh bạch hổ khiếu phong sát. Trung niên mặc huyết bảo nam tử vừa mới thoát khỏi chân long nhiếp thần thuật ảnh hưởng, liền thấy Phương Hằng quyền cương đã đi tới hắn phụ cận. Áo bào đen dưới vành nón, chỉ hiện lộ ra trong hai con ngươi sát ý vô cùng lạnh lẽo, để hắn cơ thể băng hàn. Hắn cảm giác tê cả da đầu, khí tức tử vong đã tới gần. Lập tức đem tất cả cùng thiên địa chi lực dung hợp chân nguyên ngưng tụ, bảo vệ bộ vị yếu hại, quanh thân vỡ ra đạo đạo khe máu, huyết quang tràn ngập tại hắn quanh thân, đồng thời trực tiếp sử dụng bí pháp cho ta ngăn trở. Trung niên mặc huyết bào nam tử gào thét một tiếng. Vâng. Tử diễm bạch hổ hung hăng đánh trúng trung niên mặc huyết bào nam tử, đem nó ngưng tụ dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên trực tiếp đánh tan. Trung niên mặc huyết bào nam tử trong nháy mắt bị đánh đến miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, đầu não bù bù, mắt nổi đom đóm, xương sọ đều nứt ra từng tia khe hở, có thể nhìn thấy bên trong một chút vật thể màu trắng. Thân thể hướng phía sau bay tứ tung. Nguyên bản liền trọng thương Tử Mao Cương Thi cũng bị Phương Hằng cái này một cái trọng kích đánh thi khối vỡ vụn. Phương Hằng cùng cái này Tử Mao Cương Thi phối hợp, trực tiếp đánh ra cái này trung niên mặc huyết bào nam tử trọng thương kết cục. Trung niên mặc huyết bào nam tử hướng phía sau cấp tốc bay tứ tung, Phương Hằng lập tức đuổi theo. Người còn muốn trốn? Phương Hằng cảm nhận được trung niên mặc huyết bào nam tử ẩn ẩn muốn chạy trốn, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Cực tốc gián hướng hắn phụ cận. Năm ngón tay mở ra, năm đạo tử mang đao khí bắn ra đem nó vây khốn. Trung niên mặc huyết bào nam tử liều mạng dãy rủa, thật vất vả đem năm đạo tử mang đao khí cho chấn vỡ. Chờ đến lại là Phương Hằng đại thủ, năm ngón tay như lưới đao bình thường, đem hắn đầu lâu chế trụ. Phương Hằng nắm lấy trung niên mặc huyết bào sọ đầu của nam tử, gân cốt rung động cánh tay phát lực. Một cỗ kinh khủng phái nhiên cự lực bộc phát, trực tiếp đem trên đầu lâu dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên cho bóp nát. Phanh! Trung niên mặc huyết bào sọ đầu của nam tử trong nháy mắt nổ tung, bị Phương Hằng bóp chết. Phương Hằng trên thân tơ tầm bắn ra, đem nam tử trên người tu hành tài nguyên vơ vét, sau đó một quyền đem nó đánh thành mảnh vỡ. Giống giống. Còn lại hai đầu tử Mao Cương Thi thì hướng Phương Hằng lao đến. Hai đạo tử sắc quyền cương đảo qua, hai đầu tử Mao Cương Thi đầu lâu ầm vang nổ tung. Tơ tầm bắn ra, đem ba viên tử sắc châu tử chiếm được vào trong tay. Phương Hằng lập tức bắt đầu nuốt luyện hóa vừa mới có được tu hành tài nguyên. Quả nhiên, chính mình đánh quái, nào có đoạt người khác đến nhanh. Từ cái này trung niên mặc huyết bảo nam tử trên thân, Phương Hằng liền được năm viên tử sắc châu tử. Phương Hằng lách qua đang cùng vài đầu ngân giáp cương thi kịch chiến thiên nhân cảnh cao thủ chiến trường, chuyên môn tìm kiếm cùng tử Mao Cương Thi kịch chiến, độc hành tà đạo ma môn bán bộ thiên nhân cảnh tiến hành đánh lén. Gặp kẻ khó chơi liền rút lui. Nhiều lần bị tà đạo ma môn bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ truy sát. Cũng may Phương Hằng thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhục thân cường hành vô địch phòng ngự cao, năng lực khôi phục cực nhanh tính bền dẻo cao, linh điểu tư thái tốc độ nhanh. Rất nhanh liền có thể từ trên tay bọn họ đào thoát. Chỉ bất quá tại tông môn hối đoái có thể che lấp khuôn mặt áo bào đen bị chấn bể. Mấy cái huyết hà minh phủ, hữu u ma giáo, yêu võ điện bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, đều nhớ kỹ Phương Hằng khuôn mặt. Tại đánh giết Tử Mao Cương Thi, thu lấy màu tím linh châu thời điểm, đều sẽ vô ý thức liếc nhìn xung quanh, để tránh bị Phương Hằng đánh lén. Thậm chí có chút sẽ top 5 top 3 đi cùng một chỗ, để Phương Hằng căn bản không có chỗ xuống tay. Phương Hằng một bên nhanh chóng luyện hóa tu hành, tài nguyên chuyển hóa làm thực lực. Một bên khác phi tốc đánh giết Tử Mao Cương Thi, hoặc là lạc đàn tà đạo ma môn đệ tử, cướp đoạt bọn hắn tu hành tài nguyên. Đụng phải can đảm dám đối với hắn xuất thủ chính đạo đệ tử, hắn cũng không chút khách khí. Rất nhanh, Phương Hằng chân nguyên cùng thiên địa chi lực dung hợp trình độ đạt đến 8 thành. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Phương Hằng trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Đôn đốt. Đột nhiên, xa xa một chỗ đỉnh viện phía trên truyền đến tiếng vang. Phương Hằng quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện đây là Thái Huyền Thượng Tông đệ tử tín hiệu cầu cứu. Hắn nhanh chóng tới gần. A, đây là. Đi vào một chỗ bên ngoài đỉnh viện vây cách đó không xa, Phương Hằng đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc tiếng rít. Đặc biệt giống Phương Hằng đã từng giết qua quỷ mẫu thần giáo Lưu Trọng Thịnh phía sau quỷ diện đóa hoa tiếng kêu. Loại thanh âm này Phương Hằng khắc sâu, bởi vì hắn ngọn lửa màu tím cực kỳ khắc chế Lưu Trọng Thịnh, có thể đem nó cùng chân nguyên dung hợp tiên nhân chi lực tiêu đốt tỏ khắp đi ra, có thể bị Phương Hằng luyện hóa hấp thu. So phổ thông màu tím linh châu hiệu quả còn tốt hơn. Đi xem một chút. Phương Hằng đem tơ tầm kéo dài hướng chỗ này đỉnh viện, phát hiện bên trong có 8 đạo thân ảnh, trong đó có một cái quăng ở sau lưng quỷ diện đóa hoa thân ảnh. Trên thân đạo đạo quỷ ảnh lan tràn ra, nào về phía trước kia 7 đạo thân ảnh. Phía trước 7 người, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì liền bị quỷ ảnh cuốn lấy. Khí huyết trên người chân nguyên bị nhanh chóng hút đi. Nếu không có dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên có thể phòng hộ một lát, khả năng tại chỗ liền sẽ bị hút thành người khô. Thế nào lại gặp quỷ mẫu thần giáo La Sinh Thiên, lần này chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Sớm biết ta ngay tại bên ngoài tìm kiếm, không tiến vào. Đừng nói nữa, ổn định tâm thần, chống cự ở quỷ ảnh tôn vệ, chúng ta đã phát xạ qua tông môn tín hiệu cầu cứu, hy vọng có tông môn bán bộ thiên nhân cảnh hoặc là thiên nhân cảnh cao thủ tới cứu viện. Cái cuối cùng thanh thúy thanh âm nữ tử vang lên. 7 người này đều mặc lấy Thái Huyền Thượng Tông đệ tử phục sức, nhưng là từng cái hơi có vẻ chật vật. Hoa. Đột nhiên, cái này nhân thân sau quỷ diện đóa hoa phát ra rít lên một tiếng. Hai cái đen kịt đồng tử nhìn về phía cửa lớn bên này. Ai? Người này lập tức cảnh giác, một trưởng bộ tới. Vâng. Cung điện bách tường trong nháy mắt bị đập nát. Nếu đánh lén không được, Phương Hằng cũng trực tiếp xài bước đi tiến đến. Lại tới một cái muốn chết. Người này nhìn thấy Phương Hằng tiến đến, trong đôi mắt lộ ra một tia khát máu chi sắc. Mà trong sân mặt khác 7 người thì là ánh mắt giấy lên cầu sinh hỏa diễm, lập tức nhìn lại. Phương Hằng. Một người trong đó kêu lên sợ hãi. Phương Hằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này 7 cái tất cả đều là Thái Huyền Thượng Tông đệ tử, trong đó 3 người hắn còn nhận biết. Chính là Chân Nguyên Phong xếp hạng 3-4-5 Trần Tư Nghiên, Đồng Vũ, Trương Phong. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi khỏe a? Phương Hằng nhìn về phía mấy người bọn họ, bị cười mở miệng lên tiếng chào. Phương Hằng, người này là quỷ mẫu thần giáo bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ La Sinh Thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh đi tìm kiếm tông môn cao thủ đến đây cứu viện chúng ta.
Trần Tư Nghị hệ sắc lập khắc hướng Phương Hằng nói ra, ngữ khí gấp rút.
A, lại tới một cái Thái Huyền Thượng Tông đệ tử sao? La Sinh Thiên nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức.
Đi mau a Phương Hằng.
Trần Tư Nghiên gặp Phương Hằng không có phản ứng, mấy người lập tức kêu to.
Ai cũng đi không được.
La Sinh Thiên trong thân thể, một đạo kinh khủng quỷ ảnh trong nháy mắt hướng Phương Hằng nhào bắn mà đến, trực tiếp đem hắn bọc lại ở song song, Phương Hằng cũng bị khống trụ.
Lần này chúng ta chết chắc.
Nhìn thấy Phương Hằng trong nháy mắt liền bị quỷ ảnh nào ở, mấy người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Không phải, các ngươi đang lo lắng cái gì a?
Bị quỷ ảnh trói buộc Phương Hằng truyền đến một đạo bất đắc dĩ thanh âm.
Sau đó một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời.
Chương 141, ta mới hút ít như vậy, ngươi chỉ làm.
Chương 141, ta mới hút ít như vậy, ngươi chỉ làm.
Ngọn lửa màu tím sấm trực tiếp đem quỷ ảnh bá quạ.
Ti xì xì hỏa diễm thiêu đốt tại quỷ ảnh phía trên, phát ra suy suy thanh âm.
Từng sợi tinh thuần thiên địa chi lực tản ra.
Đầu này quỷ ảnh thân thể dần dần trở nên có chút trong suốt đứng lên.
Phương Hằng hít sâu một hơi, trên mặt có chút vẻ say mê.
Chín thành chín vật hy hãn.
Lập tức ánh mắt mang theo nhiếp nhân tâm phách áp lực, nhìn về phía trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ La Sinh Thiên.
Tuyệt không có khả năng này.
La Sinh Thiên cảm giác kèm theo tại quỷ ảnh phía trên thiên nhân chi lực bị thiêu đốt tản mát ra.
Từng sợi tinh thuần thiên địa chi lực bị trước mắt cái này Thái Huyền Thượng Tông tên là Phương Hằng đệ tử hút vào trong bụng.
Phương sư huynh ngăn trở.
Phương Hằng vậy mà có thể ngăn trở cái này La Sinh Thiên cường đại quỷ ảnh.
Phương sư huynh trên người ngọn lửa màu tím giống như khắc chế cái này quỷ ảnh.
Chúng ta được cứu rồi.
Một bên Thái Thượng Tông đệ tử trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Còn có nói, cái này La Sinh Thiên còn có bốn đầu kinh khủng quỷ ảnh còn không có sử dụng, vừa mới chúng ta đám người hợp lực, chính là bị cái này bốn đầu quỷ ảnh đánh tan.
Đồng Vũ lắc đầu, trong ánh mắt lo lắng còn không có tan đi.
Bốn la quỷ.
Hắn lúc này gầm thét một tiếng,
hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.
Bốn đầu mặt xanh nhanh vàng khổng lồ quỷ ảnh từ trong cơ thể hắn chui ra.
Vậy mà mỗi một đầu đều đạt đến bán bộ thiên nhân cảnh cảnh giới.
Hùng hồn ngưng thực thiên địa chi lực dung hợp chân nguyên, tại cái này bốn đầu quỷ ảnh trên thân tràn ngập.
Cho ta đem hắn hút thành người khô.
La Sinh Thiên nhãn thần băng hàn đến cực điểm.
Vung tay lên bốn đầu khổng lồ quỷ ảnh mang theo thanh âm quỷ khóc sói gào, bổ nhào hướng Phương Hằng.
Nhưng Phương Hằng phản phất là bởi vì tại luyện hóa đầu kia quỷ ảnh, vậy mà không có né tránh.
Bị bốn đầu quỷ ảnh hung hăng nhào vào trên thân.
Phương sư minh.
Lần này xong.
Là bốn đầu bán bộ thiên nhân cảnh giới quỷ ảnh, Phương sư minh ngọn lửa màu tím kia mạnh hơn cũng không có cách nào chống cự.
Nhìn thấy bốn đầu quỷ ảnh, trực tiếp đem Phương Hằng bao bọc vây quanh, giữa sân mấy người lập tức sắc mặt khó coi.
Bất quá La Sinh Thiên vì đối phó Phương Hằng, áp chế ở trên người bọn họ quỷ ảnh lực lượng đều nhỏ đi rất nhiều,
để bọn hắn có một ít thở dốc khôi phục thời gian.
Mọi người khôi phục nhanh trong chân nguyên khí huyết, đợi lát nữa nhất cử bộ phát trợ giúp Phương sư huynh.
Trần Tư Nghiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức thần thức truyền âm cho đám người.
Tất cả mọi người lập tức vận chuyển Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh, một bên ngăn cản quỷ ảnh, một bên khôi phục thể nội chân nguyên khí huyết tiêu hao.
Bị bốn đầu bán bộ thiên nhân cảnh quỷ ảnh vây quanh, ta nhìn ngươi làm sao cản?
La Sinh Thiên một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, một bên tăng lớn chuyển vận dung hợp chân nguyên cho quỷ dị, sát mặt quyết tâm.
A, ta sắp không ngăn được.
Phương Hằng phát ra một tiếng gào thét.
Quanh thân ngọn lửa màu tím bị áp chế tại bên ngoài thân,
trên mặt lộ ra có chút thần sắc thống khổ,
cái cổ cùng trên trán nổi gân xanh.
Thể nội dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên và khí huyết không ngừng kích động, điên cuồng muốn tránh thoát quỷ ảnh trói buộc.
Bất quá ngọn lửa màu tím lại cực kỳ gian nan, càng không ngừng thiêu nướng cái này năm đầu quỷ ảnh.
Rất nhanh, ban đầu đầu kia quỷ ảnh đã bị tự hỏa thiêu đốt sạch sẽ, tinh thuần thiên địa chi lực bị Phương Hằng hấp thu luyện hóa.
Tiếp theo chính là cái kia bốn đầu cường hành bán bộ thiên nhân cảnh quỷ ảnh.
Từng kia từng sợi tinh thuần thiên địa chi lực, ý nguyên bị Phương Hằng tự hỏa thiêu đốt tỏ khắp, bị nó hấp thu.
Đáng chết, trên người hắn tử hỏa làm sao như thế cứng cỏi,
mà lại ta dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên cũng tại cấp tốc tiêu hao.
La Sinh Thiên sắc mặt khó coi nhìn xem Phương Hằng,
ta muốn sống sống luyện chết ngươi.
La Sinh Thiên nhãn thần sâm lạnh, ngược lại gia tăng chân nguyên chuyển vận cường độ,
quanh thân nồng đậm bị khí tràn ngập,
sau lưng bị diện hoa hoa thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh,
đâm vào giữa sân tâm thần của mọi người,
để Trần Tư Nghiên đám người tốc độ khôi phục biến chậm rất nhiều,
mà bị tử hỏa trực tiếp thiêu đốt bốn đầu quỷ ảnh, bởi vì La Sinh Thiên tiếp viện, quỷ ảnh lại trở nên dần dần ngưng thực đứng lên.
Trực tiếp đem Phương Hằng bên ngoài thân tử hỏa ép thành thật mỏng một tầng.
Thật là đáng sợ quỷ ảnh.
Cho ta lao ra a.
Phương Hằng sắc mặt đỏ lên,
trong miệng không ngừng gào thét lên tiếng.
Phản phất một giây sau hắn liền bị lừa chết.
Thời gian một chén trà đi qua,
hai chén trà thời gian trôi qua.
La Sinh Thiên cảm giác có chút không được bình thường, trên trán có mồ hôi bắt đầu chảy ra.
Thể nội dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên cực tốc tiêu hao, bắt đầu để hắn có chút khí tức bể bại đứng lên.
Khôi phục tốc độ căn bản là không đuổi kịp tiêu hao tốc độ.
Đa mã, tiểu tử này rất cổ quái, ta không có khả năng cùng hắn ở chỗ này rông dài.
Hiện tại hắn đã lâm vào nửa trạng thái hư nhược thời điểm, hắn rốt cục phát giác được không thích hợp.
Chớ cùng Phương Ca một mực tại dãy rùa gào thét,
nhưng tiểu tử này một mực tại dùng tử hỏa thiêu đốt quỷ ảnh, hấp thu luyện hóa hắn thiên địa chi lực.
Nguyên bản thể nội chín thành dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên, hiện tại đã không đủ ba thành.
Hắn lập tức đột nhiên bừng tỉnh, tiểu tử này đang đâm nhưu.
La Sinh Thiên phía sau đột nhiên chảy ra mồ hôi lạnh.
Thể nội còn thừa không nhiều dung hợp chân nguyên, để hắn cảm giác trong lòng có chút bất an.
Hắn quyết định từ bỏ Phương Hằng cái này cổ quái gia hỏa, các loại khôi phục dung hợp chân nguyên hoặc là tìm người cùng đi đối phó hắn.
La Sinh Thiên trực tiếp cắt đứt cùng giữa sân tất cả quỷ ảnh ở giữa liên hệ.
Những này quỷ ảnh chỉ là hắn dùng thần giáo bí pháp luyện ra được quỷ vật, chờ hắn khôi phục đằng sau, tùy thời có thể lấy lại lần nữa triệu hắn đi ra.
Đi. La Sinh Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Hằng, lập tức đằng không mà lên, muốn rời khỏi. Đồ vô dụng, ta mới hút ít như vậy, ngươi chỉ làm. Bị bốn đầu đã cấp tốc trở nên trong suốt quỷ ảnh bao vây lấy, dãy rùa không ngừng Phương Hằng, đột nhiên ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía La Sinh Thiên. Thanh âm bình tĩnh, mang theo trêu tức chi ý quanh thân tử hỏa đột nhiên tăng gọn. Trong nháy mắt liền đem bốn đầu quỷ ảnh diệt sát, đem cuối cùng còn lại một chút tinh thuần thiên địa chi lực hút vào thể nội. Ngươi vậy mà không có việc gì? La Sinh Thiên cảm giác được Phương Hằng khí tức không chỉ có không có hạ xuống ngược lại tăng lên rất nhiều, lập tức sắc mặt kỳ biến. Ngươi đạp mã đùa người ta, ngươi căn bản cũng không có bị quỷ ảnh áp chế. La Sinh Thiên lập tức kịp phản ứng, vừa mới Phương Hằng tất cả đều là trang. Ánh mắt lộ ra nổi giận chi sắc. Hiện tại mới phản ứng được, quá muộn. Phương Hằng đưa tay nắm tay, chính là một cái bạch hổ khiếu phong sát. La Sinh Thiên hai tay kết ấn, một đạo cường hành la sát quỷ ảnh từ trên người hắn hiện hiện. Một quyền đánh phía bộ giết tới tử hỏa bạch hổ. Oanh! Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem đạo này la sát quỷ ảnh đánh nát. La Sinh Thiên bị oanh lăng không bay vụt vài trăm mét, nhưng hắn ngay cả cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bay đi. Dung hợp chân nguyên tiêu hao quá nhiều, chiến đấu tiếp gây bất lợi cho ta phải đi nhanh lên. Mượn lực phản chấn, La Sinh Thiên điên cuồng trốn về phương xa. Trong đôi mắt lộ ra oán độc băng hàn chi sắc. Ngươi còn có thể ta Phương Hằng trên tay chạy mất. Phương Hằng con mắt nhìn chằm chằm thoát đi La Sinh Thiên, đuổi sát mà lên. Hình chim tư thái như điện chớp bắn nhanh mà ra. Thể xác tinh thần như côn bằng bình thường. Trong nháy mắt, liền đi tới khoảng cách La Thăng Thiên mấy chục mét chỗ. Oanh! Lại là một cái cuồng mãnh bạch hổ khiếu phong sát, cảm nhận được hậu phương công kích khủng bố. Bạch quỷ giáng lâm. La Sinh Thiên gào thét một tiếng. Mấy trăm đạo quỷ ảnh từ trong cơ thể của hắn chui ra, phóng tới tử hỏa bạch hổ. Trốn trốn trốn. La Sinh Thiên căn bản không dám về sau nhìn, sợ bị Phương Thành đoạt ngừng. Chờ ta khôi phục, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, linh hồn luyện thành quỷ ảnh vĩnh viễn thờ ta thúc đẩy. La Sinh Thiên nhãn thần đoán độc đến cực điểm, nhưng thân hình không chút nào không ngừng. Chương 142, ta thật không có thời gian cùng các ngươi nhà tròi. Chương 142, ta thật không có thời gian cùng các ngươi nhà tròi. Mà Phương Hằng truy sát La Sinh Thiên mà đi. Trong đỉnh viện Thái Huyền Thượng Tông đệ tử không có quỷ ảnh áp chế, bọn hắn khôi phục tốc độ bạo tăng. Phương sư huynh đã vậy còn quá mạnh, thậm chí ngay cả bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong La Sinh Thiên đều bị hắn đánh bại. Phương sư huynh trên thân cái kia cỗ tử hỏa phi thường khắc chế La Sinh Thiên. Không tốt, Phương sư huynh hiện tại đuổi theo La Sinh Thiên mà đi, có thể sẽ gặp được mặt khác nửa bước thiên thần cảnh tà đạo ma môn. Bất quá Trần Tư Nghiên bọn người từng cái đều bị thương nhẹ, khí tức bị bại. Hiện tại dù là đuổi theo, đoán chừng cũng không giúp được Phương Hằng, thậm chí còn có thể cản trở. La Sinh Thiên hóa thân quỷ ảnh, phản phất không có thực thể bình thường, tốc độ cực nhanh. Mà Phương Hằng tốc độ nhanh hơn hắn, mắt thấy là phải đem nó đuổi kịp, mà lại thỉnh thoảng còn đánh ra tử diễm bạch hổ quấy nhiều hắn. Mà Phương Hằng đuổi theo La Sinh Thiên động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền bị rất nhiều người phát hiện. Nơi xa một cái toàn thân ma khí xâm xâm nam tử một tiễn bắn ra, cung tiễn mang theo kinh khủng tiếng rít kích xạ hướng Phương Hằng. Bên trái một cái mặt tròn béo đầu huyết bào hòa thượng, mang trên mặt khát máu dáng tươi cười, hướng Phương Hằng một trường vô đến. Phía bên phải một cái tràn ngập sát khí thân ảnh hùng tráng, cái trán mọc ra một cây sừng nhọn, lân phiến đen kịt lóe ra tia sáng lạnh lẽo một quyền đánh phía Phương Hằng. Ba đạo công kích đều cực kỳ đáng sợ, mang theo kinh khủng thiên địa chi lực, một chút liền muốn đưa Phương Hằng vào chỗ chết. Phương Hằng đuổi theo La Sinh Thiên, lại đưa tới ba vị nhân vật cường hành công kích, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Đây không phải là quỷ mẫu thần giáo La Sinh Thiên sao? Làm sao đang bị người truy sát? Là yêu võ điện Lạc Long, cựu U Ma giáo Vương Bình, huyết Phật thiền viện Máu Si Hòa Thượng. Bọn hắn tại công kích ai? Nhìn rất trẻ trung, là một cái tuổi trẻ thiên tiêu, lại có thể dẫn tới ba người bọn họ công kích, người này hẳn là phi thường cường đại. Bốn phía rất nhanh liền có người nhìn nhận ra cái này ba cái phương vị bên trong xuất thủ ba người là ai. Bọn hắn rất giật mình, ba người này đều là phi thường cường hành nhân vật thế hệ trước. Tư chất mặc dù so ra kém những kia tuổi trẻ linh thể thiên tiêu, nhưng đều là thân phụ bảo thể nhân vật cường hành. Mà lại bọn hắn tu hành thời gian, so cái này tuổi trẻ thiên tiêu có thể dài nhiều. Ta Phương Hằng muốn kẻ nào chết, vậy hắn liền sống không được. Một cỗ bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố tại Phương Hằng thể nội bộc phát. Hình chim tư thái phảng phất tuấn di bình thường đến La Sinh Thiên bên người. Cái gì? Nhanh như vậy? La Sinh Thiên cảm giác đột nhiên bên cạnh liền xuất hiện một người, một đạo lạnh lẽo đôi mắt ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn cảm giác trái tim bị người cầm bình thường, ngạt thở không gì sánh được. Chân Long Nhiếp Thần Thuật. Còn không đợi hắn có hành động, lập tức thân hình của hắn liền ngưng trệ một sát na. Oanh! Thả hàng trên nắm tay khủng bố quyền cương đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt đem La Sinh Thiên từ đầu đến chân đánh thành vỡ nát. Vô số đạo tán loạn quỷ ảnh từ hắn nát bấy thể nội tránh thoát. Muốn chạy. Phương Hằng quanh thân ngọn lửa màu tím đậm đột nhiên tăng gọn. Mấy trăm đạo quỷ ảnh cấp tốc mất diệt. A a a, cứu ta! La Thăng Thiên phát ra kịch liệt kêu thảm. Mà lúc này đây, mặt khác ba cái nhân vật kinh khủng công kích đã đến. Rầm rầm rầm. Ba đạo cường đại công kích, hung hăng quanh chúng màu tím hình người trong ngọn lửa Phương Hằng. Đem hắn từ không trung trực tiếp đánh rất dưới mặt đất, ném ra một cái vài trăm mét hố sâu to lớn, bốn phía đình viện đột nhiên lay động một cái. Bụi đất bạo tạc, sương mù dâng lên. Ba cái thân ảnh trong nháy mắt đi vào trên không, nhìn xuống dưới. Màu tránh ra. Vương Bình kinh hô một tiếng, ba người lập tức lách mình né tránh. Một đạo màu tím sầm quyền cương gào thét mà qua, trực tiếp đem mực đậm sương mù tách ra. Lại gặp mặt ba cái đại ngu ngốc. Trước đó các ngươi đuổi ta đuổi rất hung a. Phương Hằng thân ảnh lăng không lơ lửng, rất nhanh liền cùng ba người đối mặt. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước đó ngươi chạy thật mau a, lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào. Đến từ yêu võ điện Lạc Long một mặt âm tàn nhìn xem Phương Hằng. Hiện tại hắn cái đuôi còn có chút đau đớn. Phương Hằng tiểu tử này ra tay cực đen, chuyên đâm những cái kia ám muội địa phương. Còn tốt hắn mọc ra thô to cái đuôi có thể kịp phản ứng. Ba người ẩn ẩn đem Phương Hằng bao vây lại. Hắn khí tức bây giờ cảm giác có chút kỳ quái. Vương Bình đứng tại xa hơn một chút địa phương, lông mày có một chút nhăn lại. A Di Đà Phật, trên người ngươi chân huyết nhất định rất mỹ vị. Máu Si Hòa Thượng nhìn xem Phương Hằng, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười. Tiểu tử này xương cốt quá cứng rắn, ta trước cùng hắn chơi chơi. Lạc Long âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Phương Hằng, bước chân một bước, mang theo tiếng nổ đùng đoàng phóng tới Phương Hằng, một quyền hướng Phương Hằng đập tới. Dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên một phát, mang theo cường hành thể phách chi lực thẳng hướng Phương Hằng. Phương Hằng quanh thân màu tím sẩm hỏa diễm đột nhiên co rụt lại, biến thành một cái màu tím đại nhật. Ở vào màu tím trong đại nhật tâm Phương Hằng như rất giống ma bình thường. Nhìn thấy Phương Hằng đối mặt chính mình anh kích tới nắm đấm không tránh không né, để Lạc Long tâm thần siết chặt. Lạc Long nắm đấm sắp đánh trúng Phương Hằng đầu lâu trong nháy mắt, Phương Hằng trên nắm tay tử mang bùng lên. Phát sau mà đến trước, quyền đối quyền, đánh tới hướng Lạc Long. Oeng! Lốt buốt! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Sau đó chính là lốt buốt một trận bạo hưởng. Lạc Long chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình đã không có bất luận cái gì chi giác. Tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Phương Hằng nắm đấm trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay đánh nổ. Mãnh liệt kình phong quát hắn trên gương mặt lần phiến đều bị tung bay mười mấy phiến. Hắn bao trùm bên phải trên cánh tay dung hợp chân nguyên, bị Phương Hằng lấy dễ như trở bàn tay tư thái đánh nát. Ngươi muốn cùng ta chơi đùa, chơi cái gì a? Chỉ bằng ngươi cái này yếu đáng thương nhục thân sao? Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh nhìn hướng Lạc Long. Lạc Long thần sắc kinh hãi không gì sánh được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu ma nhục thân, vậy mà tại Phương Hằng trên nắm tay không chịu được một kích như vậy. Hắn thậm chí lắc liên tiếp động Phương Hằng thân thể đều làm không được. Mất đi một cánh tay đau nhức kịch liệt cùng cảm giác bị thất bại để Lạc Long lập tức mất lý trí, đôi mắt màu đỏ tươi. Một đầu độc giác yêu ảnh bao phủ quanh thân. Mặt khác một cánh tay nắm tay hung hăng đánh phía Phương Hằng. Oeng! Lại là nổ vang một tiếng. Lạc Long một cánh tay khác trực tiếp sụp đổ, yêu ma hình bóng cũng bị đánh cho cơ hồ trong suốt. A a a. Lạc Long phát ra một tiếng gào thét. Y miệng. Phương Hằng thần sắc lộ ra hung quang. Hai cái cánh tay mở ra, phản phất ôm một dạng. Coi chừng. Nơi xa truyền đến Vương Bình kêu sợ hãi gầm thét âm thanh. Hắn lúc này kéo cung bắn tên, một đạo huyết mang đâm về Phương Hằng. Quá nhanh. Phanh. Một tiếng vang trầm, Lạc Long đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ. Phương Hằng hai cái bàn tay giống hai cái thiết truy bình thường, trực tiếp đem Lạc Long đầu lâu cho vô nát bấy. Muốn cùng ta Phương Hằng chơi đùa, ngươi có thực lực này sao? Phương Hằng bàn tay trắng loáng như chớp giật rối ra, một phát bắt được Vương Bình bắn ra huyết mang, trong nháy mắt đem nó bấm nát. Trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng từ Phương Hằng khép kín trong lòng bàn tay vang lên. Ta thật không có thời gian cùng các ngươi nhà tròi. Phương Hằng lăng không có người, cất bước. Trên không trung lôi ra một đầu hào quang màu tím. Màu tím quyền cương trực chỉ cách hắn gần nhất Máu Si Hòa Thượng. Nhìn thấy Phương Hằng hướng hắn bắt tới, Máu Si Hòa Thượng quanh thân lập tức ngưng tụ ra một đạo to lớn huyết sắc Phật ảnh. Huyết sắc Phật ảnh ngồi ngay ngắn huyết sắc trên đài sen, một trưởng vô hướng Phương Hằng. Nhìn lao tử một quyền đánh nát ngươi. Phương Hằng trong đôi mắt hung lệ chi sắc lóe lên. Màu tím sầm quyền cương kích phát ra một đạo kinh khủng hung mang. Thân ảnh cao lớn cực tốc trùng kích, cuốn lên một đạo kinh khủng màu tím sóng lớn. Trực tiếp từ Máu Si Hòa Thượng cùng sau lưng to lớn huyết Phật thân ảnh bên trong bắn rọi đi qua. Oanh một tiếng, Máu Si Hòa Thượng cùng sau lưng to lớn huyết Phật trong nháy mắt nổ tung. Hiện tại bắt đầu hai cấp đảo ngược, người tìm ta đuổi. Phương Hằng nhìn về phía nơi xa một mặt khiếp sợ Vương Bình, đôi mắt lộ ra một tia xâm nhiên ý cười. Chương 143, ta đếm tới ba liền xuất thủ. Chương 143, ta đếm tới ba liền xuất thủ. Vương Bình con ngươi co rụt lại, ánh mắt kinh hãi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới trước đó bị hắn truy sát có chút chật vật Phương Hằng, vậy mà như thế thực lực khủng bố như thế. Lạc Long cùng Máu Si Hòa Thượng tại trên tay hắn đều đi không ra mấy hiệp liền bị hắn đánh giết, mà nơi xa quan chiến đám người thì càng là ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai vị thời gian tu hành so đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu dáng rất nhiều bảo thể thiên kiêu, cứ như vậy bị người thần bí này cường thế đánh chết. Hơn nữa còn là tại lấy một địch ba tình huống dưới. Phương Sư Minh. Mà lúc này đây Thái Huyền Thượng Tông đệ tử, Trần Tư Nghiên mấy người cũng khôi phục tốt, nhanh chóng chạy tới. Hắn là Thái Huyền Thượng Tông đệ tử. Có người nhìn thấy Trần Tư Nghiên bọn người tới, lập tức minh bạch cái này đánh giết yêu võ điện Lạc Long, huyết Phật Thiền Viện Máu Si Hòa Thượng cao thủ tuổi trẻ, lại là Thái Huyền Thượng Tông đệ tử. Chắc không được mạnh mẽ như thế, nhưng tuổi tác phải chăng quá nhẹ một chút. Thái Huyền Thượng Tông bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, ta cũng không có người này ấn tượng. Thực lực có thể đạt tới bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong, rất nhiều lúc trước danh khí liền đã rất lớn. Đám người nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè, mà ta đạo ma môn người thì là lộ ra e ngại. Mà bị Phương Hằng khóa chặt Vương Bình thì là trên mặt tràn ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã làm ướt một mảng lớn. Vương Bình biết hắn hiện tại không có khả năng lập tức chạy trốn. Mặc dù Phương Hằng nói để hắn chạy, nhưng hắn minh bạch chỉ cần hắn dám động, Phương Hằng lập tức sẽ phát ra kinh khủng công kích. Ta đạo ma môn lục đại thượng tông có thiên nhân cảnh cao thủ ở đây, ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Vương Bình nắm chặt cung tiễn, đã kéo thành trăng tròn trực chỉ Phương Hằng. Toàn thân ma khí cuộn cuộn, phía sau một đạo ma ảnh cũng kéo cung lên dây cung trực chỉ Phương Hằng. Vương Bình thần sắc cảnh giới cực kỳ. Ta để cho ngươi chạy, ngươi không chạy. Đợi lát nữa ngươi liền không có cơ hội. Phương Hằng đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Vương Bình. Cho Vương Bình mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Xương cốt cơ bắp căng cứng. Toàn thân dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên toàn bộ bộc phát. Ta đếm tới ba liền xuất thủ. Nghe được Phương Hằng lời nói, để Vương Bình nội tâm bắt đầu xoắn xuýt, bắt đầu thấp thỏm không yên. Trong lòng của hắn đang suy tư muốn hay không thoát đi. Nghe được Phương Hằng bắt đầu chuẩn bị đếm xem, đại não điên cuồng vận chuyển. cuối cùng quyết định hay là chuẩn bị trước tạm thời rút đi, tìm một vị tà đạo ma môn tiên nhân cảnh cao thủ, tìm kiếm che chở. Vương Bình quyết định các loại Phương Hằng đến tới một thời điểm, hắn liền lập tức chạy trốn. Dự bị. Phương Hằng bình tĩnh lời nói vang lên. Vương Bình thì là toàn thân căng cứng, toàn thân dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên không ngừng kích động. Chờ lấy Phương Hằng đem vừa nói ra, hắn liền lập tức thoát đi. 3. Và anh. Phương Hằng quanh thân đồng màu xám hoa quang nở rộ. Khí lãng ầm vang nổ tung. Hình chim tư thái cấp tốc hướng Vương Bình tiêu xạ mà đi. Kinh khủng màu xám quyền cương giống như một đạo thiên trụ sụp đổ xuống tới. Cơ hồ thuần di bình thường, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đã đến Vương Bình trước mặt. Vương Bình trong mắt lóe lên một tia cực độ vẻ kinh hãi. Không tốt. Trong lòng cảnh báo điên cuồng chấn động. Vương Bình ánh mắt kinh sợ đến cực điểm nhìn về phía Phương Hằng. Ngươi không phải nói đếm tới ba sao? Mà Phương Hằng khỏe miệng thì có chút dương lên. Hắn tự nhận là rất giữ uy tín, trực tiếp đến ba. Phương Hằng quyền cương còn không có nện vào trên người hắn, kinh khủng quyền áp liền đã chèn ép quanh người hắn hộ thể thiên địa chi lực vang lên kẹt kẹt. Một bộ liền muốn vỡ vụn bộ dáng. Trong tay hắn tích xúc đã lâu mũi tên bắn ra. Kịch liệt tiếng nổ lập tức kéo vang. Vâng. Bụi màu mực quyền cương trong nháy mắt đem mũi tên huyết mang cho đánh nổ. Huyết độn chi thuật. Vương Bình phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân huyết mang nở rộ, như là một cái huyết cầu. Màu xám quyền cương như là mũi khoan bình thường, chui vào to lớn trong huyết cầu. Tạch 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 phanh. Huyết cầu ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì, trong nháy mắt phát ra ca ca giòn vang, sau đó đột nhiên nổ tung. Phương Hằng thân ảnh cao lớn trong nháy mắt xuyên thấu huyết cầu, xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài địa phương. Mà Vương Bình thì là thân thể cắt thành hai đoạn, đang cuộn trào mãnh liệt mà qua khí lãng rảo sát phía dưới, sụp đổ thân thể đã rách nước. Ta nói đếm tới ba, vậy liền nhất định sẽ đếm tới ba, trực tiếp đếm tới ba cũng là đếm. Phương Hằng xoay người, trên người tơ tầm bắn ra, sẽ được đánh chết là lòng, máu si hỏa thượng cùng Vương Bình ba người trên thân vơ vét mà đến tu hành tại nguyên thu sẽ về. Phương sư minh quá mạnh đi, không hổ là chân nguyên phong đại sư minh, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã có thể đánh giết bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái này Thái Huyền thượng tông đệ tử thật quá mạnh, ta phải đi nhanh lên. Nếu như chúng ta đang còn muốn nơi này tìm kiếm, nhất định phải đi tìm Tà Đạo Ma Môn Thiên Nhân cảnh cao thủ phù hộ. Nhìn thấy Phương Hằng lấy một đi ba, đem Tà Đạo Ma Môn ba vị bán bộ Thiên Nhân cảnh đỉnh phong cao thủ giết chết. Rất nhiều sắc mặt người kinh biến, trong lòng suy nghĩ nhau nhau. Ông hư không một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện tại Phương Hằng bên người. Phương Hằng lập tức mơ hồ cảm ứng được có một đạo lạnh lẽo khí tức xuất hiện tại bên trái của hắn. Áp lực kinh khủng hướng Phương Hằng đánh tới, để hắn cảm giác lông tơ loé sáng. Hắn cảm thấy không gian bốn phía như là cố hóa bình thường, căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Một cỗ thiên nhân cảnh mới có thiên nhân chi lực phát ra. Phương Hằng bên trái đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu trong suốt như ngọc bàn tay, hung hăng chụp về phía Phương Hằng đầu lâu. Bàn tay để không gian phát sinh chấn động kịch liệt, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Lần này liền muốn đưa Phương Hằng vào chỗ chết. Nhưng lại tại lúc này, một đạo xuyên thủng vạn vật khí tức chỉ mang xuất hiện, trực tiếp đánh vào huyết ngọc sắt trên bàn tay. Cú mang theo cường hành thiên nhân chi lực. Ầm ầm. Cả hai tương giao phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, trong nháy mắt đem Phương Hằng đánh bay. Phương Hằng thân thể hung hăng rơi xuống đất. Phương Sư Minh, Trần Tư Nghiên bọn người kinh hô một tiếng, lập tức đi vào Phương Hằng bên người. Mà lên không, nguyên bản không có một hai địa phương, hai bóng người xuất hiện. Một cái toàn thân ma khí cuồn cuộn, người mặc áo đen khuôn mặt lạnh lẽo nam tử trung niên, cùng lão giả áo xám thân ảnh xuất hiện ở trong sân trong mắt mọi người. Lão giả áo xám chính là Lý Bá. Thái Huyền thượng tông người hộ đạo nam tử áo đen con ngươi co rụt lại, nhìn về phía lão giả áo xám. Cửu U Ma giáo, thiên nhân cảnh nhất trọng thiên. Lý Bá con mắt nhìn xem nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh. Xem ra tiểu tử này tại Thái Huyền thượng tông địa vị không thấp a. Nam tử áo đen nhìn lướt qua Phương Hằng hạ xuống địa phương, trong đôi mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Vừa mới Phương Hằng xuất thủ liên chạm ba người, có thể thấy được nó thiên phú mạnh mẽ. Loại thiên phú này cường hành tiên tiêu xuất hiện tại chính đạo trận doanh, đối bọn hắn không phải chuyện tốt gì. Cho nên hắn giấu ở một bên, trực tiếp xuất thủ đánh lén, muốn diệt sát Phương Hằng, không nghĩ tới hắn lại có thiên nhân cảnh người hộ đạo. Lúc này gợn sóng không gian ba động, lại có hai bóng người xuất hiện tại nam tử áo đen bên cạnh. Huyết Minh Con, thế nào? Có Thái Huyền Hôn Nguyên Thánh Kinh khí tức, là Thái Huyền thượng tông người. Hai người mặc huyết bào lão giả, còn có một cái con cỡ lớn quỷ diện hoa nam tử trung niên. Ba người đều nhìn về Lý Bá, trên mặt lộ vẻ suy tư. Huyết Hà Minh Phủ, Quỷ Mẫu Thần Giáo. Theo hai người đến, để Lý Bá biến sắc. Ba người này đều là thiên nhân cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Nếu như chỉ có một hai người hắn tự nhiên không sợ, mặc dù cảnh giới giống như bọn hắn, nhưng hắn tại Thái Huyền Thượng Tông tu hành nhiều năm thực lực mạnh mẽ. Nhưng bốn người liên thủ, hắn sợ là có chút khó mà bảo vệ Phương Hằng. Chương 144, lão giả, ta muốn ngươi chết ta. Chương 144, lão giả, ta muốn ngươi chết ta. Lý Bá nghĩ đến phải chăng muốn dẫn Phương Hằng trực tiếp rời đi, nhưng Trần Tư Nghiên bọn người sợ là có chút phiền phức. Nam tử áo đen thì nhanh chóng thần thức truyền âm cáo chi ba người tình huống. Ba người thần thức hướng phía dưới quét tới, cũng phát hiện Phương Hằng. Đều có thể cảm thụ ra Phương Hằng căn cơ cực kỳ thâm hậu, mà lại ẩn ẩn có bắt đầu hướng về thiên nhân cảnh chuyển biến xu thế. Thiên tiêu như vậy để nó trưởng thành đứng lên thì còn đến đâu? Ba người nghe được nam tử áo đen lời nói, cũng là thần sắc kinh dị. Trong lòng hiện hiện kẻ này đoạn không thể lưu suy nghĩ. Làm sao? Các ngươi Tà Đạo Ma Môn muốn động thủ? Gợn sóng không gian ba động, lại có hai bóng người xuất hiện. Một người mặc Cửu Tiêu Thượng Tông phục sức, một người mặc Hạo Thiên Thượng Tông phục sức, hai người xuất hiện tại Lý Bá bên cạnh. Hai vị này đều là thiên nhân cảnh nhất trọng thiên thượng tông cao thủ. Ba người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, cùng đối diện Tà Đạo Ma Môn bốn vị thiên nhân cảnh cao thủ, lẫn nhau giằng co. song phương khí thế phát ra trùng kích, phát ra lốp ba lốp bốt bạo hưởng. Mà động tĩnh bên này lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Rất nhanh tất cả mọi người buông xuống ở trong tay sự tình, nhanh chóng phân tán hai bên riêng phần mình giằng co. Trước đó cùng Phương Hằng phân qua sinh mệnh thần tuyển dịch Vân Chu cung kiệt cũng ních lại gần. Còn có bốn vị bán bộ thiên nhân cảnh định phong chính đạo cao thủ. Tà đạo ma môn bởi vì ma đạo đại hưng xu thế, yên lặng hơn 1.5005. Xuất hiện rất nhiều thiên tiêu đệ tử, khí tức cường hoành vượt trên chính đạo đệ tử. Trong sân tà đạo ma môn cao giai đệ tử số lượng lại so chính đạo đệ tử càng nhiều. Khoảng chừng 7 vị bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong. 4 vị tà đạo ma môn thiên nhân cảnh cao thủ không ngừng thần thức truyền âm, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra sâu lạnh hung mang. Đồng thời thần thức truyền âm cho tà đạo ma môn cao giai đệ tử. Rất nhiều tà đạo ma môn bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong cao giai đệ tử thì nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Tà đạo ma môn chúng đệ tử nghe lệnh, diện sát chính đạo, dương ta ma uy. Cuối cùng, ông lão mặc áo bào đỏ ra lệnh một tiếng, song phương đại chiến lập tức triển khai. 7 vị thiên nhân cảnh cao thủ đứng ở trên không trung lẫn nhau xuất thủ. Kinh khủng sóng âm khí lãng ở trên không điên cuồng nổ tung. Mà phía dưới chính ma hai đạo đệ tử thì bắt đầu lập tức buộc phát chiến đấu. Phương Hằng thì là mặt không biểu tình, đem tất cả tu hành tài nguyên nuốt vào. Thể nội Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh điên cuồng vận chuyển, khí tức của hắn cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Huyết Minh Tử trưởng lão nói ngươi rất mạnh, vậy ta liền chém đầu lâu của ngươi, để hắn hiểu được chính đạo tiên kiêu bất quá cũng như vậy. Một người mặc huyết bào tuổi trẻ thân ảnh cao lớn, hướng Phương Hằng bắn giọi mà đến. Trong tay huyết kiếm kích phát ra một đạo lạnh lẽo màu đỏ tươi kiếm khí, liền muốn chém xuống Phương Hằng đầu lâu trong miệng nói, ánh mắt lộ ra khát máu quan mang. Ngoài ra còn có hai đạo kinh khủng công kích cũng thẳng hướng Phương Hằng vào tới. Một đạo ẩn chứa thật sâu ma khí thương ảnh, một đầu mang theo bén nhọn gào rít hung ác quỷ ảnh. Thái Huyền Thượng Tông huynh đệ coi chừng. Mặt khác bốn vị bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong chính đạo đệ tử, bị bốn vị khác ngang cấp tà đạo ma môn cao thủ của lấy. Nhìn thấy còn lại ba vị bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong tà đạo ma môn cao thủ, hướng Phương Hằng vây công mà đến, lập tức lên tiếng kinh hô. Ma quỷ mẫu thần giáo đông đạo đệ tử, phía sau quỷ diện hoa hoa thì không ngừng phát ra kịch liệt rít lên thanh âm, ảnh hưởng chính đạo đệ tử phát huy. Ba cái bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong tà đạo ma môn đệ tử đã đem Phương Hằng xem như con mồi, thậm chí ẩn ẩn có tranh đoạt Phương Hằng ý tứ. Một đám lạc kê a Phương Hằng than khẽ, quanh thân giống như mực đậm hào quang đống nhiên bộc phát. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, vừa mới bị Hắc Ý lão giả đánh lén, trực tiếp để Phương Hằng trong lòng hung lệ chi khí tăng gọn. Chỉ có ta có thể đánh lén người khác, không ai có thể đánh lén ta. Phương Hằng hai con ngươi trực tiếp nhiễm lên một cỗ màu xám đậm mực đậm vầng sáng. Trên thân giống như mực đậm hào quang từ vầng sáng chuyển biến làm hỏa diễm, từ hỏa diễm chuyển biến làm như là màu xám đậm thái dương. Phương Hằng hình chim tư thái, ẩn ẩn có hướng côn bằng chuyển biến xu thế. Hắn lăng không lơ lửng mà lên, như là thần vương lâm thế bình thường. Quanh thân khí tức kinh khủng chấn động tâm hồn. Huyết bào nam tử trẻ tuổi tốc độ nhanh nhất đã tới gần Phương Hằng. Khi hắn con mắt đối mặt bên trên Phương Hằng hai con người thời điểm, nhìn thấy hắn màu xám đậm trong đôi mắt nộn nhạo thần uy, một cỗ làm hắn vong hồn nữa ra khí tức, khiến cho sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Không tốt, gia hỏa này quá quỷ dị. Nhưng hắn bây giờ muốn thu tay lại đã tới đã không kịp. Tịch Diệt Bạch Hổ. Phương Hằng đấm ra một quyền, lấy hắn tuyệt thế thiên kiêu tư chất, đem Bạch Hổ khiếu phong sắt cùng Tịch Diệt kết hợp với nhau. Giống kinh khủng hổ khiếu chấn động hư không, mang theo mực đậm hào quang bạch hổ, giống gầm thét bắn dội hướng huyết bảo nam tử trẻ tuổi. Cái kia trong suốt như ngọc huyết sắc kiếm khí, trong nháy mắt bị mực đậm bạch hổ mẫn diệt thành hư vô. Ta phải chết. Huyết bảo nam tử trẻ tuổi cảm giác trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy, sau đó ánh mắt lâm vào trong bóng tối, cái gì đều nhìn không thấy nghe không được. Huyết bảo nam tử trẻ tuổi công kích cùng bản thân hắn, như là bị một khối cục tẩy xoa trực tiếp lao đi một dạng. Mực đậm sắc bạch hổ khuấy động hư không, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường cường thế chia hai bên. Nam tử huyết bảo ngay cả ra dáng sức chống cự đều không có, liền lập tức chết đi. Phương Hằng khủng bố xuất thủ, để cầm thương cửu u ma giáo tuổi trẻ thiên tiêu, cùng quỷ mẫu thần giáo tuổi trẻ thiên tiêu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Nhưng lúc này bọn hắn đã tới không kịp bước ra lui về sau. Đạo ma khí kia xâm xâm thương ảnh cùng hung ác quỷ ảnh cũng hướng Phương Hằng kích xạ mà đến. Phương Hằng đưa tay một quyền, ma khí xâm xâm mũi thương đánh vào Phương Hằng trên nắm tay, trực tiếp đem thân thương uốn lượn thành một nửa hình tròn. Khủng bố như thế lực trúng kích, thậm chí ngay cả Phương Hằng thân thể đều không thể lắc lư nửa phần. Giáp băng, thân thương không chịu nổi Phương Hằng kinh khủng cự lực, trực tiếp tách ra vỡ vụn thành vài trăm mảnh vụn. Kim loại khối vụn máy kinh khủng khí lưu, trực tiếp đem ma khí xâm xâm nam tử cầm thương oanh thành huyết vụ. Ma quỷ mẫu thần giáo đầu kia hung ác quỷ ảnh thì là bị Phương Hằng bàn tay trực tiếp xuyên đấu. Phương Hằng đại thủ cầm một cái chế trụ bị quỷ ảnh bảo vệ quỷ mẫu thần giáo tuổi trẻ thiên kiêu đầu lâu. Tha ta. Quỷ mẫu thần giáo tuổi trẻ thiên kiêu lập tức lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, thân thức hướng Phương Hằng truyền âm. Phanh. Phương Hằng chỉ thì là không có chút gì do dự, mà không thay đổi trực tiếp đem quỷ mẫu thần giáo thiên kiêu đầu lâu tan thành phấn vụ. Nguyên bản còn tại chiến đấu kịch liệt phía dưới chiến trường, trực tiếp yên tĩnh im mắng. Các ngươi tất cả lui ra, để cho ta tới. Phương Hằng thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn trường. Bá. Phương Hằng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một cái bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong tà đạo ma môn đệ tử bên người. Một đầu viên cổ bạo hùng tiếng gào thét băng lên, nâng lên to lớn tay gấu hướng phía dưới đè xuống, cái này tà đạo ma môn đệ tử phía dưới đại địa đột nhiên sụp đổ. Không. Hắn trực tiếp kêu lên sợ hãi. Tay gấu đập xuống to lớn phong áp, vậy mà trực tiếp đem hắn dung hợp thiên địa chi lực chân nguyên trực tiếp đập vụn. Phanh. Một tiếng vang trầm, từ đầu đến chân trực tiếp bị tay gấu đập thành phấn vụn. Phương Hằng tốc độ quá nhanh, lại là liên tục 3 lần bạo hưởng. Còn lại 3 vị bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong tà đạo ma môn thiên tiêu đệ tử, bị Phương Hằng đánh thành vỡ nát. Trong hư không, một cỗ mênh mông thiên địa chi lực chảy ngược xuống. Phương Hằng bắt đầu tấn thăng thiên nhân cảnh, nhưng hắn lại hào không ngừng lại xuống tới hào hào tấn thăng thiên nhân cảnh ý tứ. Sau lưng màu xám đậm đại nhật cực tốc chuyển biến thành đại nhật màu đen, hình chim tư thái bay thẳng thiên tế, giống như một đạo màu đen kích quang, cuồng bạo bay thẳng vừa mới đánh lén hắn hắc ý lão giả. Lão giả, ta muốn ngươi chết ta. Phương Hằng đôi mắt hung lệ đến cực điểm, sát ý ngập trời, to lớn tiếng gầm gừ chấn động hư không. Chương 145, kịch đấu. Chương 145, kịch đấu. Hắc ý lão giả đang cùng người kịch chiến, đột nhiên cảm thấy phía dưới truyền đến một trận khí tức làm người ta run sợ, lập tức phát hiện là Phương Hằng hướng hắn bay thẳng mà đến, mà lại bốn phía hư không vô hình thiên địa chi lực hình thành một cái cự đại mây phong bạo đoàn, mà Phương Hằng liền ở vào đám mây trung tâm phong bạo. Thật can đảm. Hắc ý lão giả kinh sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Phương Hằng cũng dám ra tay với hắn, hơn nữa còn là tại hắn sắp tấn thăng thiên nhân cảnh thời điểm. Bất quá cố này cuồn cuộn cuồng bạo thiên địa chi lực để hắn cũng cảm giác cực kỳ kiềm chế. Tịch diệt bạch hổ, hổ khiếu chân không, chiêu thức giống nhau nhưng lần này là bốn thuộc tính dung hợp. Một vòng đại nhật màu đen hoành không mà đến, đem hư không đều kích thích phát ra xì 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 tiếng vang. Hắc ý lão giả một bên chống cự đối diện thiên nhân cảnh công kích, một bên giơ bàn tay lên hướng Phương Hằng tiện tay vỗ tới, ngưng tụ thiên nhân chi lực huyết ngọc cự trưởng chụp về phía Phương Hằng. Vâng, giang giác một tiếng oanh minh cùng tiếng tạch tạch, người khoác ô quang màu đen bạch hổ trực tiếp xuyên thủng huyết ngọc bàn tay, còn thừa thân thể tàn phế tịch diệt bạch hổ hung hăng vọt tới Hắc ý lão giả. Vâng, một tiếng ngột ngạt nổ đùng, Hắc ý lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị tạt bay. Biến cố này lập tức làm trên không thiên nhân cảnh giao chiến trong chiến trường 6 người khác thần sắc biến đổi. Phương Hằng tiểu tử này lại có thực lực như thế. Lý Bá thần sắc kinh hỉ, hắn là một đường nhìn Phương Hằng trưởng thành, biết được Phương Hằng tiên tư cực cao, thực lực cường đại, đạm phách kinh người. Dù là nhìn thấy hắn hiện tại lấy bán bộ thiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao, trùng kích thiên nhân cảnh hợp ý lão giả, đồng thời còn đem nó đả thương. Trong thần sắc có kinh dị, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Mà Cửu Tiêu thượng tông cùng Hạo Thiên thượng tông hai vị thiên nhân cảnh cao thủ thì là chấn động vô cùng. Bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong, tập sát thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là tại ngay tại tăng cảnh giới lên thời khắc mấu chốt, không chỉ có thực lực mạnh, còn gan lớn, mà đổi thành bên ngoài ba cái tà đạo ma môn thiên nhân cảnh cao thủ, thật sự là đôi mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Kẻ này đoạn không thể lưu, ai trong lòng bọn họ đã hạ tất sát quyết định, cho dù là sẽ thụ một chút thương thế, cũng muốn đem Phương Hằng bóp chết trong trứng nước. Huyết Minh Tử, chúng ta cản bọn họ lại ba người, ngươi nhanh đi đem cái này Thái Huyền Thượng Tông tiên kiêu đệ tử giết đi. Một cái lao giả mặc huyết bào quát, bị Anh Phi Huyết Minh Tử cũng nhanh chóng bay tới, trên mặt lộ ra âm trầm giận dữ thần sắc nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng đừng xúc động, đến phía sau chúng ta đến. Lý Bá lập tức hướng Phương Hằng nói ra. Thiên tiêu như vậy đệ tử, cũng không thể hao tổn ở chỗ này. Hôm nay hắn quyết định, cho dù là liều lên tính mạng của mình cũng cần, hắn đều muốn hộ Phương Hằng chu toàn. Lý Bá, chư vị tiền bối yên tâm. Lao ra hỏa này, giao cho ta. Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh nhìn Hắc Ý lão giả, cũng không có lùi bước. Từng luồng mênh mông thiên địa chi lực xông vào Phương Hằng thể nội, bắt đầu đem Phương Hằng thân thể thuế biến tẩy lễ thành thiên nhân chi thể. Thiên địa chi lực tiếp nhận càng nhiều, tiếp nhận càng lâu, như vậy đối tự thân chỗ tốt lại càng lớn. Phương Hằng lần nữa hóa thành một tia ô quang, hướng Hắc Ý lão giả điện xạ mà đến. Tịch diệt bạch hổ hiện hiện, hổ khiếu rung trời. Hắc Ý lão giả ánh mắt băng hàn, phủ đầy sắc cơ. Nhìn thấy Phương Hằng cũng dám chủ động hướng hắn công sát mà đến, ma hải dậy sóng. Hắn gầm thét một tiếng, đầy trời huyết sắc trưởng ấn mang theo quần quần ma khí, như là huyết hải thủy triều bình thường, hướng Phương Hằng đánh tới. Tùy tiện một đạo huyết sắc trưởng ấn đều có thể đem một vị bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong người đánh giết. Rầm rầm rầm. Ô quang màu đen cùng huyết sắc trưởng ấn điên cuồng chạm vào nhau. Hư không nhộn nhạo lên đạo đạo gợn sóng, phát ra kinh khủng chấn minh thanh âm. Từng vòng khí lãng màu trắng nổ tung. Phương Hằng nắm đấm cùng huyết sắc trưởng ấn không ngừng giao kích cùng một chỗ. Hắc Ý lão giả cảm giác Phương Hằng nhục thân phảng phất không phải huyết đục chi khu, tựa như thần thiết bình thường. Mỗi một đạo ma khí xâm xâm huyết sắc trưởng ấn đánh vào Phương Hằng trên thân, liền sẽ vang lên sắt thép va chạm rung động thanh âm, như là rèn sắt bình thường. Trong cơ thể hắn thiên nhân chi lực dẫn động hư không thiên địa chi lực, liền như là có một mảnh hư không hướng về Phương Hằng đấu đá mà đến. Đang đang đang. Kinh thiên kim loại tiếng rung thanh âm ầm vang vang vọng. Phương Hằng lúc này cũng cảm nhận được áp lực lớn, không chỉ có đến từ Hắc Ý lão giả huyết minh tử, còn có càng thêm cuồng bạo quần quận thiên địa chi lực đám mây. Nhưng hắn trong đôi mắt thần quang lại càng thêm sáng chói sáng tỏ. Cuồng bạo thiên địa chi lực đám mây điên cuồng xông vào thân thể của hắn, lại bị Hắc Ý lão giả thiên nhân chi lực hung ác rèn luyện, như là bách luyện kim cương bình thường. Thống quái, thống quái, thống quái. Hai phe áp lực cực lớn lẫn nhau được ra, không chỉ có không có để Phương Hằng khí tức bị bại, ngược lại để tâm tình của hắn thư sướng không thôi. Hắn hoàn toàn không cố kỵ gì sử dụng thiên địa chi lực. Bốn phía hư không bành trướng quần quận thiên địa chi lực đám mây, càng không ngừng chạy ngược tiến vào thân thể của hắn, thờ hắn tiêu hao. Hắn phảng phất mở vô hạn lam mờ UFF. Tịch diệt bạch hổ. Tịch diệt bạch hổ. Tịch diệt bạch hổ. Tịch diệt bạch hổ trực tiếp khi bình a sử dụng. Mà huyết minh tử bên này lại cảm giác càng ngày càng không dễ chịu. Bốn phía càng ngày càng khổng lồ cuồng bạo thiên địa chi lực đám mây, để hắn áp lực tăng gấp bội. Cỗ này càng thêm cuồng bạo thiên địa chi lực đám mây, để hắn muốn dẫn đạo bốn phía thiên địa chi lực đều trở nên cực kỳ gian nan. Thể nội thiên nhân chi lực bị cực tốc tiêu hao. Mà Phương Hằng công kích lại càng ngày càng kinh khủng, ngày càng mạnh mẽ, để hắn gân cốt tê dại, khí huyết ngực dòng. Để hắn thiên nhân chi thể đều có từng kia huyết sắc vết nứt xuất hiện. Tiểu tử này đơn giản rất cổ quái, lục thân cường hoành đến cực điểm, mỗi một quyền đều cực kỳ đáng sợ, mà lại khí tức mỗi giây đều ở dâng lên. Huyết Minh Tử tâm thần trầm xuống, trước đó coi là có thể rất mau đem Phương Hằng đánh giết. Ai biết từ giao thủ vừa mới bắt đầu áp chế Phương Hằng, đến bây giờ trực tiếp biến thành cháy bỏng trạng thái. Hắn một cái thiên nhân cảnh nhất trọng cao thủ, vậy mà cùng Phương Hằng cái này bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn ở vào tấn thăng trạng thái tuổi trẻ thiên tiêu đánh thành ngang tay. Lao giả, ngươi là không còn khí lực sao? Phương Hằng ô quang quyền cương không ngừng đánh ra, không có bất kỳ cái gì khí tức vẻ bại dáng vẻ. Hư không không ngừng vang lên bạch hổ tiếng gầm. Cực kỳ cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn về phía Huyết Minh Tử, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể lần sau gặp mặt lại giết ngươi lão cẩu này. Nghe được Phương Hằng lời nói, Huyết Minh Tử lập tức giận không kìm được, lập tức thi triển bí pháp, ma khí lại lần nữa tăng vọt. Thế công đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản ảm đạm huyết mang, đột nhiên tách ra chói mắt hoa quang. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Phương Hằng cảm nhận được Huyết Minh Tử lực lượng lại tăng lên nữa, trong lòng hài lòng gật đầu. Huyết Minh Tử rèn luyện, phối hợp cùng Bạo Thiên Địa chi lực đám mây tẩy lễ, để căn cơ của hắn càng thêm thâm hậu. Thiên nhân chi thể lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu chuyển biến, thiên nhân chi lực cũng điên cuồng tăng vọt. Huyết Minh Tử cùng cuồng bạo thiên nhân chi lực đám mây như là hai cái đại truy một dạng, không ngừng nện như điên Phương Hằng thân thể. Phản phất muốn đem Phương Hằng thân thể rèn luyện hoàn mỹ không một tí vết. Không nên không nên, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Huyết Minh Tử cảm nhận được Phương Hằng khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sẽ phải vượt qua hắn. Hắn giống như đang trợ giúp Phương Hằng một dạng. Quỷ dị như vậy thiên tiêu, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lập tức cái trán thấm ra từng tia mồ hôi lạnh. Huyết Minh Tử ngươi đang làm gì? Nhanh lên đem nó đánh giết. Đừng lại lưu thủ, đem cái kia Thái Huyền Thượng Tông tuổi trẻ thiên kiêu đánh giết, lập tức tới giúp chúng ta. Nếu như ngươi lại lề mà lề mề, chúng ta liền mặc kệ ngươi. Mà Huyết Minh Tử cùng Phương Hằng kịch chiến thời gian dài như thế, để xa xa ba vị tà đạo ma môn thiên nhân cảnh cao thủ có chút bất mãn, lập tức hướng Huyết Minh Tử hét lớn. Chương 146, sau đó, nên ta biểu diễn. Chương 146, sau đó, nên ta biểu diễn. Mà Huyết Minh Tử thì là có khổ khó nói. Hắn cũng nghĩ nhanh chóng đánh giết Phương Hằng, nhưng là hắn làm không được a, hắn hiện tại rất muốn cùng ba người khác bên trong một cái đổi một chút vị trí, để bọn hắn cũng tới cảm thụ một chút Phương Hằng vị dị chỗ cường đại. Mà phía dưới ngay tại rào sắt tà đạo ma môn đệ tử đám người, thì là phân ra một chút tâm thần, nhìn về phía không trung Phương Hằng cùng Huyết Minh Tử chiến trường. Phương sư Minh thực lực làm sao như vậy? Đồng Vũ sắc mặt chấn động vô cùng. Thật không nghĩ tới Phương sư Minh thực lực, tại trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tăng lên cao như thế. Trương Phong cũng là than nhẹ một tiếng. Vậy mà trực tiếp lấy bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong đối chiến thiên nhân cảnh cao thủ, hơn nữa còn là tại tự thân ngay tại tấn thăng thiên nhân cảnh thời khắc mấu chốt. Trần Tư Nghiên nhìn xem trên không trung cùng Huyết Minh Tử kịch chiến Phương Hằng, mắt không chấp tự lẩm bẩm. Phương sư Minh mới thật sự là thiên tiêu à, ta nhìn so với cái kia có được vương thể thiên tiêu đều không kém bao nhiêu. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hạo Thiên Thượng Tông, Cựu Tiêu Thượng Tông các đệ tử lại có rất nhiều hướng Trần Tư Nghiên, Đồng Vũ, Trương Phong bọn người nghe ngóng vị này Phương Hằng Phương sư Minh tin tức. Mà Thái Huyền Thượng Tông đệ tử thì mang theo vẻ kiêu ngạo chi sắc, hướng đám người giảng thuật Phương Hằng từng tại Thái Huyền Thượng Tông hào quang sự tích. Cho dù là mấy vị thượng tông bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong thiên kiêu đệ tử, đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Phương Hằng. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Phải biết, hiện tại Phương Hằng thế nhưng là lấy bán bộ thiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao, cùng một vị thiên nhân cảnh tà đạo ma môn nhân vật thế hệ trước giao chiến đâu. Bất quá chúng thượng tông các đệ tử vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Phương Hằng hiện tại còn không phải thiên nhân cảnh. Và anh, vẫn như cũ đúng đúng cường hành giao kích. Nhưng lúc này đây, Huyết Minh Tử lại bị Phương Hằng trực tiếp đánh bay. Thân hình không cầm được lăng không lui lại. Đây là Huyết Minh Tử lần thứ nhất bị Phương Hằng chính diện đánh lui. Cái gì? Phương Hằng thật đánh lui thiên nhân cảnh nhân vật thế hệ trước. Phương sư Minh thật sự là quá mạnh. Huyết Minh Tử bị Phương sư Minh chính diện đánh lui. Một màn này trong nháy mắt rơi xuống nhập trong mắt mọi người. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Xem ra ngươi là thật không được. Phương Hằng biết Huyết Minh Tử khí tức bể bại đã thành định số, hắn rốt cuộc là không nổi bọt nước. Ngươi bị Phương Hằng chính diện đánh lui, khí huyết ngược dòng để sắc mặt hắn đỏ lên không gì sánh được. Ba chiêu, đánh chết ngươi. Phương Hằng thần sắc bình thản, nhẹ giọng mở miệng. Không đợi Huyết Minh Tử đáp lại, Phương Hằng thân ảnh lập tức vượt qua hư không, hướng hắn hoành ép mà đến. Muốn ba chiêu giết ta. Huyết Minh Tử sắc mặt âm trầm, lại bị một tên tiểu bối coi thường. Lần nữa bộc phát thiên nhân chi lực, dẫn đạo càng nhiều thiên địa chi lực, hướng Phương Hằng hung hăng công sát mà đến. Mà Phương Hằng đáp lại càng là đơn giản trực tiếp, lấp lóe ố quang nắm đấm phát ra một tiếng rung trời hổ gầm gào thét. Huy động hữu quyền, hung hăng đánh tới hướng Huyết Minh Tử huyết ngọc bàn tay. Khổng lồ huyết ngọc cự trưởng cùng ố quang mãnh hổ ngang nhiên chạm vào nhau. Lần này không chỉ có là phía dưới các đệ tử, ngay cả không trung ngay tại kịch chiến sáu vị thiên nhân cảnh cao thủ đều phân ra bộ phận tâm thần, nhìn về phía Phương Hằng cùng Huyết Minh Tử giao chiến chỗ. Bọn hắn ngược lại muốn xem, Huyết Minh Tử cùng cái này Thái Huyền Thượng Tông Thiên Kiêu đệ tử đánh nửa ngày, vì cái gì còn không có đem nó đánh giết? Ngược lại ẩn ẩn có một loại muốn thua xu thế. Ầm ầm. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Ố Quang Bạch Hổ trực tiếp đem Huyết Minh Tử ma khí xâm xâm huyết ngọc cự trưởng đánh nổ. Mà Phương Hằng thân hình cao lớn thì là trực tiếp xuyên tấu huyết ngọc cự trưởng mảnh vỡ. Ẩn chứa thiên nhân chi lực mảnh vỡ đánh vào Phương Hằng cường hoành trên thân thể, phát ra đinh đinh đường đường kim loại vang vọng. Phương Hằng trực tiếp cường thế tới gần đến Huyết Minh Tử trước mắt. Huyết Minh Tử con người co rụt lại, cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức một trường vô hướng Phương Hằng. Ma khí khuấy động hư không, thân thể liền muốn dung nhập hư không thuấn di mà đi. Chân Long Nhiếp Thần Thuật. Phương Hằng lập tức phát động Chân Long Nhiếp Thần Thuật. Lúc trước hắn một mực không dùng chiêu này đối phó Huyết Minh Tử, chính là vì tránh cho huyết minh tử lợi dụng thể nội thiên nhân chi lực, phạm vi nhỏ mượn nhờ thiên địa chi lực cự ly ngắn thuấn di đào tẩu. Thời cơ này thẻ vừa vặn, huyết minh tử thân hình bẹn bẹn chỉ trệ nửa cái sát na. Nhưng Vương Hằng kinh khủng quyền cương y nguyên oanh phá máu của hắn bàn tay ngọc, thế như trẻ tre bình thường, đem nó một cánh tay đánh nổ. Mà huyết minh tử thân ảnh thì từ Phương Hằng trước mắt biến mất. Nơi xa vài trăm mét có hơn địa phương, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Huyết minh tử thân ảnh xuất hiện, hắn gương mặt bặm mẹo, một đầu cánh tay vỡ vụn nổ tung, lâm ly máu tươi từ hắn gãy chi bên dưới vẩy xuống. Đồ chết tiệt, ngươi dám làm tổn thương ta! Huyết minh tử bưng bít lấy vỡ vụn cánh tay, trên cánh tay mầm thịt điên cuồng toát ra, còn có ma khí quẩn quẩn huyết mang bao phủ. Hắn ánh mắt nổi giận nhìn xem Phương Hằng, cánh tay phải chỗ đứt ngay tại nhanh chóng mọc ra mới một cánh tay, mà Phương Hằng thì hoàn toàn không để ý tới hắn gào thét. Hình chim tư thái cấp tốc hướng hắn tiêu sạc, ô quang bao khỏa hình chim đã có một chút côn bằng hình dáng. Phương Hằng tốc độ quá nhanh, chỉ là một cái sát na công phu liền lại tới huyết minh tử trước người. Không tốt! Huyết minh tử con ngươi co rụt lại, lập tức cẩn độn hư không, quanh thân ma khí ngưng tụ ra một đạo vận sóng, muốn ngăn cản Phương Hằng. Lần này tại hắn có chỗ chuẩn bị phía dưới, cũng không có bị Phương Hằng chân long nhiếp thần thuật ảnh hưởng đến. Dù sao Phương Hằng bây giờ còn không có co chân chính lên tới thiên nhân cảnh, lấy cảnh giới thấp ảnh hưởng cảnh giới cao phi thường khó. Hai người lập tức lâm vào một đuổi một chạy tình huống. Mà lần này lại là Phương Hằng cái này bán bộ thiên nhân cảnh đỉnh phong, ngay tại tấn thăng thiên nhân cảnh người, truy sát một cái thiên nhân cảnh thế hệ trước cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Huyết Minh Tử lại bị cái này Thái Huyền Thượng Tông Thiên Tiêu đệ tử truy sát. Cửu U Ma giáo hiện tại tinh thần sa sút đến loại trình độ này sao? Huyết Minh Tử tên phế vật này, thậm chí ngay cả một cái bán bộ thiên nhân cảnh đệ tử đều không đối phó được. Hơn nữa còn là hắn chính sử tại tấn thăng thiên nhân cảnh thời điểm then chốt, vậy mà đều không cách nào đem nó đánh giết, đánh gây hắn. Huyết Minh Tử thằng ngu này đến cùng đang làm cái gì? Tà đạo ma môn ba vị thiên môn cảnh cao thủ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đường đường một cái thế hệ trước thiên nhân cảnh cao thủ, lại bị còn không có tấn thăng thiên nhân cảnh tuổi trẻ thiên tiêu truy sát, để bọn hắn ba người đều có chút cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Bất quá bọn hắn trong mắt sát ý càng thêm hừng hực. Phương Hằng càng là thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thiên tư, bọn hắn đối với Phương Hằng sát ý liền càng mạnh. Chờ một lát, ta để Huyền La chiến bị phối hợp hai người các ngươi, ngăn lại ba tên này một đoạn thời gian, ta đi qua đem cái này Thái Huyền Thượng Tông tuổi trẻ thiên tiêu đánh giết. Trong ba người mạnh nhất một vị thần thức truyền âm cho hai vị huyết hạ minh phủ lão giả Mạc Huyết Bảo. Phía sau hắn một cái cỡ lớn quỷ diện oa oa hi hi ha ha, không ngừng phát ra chói tai cười the thé thanh âm. "Tốt, hai chúng ta sẽ buộc phát thực lực ngăn trở ba người hắn nửa chén trà nhỏ thời gian, ngươi nhất định phải mau chóng giết chết vị đệ tử thiên tiêu kia, sau đó chúng ta lập tức rời đi." Hai cái lão giả Mạc Huyết Bảo lập tức thần thức truyền âm đáp lại nói. Nghe được hai vị lão giả Mạc Huyết Bảo đáp ứng, trong người hắn đột nhiên chui ra một đầu kinh khủng hung ác ác quỷ. Đầu này ác quỷ còn người mặc màu nâu xanh chiến giáp, nhìn như là cổ đại chiến tướng bình thường. Cảnh giới của hắn vậy mà cùng nam tử trung niên giống nhau, đều là thiên nhân cảnh nhất trọng thiên. Hung tợn nhào về phía cùng hắn kịch chiến người. Thân thể của hắn thì lập tức gần độn hư không, bay thẳng Phương Hằng mà đến. Mà nam tử trung niên này thoát ly chiến trường đằng sau, lập tức cùng Huyết Minh Tử truyền âm. "Huyết Minh Tử, ngươi ngăn chặn hắn, chúng ta liên thủ đem nó đánh giết." Nghe được nam tử trung niên truyền âm, Huyết Minh Tử lập tức ngừng muốn bỏ chạy thân hình. "Huyền La quỷ trảo, Huyết Ma phiên thiên trưởng." Người đeo đầu to quỷ diện oa oa nam tử trung niên hiện lộ thân hình, cùng Huyết Minh Tử đồng thời bộc phát cường đại công kích, đánh phía Phương Hằng. Phương Hằng trực tiếp bị hai mặt giáp công. Phương Hằng coi chừng. Lý Ba phát hiện nam tử trung niên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong lòng bất an. Cảm giác được nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Phương Hằng phụ cận, lập tức bạo hống một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, thể nội thiên nhân chi lực lập tức thiêu đốt, khí tức vọt thẳng nhập thiên nhân cảnh nhị trọng, hướng Phương Hằng bên này cùng nào mà đến. Mà lúc này đây, Phương Hằng thân thể hoàn toàn lộ sát thành thiên nhân chi thể, thể nội kích động đầy sắp tràn ra tới thiên nhân chi lực. Sau đó, nên ta biểu diễn. Chương 147, song sát. Chương 147, song sát. Chấn động bốn phía hư không thiên địa chi lực cuồng bạo đám mây, đã đình chỉ nhanh chóng tan thành mây khói. Một cỗ thiên nhân chi lực từ Phương Hằng thể nội tản ra. Phương Hằng đôi mắt đầu tiên nhìn về phía đã đình trệ xuống tới còn dám ra tay với hắn Huyết Minh Tử. Giờ phút này Huyết Minh Tử trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn chi sắc. Ma khí xâm xâm huyết trưởng hung hăng hướng Phương Hằng đánh tới. Lần này hắn liền muốn mở mày mở mặt, hung hăng ngược sát Phương Hằng. Các loại đem Phương Hằng đánh cho trọng thương, hắn thế tất yếu đem Phương Hằng thi thể luyện thành máu của hắn khôi, lấy tiêu trong lòng hắn mối hận. Khí lãng quần quật ở giữa, để Phương Hằng tóc đen bay phấp phới. Phương Hằng giơ bàn tay lên, tố quang tại trên nắm tay lan tràn. Năm ngón tay bắt quyền, quyền ấn chiếu rọi hư không. Huyết Minh Tử cảm giác quanh thân phảng phất bị ở vào vũng bùn trong nước hồ bình thường, Phương Hằng trên người thiên nhân chi lực bộc phát, đem nó gắt gao hạn chế ở trong hư không. Một cỗ thiên nhân cảnh nhất trọng khí tức đập vào mặt. Không tốt, hắn đã hoàn thành thiên nhân cảnh tấn thăng. Huyết Minh Tử trong lòng đột nhiên trầm xuống, có loại dự cảm không tốt. Trong lòng có chút động phải thoát đi suy nghĩ. Bất quá đã đánh đi ra thế công cũng không kịp thu hồi, mà lại Phương Hằng sau lưng còn có Quỷ Mẫu Thần Giáo nam tử trung niên hung ác công kích. Ta cũng không tin, ngươi một cái vừa mới tấn thăng thiên nhân cảnh tiểu bối, còn có thể chống đỡ được chúng ta hai vị thiên nhân cảnh công sát. Huyết Minh Tử âm thầm quyết tâm, quyết định được ăn cả ngã về không, đem thể nội còn thừa không nhiều thiên nhân chi lực toàn bộ quán trú tại huyết trường bên trong. Giống, vẫn như cũng là lấp lóe ô quang bạch hổ tiếng gầm. Phương Hằng quyền ấn ô quang bạch hổ nhìn như chậm chạp, nhưng như sóng to kích thiên. Vâng, gào thét bạch hổ đem hư không giẫm đạp xuất ra đạo đạo gợn sóng. cuồng bạo đánh vào ma khí xâm xâm huyết ngọc trên cự trượng. Răng rắc từng tiếng dễ như trở bàn tay răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên. Phương Hằng ô quang bạch hổ trong nháy mắt xuyên thấu huyết minh tử huyết ngọc bàn tay cùng bộ ngực của hắn. Bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay tiên nhân chi lực, trực tiếp bị Phương Hằng đánh nổ. Huyết minh tử như là một cái rách dưới bé con bình thường, trực tiếp nổ tung. Tàn phá thi thể trực tiếp đem không trung nhuộm thành một cỗ huyết sắc. Cái gì? Phương Hằng sau lưng quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên thì là con người co rụt lại. Nhưng bây giờ, hắn muốn thu tay lại là tuyệt đối không thể nào. Lúc này Phương Hằng muốn quay người nên kích quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên cũng không kịp. Uống. Phương Hằng hét lớn một tiếng. Sau lưng đại nhật màu đen lập tức biến thành một cái viên cầu màu đen, đem Phương Hằng bao khỏa ở trong đó. Sau lưng một đạo quỷ khí âm trầm cự chảo chụp vào Phương Hằng. Oeng. Quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên công kích nện như liên tại Phương Hằng đại nhật màu đen phía trên, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Tạch 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 có thể bảo vệ hộ Phương Hằng đại nhật màu đen, vẻn vẹn chỉ phát ra vài tiếng âm thanh ken két từng tia vết rạn. Thậm chí ngay cả nát đều không có vỡ vụn. Nhưng thân hình lại bị đánh lui hơn 100 mét. Làm sao có thể? Quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Một đòn toàn lực của hắn, thậm chí ngay cả bảo hộ Phương Hằng đại nhật màu đen cũng không đánh nát. Đại nhật màu đen lại lần nữa hóa thành vầng sáng, lơ lửng tại Phương Hằng sau lưng. Ngươi không có cơ hội. Phương Hằng đôi mắt băng hàn, thân thể hóa thành hình chim tư thái lóe lên. Hư không nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng. Tại tới gần nam tử trung niên thời điểm, lập tức hóa thân linh viên tư thái. Ô quang lấp lóe ở giữa, một đầu kinh khủng kim cương cự viên hư ảnh nắm tay hướng trung niên nam tử hoành ép mà đến. Kim cương cự viên khổng lồ quyền ảnh trực tiếp đem nam tử trung niên 100 mét bên trong không gian bao trùm. Bên trong tất cả khói bụi hạt tròn đều chấn áp đứng im bất động. Cảm nhận được đạo công kích này chỗ đáng sợ, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Mấy trăm đạo quỷ ảnh lao thẳng tới cự viên quyền ảnh mà đến. Một đầu quỷ khí âm trầm khí tức cường hãn, người khoác chiến giáp huyền la quỷ ảnh, trong nháy mắt cùng dung hợp được. Hắn không chỉ có không có lui, ngược lại đón Phương Hằng kim cương cự viên quyền ảnh vọt tới. Toàn thân tất cả thiên nhân chi lực, toàn bộ ngưng tụ bộc phát. Phía sau cỡ lớn quỷ diện hoa hoa không ngừng phát ra kinh khủng rít lên thanh âm, vạn mèo tinh thần gợn sóng một vòng ở trên người hắn gột rửa mà ra. Hôm nay, ta liền muốn bóp chết người thiên tiêu này. Quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên đôi mắt xâm nhiên không gì sánh được. Ầm ầm, một tiếng cuồng bạo vang vọng, truyền hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ mộ huyệt đỉnh viện đều cực tốc rung động, tựa như động đất bình thường. Khí lãng phong ba từ trên cao bức xa xuống, đem mặt đất các tông đệ tử đều tung bay một mảnh. Kim cương cự viên quyền ảnh dễ như trở bàn tay bình thường, đem quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên quỷ ảnh đánh nát. Lồng ngực của hắn đột nhiên sụp đổ xuống, con mắt trợn lên, phản phất muốn tránh thoát hốc mắt bình thường. Phúc. Hỗn hợp có nội tạng, phế phủ mảnh vỡ đại lượng huyết dịch từ trong miệng của hắn phun tới. Thân thể bị trực tiếp đánh bay xa vài trăm thước. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phương Hằng cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội khôi phục. Cự ly ngắn sử dụng linh lộc đặc không, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đuổi kịp quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên. Không thể chống cự, mau trốn. Quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên cũng không dám lại cùng Phương Hằng đối chiến, hắn rốt cục cảm nhận được trước đó huyết minh tự áp lực, lập tức muốn thoát đi. Quanh thân thiên nhân chi lực dung nhập hư không, liền muốn hư không bỏ chạy. Mà Phương Hằng thiên nhân chi lực thì lập tức xông ra, đem bốn phía thiên địa chi lực cho quấy rầm rầm rung động. Trực tiếp đánh gãy quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên muốn thoát đi ý nghĩ. Hư không độn thuật bị đánh gãy, hắn biết nên liều mạng. Ánh mắt đống nhiên hung ác, không chút do dự lập tức phát động bí thuật, thiêu đốt thiên nhân chi lực. Khí tức bắt đầu tăng vọt. Chân long nhiếp thần thuật. Ông một đạo tinh thần gợn sóng đống nhiên bức xạ mà ra. Lần này Phương Hằng cảnh giới cùng quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên một dạng, hắn rốt cuộc không ngăn được. Khí tức của hắn lập tức ngưng trệ một sát na. Phương Hằng thân hình chuyển đổi thành bạo hùng tư thái, to lớn hùng trảo bắt lấy nam tử trung niên thân thể, hung hăng hướng phía dưới nhân tới. Cuồng bạo khí lãng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Oeng! Bùn đất như là sóng nước sóng bình thường bắt đầu chập trùng. Toàn bộ mộ huyệt đỉnh viện thế giới đều phát sinh chấn động to lớn. Quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ ra một cái vài trăm mét cái hố khổng lồ. Chảy ra bùn đất khí lãng lại lần nữa đem bốn phía chúng đệ tử cấp nhiên vi. Khanh động trung tâm, quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên đã thành một đoàn huyết nhục một nháo. Huyết minh tử cùng quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên bị Phương Hằng song sát. Mà lúc này đây, thiêu đốt thiên nhân chi lực Lý Bá mới vừa vặn đi tới bên này. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Phương Hằng. Lý Bá nghĩ tới Phương Hằng tấn thăng thiên nhân cảnh sẽ phi thường mạnh, tuyệt đối có thể vượt qua hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Hắn nhanh chóng dập tắt chính mình đang thiêu đốt thiên nhân chi lực. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, liền thiêu đốt hắn nửa thành thiên nhân chi lực, để hắn méo mặt. Sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta còn chơi cái gì mệnh a? Mà không chung một chỗ khác. Hai vị huyết hà minh phụ lão giả đang cùng Cựu Tiêu thượng tông, Hạo Thiên thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ đối chiến. Nguyên bản hai người bọn họ còn nương tựa theo quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên thả ra chiến giáp quỷ ảnh, kiềm chế lại hai cái thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ. Nhưng nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh cùng chiến giáp quỷ ảnh đột nhiên biến mất tình huống, để bọn hắn tâm thần đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ không ổn. Chương 148, toàn diệt. Một chọi năm. Chương 148, toàn diệt. Một chọi năm. Bọn hắn phân ra thần thức hướng nơi xa quan sát, đột nhiên sắc mặt đại biến. Huyết minh tử cùng quỷ mẫu thần giáo nam tử trung niên khí tức, vậy mà đã biến mất không thấy. Cửu U Ma giáo huyết minh tử, quỷ mẫu thần giáo tên nam tử trung niên kia đều đã chết. Quá mạnh, quá mạnh. Phương sư minh thực lực đã đạt đến tình trạng như thế, phía dưới vừa ổn định thân hình đám người, thì là rung động phức tạp nhìn về phía Phương Hằng. Hai vị tiền bối, hai người kia liền giao cho ta đi. Hư không liên ý liền rung động, Phương Hằng thân ảnh thản nhiên xuất hiện ở trong sân.
"Tốt, vậy ngươi coi chừng."
Hạo Thiên thượng tông, Cửu Tiêu thượng tông hai vị tiên nhân cảnh cao thủ, ánh mắt kinh dị lại phức tạp gật đầu, thối lui đến nơi xa cùng Lý Bá đứng chung một chỗ. Thái Huyền thượng tông thật sự là ra một cái khó lường đệ tử. Trong lòng hai người đều hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ, mà hai cái huyết hà minh phụ tiên nhân cảnh lão giả thì là nhìn về phía Phương Hằng. Trong đôi mắt suy nghĩ lấp loé, bọn hắn nhìn thấy Hạo Thiên thượng tông, Cửu Tiêu thượng tông tiên nhân cảnh thối lui đến nơi xa. Hai người liếc nhau hạ quyết tâm, nếu như có thể đánh giết liền đánh giết Phương Hằng, đánh giết không được, liền lập tức thoát đi. Hai người chuẩn bị cùng nhau liên thủ đem Phương Hằng đánh mở, trực tiếp rời đi. Tại huyết minh tử cùng vị mẫu thần giáo nam tử trung niên sau khi chết đi, hai người bọn họ tâm đã phi thường bất an. Bọn hắn mặc dù không biết bên kia đến cùng cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng cái này vừa mới tấn thăng tiên nhân cảnh Thái Huyền thượng tông đệ tử, thật sự là quỷ dị không hiểu, để bọn hắn trong lòng cực kỳ bất an. Ông một tiếng, hai tên huyết hà minh phụ tiên nhân cảnh lão giả trực tiếp thiêu đốt tiên nhân chi lực. Trong thời gian ngắn, thực lực của bọn hắn trực tiếp đạt tới thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong. Bọn hắn muốn liều mạng. Hai người kích phát ra hai đạo kinh khủng huyết sắc kiếm khí, Bạch Hổ khiếu phong sát. Phương Hằng song quyền đánh ra hai đạo Bạch Hổ khiếu phong sát. Đôi mắt bình tĩnh. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng huyết sắc kiếm khí trực tiếp bị Bạch Hổ cho đánh nát. Khí lãng cuồng bạo hung hăng trùng kích trên người bọn hắn, trực tiếp khiến cho bọn hắn khí huyết ngược dòng, lùi lại hơn 100 mét. Lăng không bạch ra hai đạo khí lãng bạch ấn. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Phương Hằng. Tiểu tử này vừa tấn thăng thiên nhân cảnh, làm sao mạnh như vậy? Chỉ là phổ thông thể chất tấn thăng tiên nhân cảnh hai vị huyết hà minh phụ lão giả, cảm giác hoàn toàn ngăn không được Phương Hằng công kích. Mà Phương Hằng thân ảnh cao lớn thì là như là đi bộ nhàn nhã bình thường, mấy bước phóng ra giống như là xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt liền đến hai vị lão giả phía trước. Huyết mang diệu thế. Hai vị lão giả gào thét một tiếng, bộc phát hai đạo hung ác huyết mang, hướng Phương Hằng đánh thẳng tới. Nồng đậm đến cực điểm huyết mang đem hai vị thân thể của lão giả bao khỏa, dù là giết không chết Phương Hằng, cũng có thể để bọn hắn có cơ hội thoát đi. Mà nơi xa Lý Bá ba người thì là thần sắc siết chặt, chuẩn bị tùy thời chặn đường hai vị huyết hạ minh phủ lão giả thoát đi. Đánh lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để bọn hắn hai cái đào tẩu. Hai đạo huyết mang cuốn lên chói hai bén nhọn liên tiếp nổ tung thanh âm. Nhìn thấy huyết mang đánh tới, Phương Hằng không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, Bạo Hùng tư thái trực tiếp đánh ra một trường. Viễn cổ Bạo Hùng gào thét vang lên. Tay gấu hư ảnh bao trùm 100 mét không gian. Bóng ma khổng lồ bắn ra tại huyết hạ minh phủ hai vị lão giả trong mắt, để bọn hắn tâm thần không ngừng chìm xuống. Tay gấu hư ảnh cùng hai đạo huyết mang hung hăng đụng vào nhau. Phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn nổ đùng. Tựa như hai viên cấp tốc bắn tới cà chua, đánh vào cứng rắn không gì sánh được trên vách tường. To lớn ngực trưởng hư ảnh mãnh liệt lắc lư một lát, lại ổn định lại. Hai đạo huyết mang trực tiếp bạo thành hai bãi máu đỏ tươi gấu, bay tại Phương Hằng tay gấu hư ảnh lòng bàn tay. Hai vị huyết hà minh phủ lão giả liên thủ bộc phát, vậy mà đều không cách nào đem Phương Hằng tay gấu hư ảnh đánh nát xuyên thấu. Mau trốn, mau trốn. Cái này hai bãi máu đỏ tươi gấu bên trong, đột ngột hiện hai viên huyết cầu, cực tốc muốn vòng qua Phương Hằng tay gấu hư ảnh, mà đổi thành một đạo kinh khủng tay gấu hành không mà đến, cùng cái này tay gấu hung hăng đập vào cùng một chỗ. Phanh. Tựa như chụp chết hai cái con muỗi một dạng. Huyết Hà Minh phủ hai vị lão giả hóa thân hai cái huyết cầu, trực tiếp tại hai đạo tay gấu ở giữa bị đập thành hai bãi vết máu. Hai tiếng mơ hồ kêu thảm từ kết hợp tay gấu ở giữa truyền đến. Các ngươi sợ là đồ đần đi, ta có hai cánh tay a. Phương Hằng lắc đầu, triệt hồi tay gấu hư ảnh. Thu liễm toàn thân khí tức, khôi phục nhanh chóng đứng lên. Đến tận đây, bốn vị thiên nhân cảnh thế hệ trước Tà Đạo Ma Môn nhất trọng thiên cao thủ, bị Phương Hằng toàn bộ giết chết. Tà Đạo Ma Môn một phương toàn diệt. Phương Hằng thể nội tơ tầm bắn ra, nhanh chóng vơ vét một chút chiến trường. Phương Hằng, ngươi không sao chứ? Lý Ba cùng Hạo Thiên thượng tông Cửu Tiêu thượng tông hai vị thiên nhân cảnh cao thủ nhích lại gần. Lý Ba ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Hằng. Hai vị khác thiên nhân cảnh cao thủ thì là trên mặt ý nguyên duy trì vẻ khiếp sợ nhìn xem Phương Hằng. Cái này Thái Huyền thượng tông đệ tử, thật quá mạnh. Vừa tấn thăng thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, liền có thể đánh giết bốn vị thiên nhân cảnh nhất trọng thiên thế hệ trước cao thủ. Mà bọn hắn thì cần muốn khổ chiến một phen mới có thể đem nó đánh giết. Nói cách khác, nếu như bọn hắn cùng Phương Hằng đối đầu, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta không sao. Phương Hằng mỉm cười đem chiến trường quét dọn xong, đem đồ vật để vào túi thơm bên trong. Trong đó có 6 viên tản ra màu bạc hào quang hạt châu, bên trong ẩn chứa một cỗ bành trướng tinh thuần thiên địa chi lực. Để Phương Hằng mừng rỡ không thôi. Liên hạ Phương đám người, không đến kịp tìm kiếm Tà Đạo Ma Môn đệ tử thi thể, cũng bị Phương Hằng vơ vét một lần. Các ngươi không tìm kiếm, vậy khẳng định là không ai muốn. Cái kia chớ lãng phí, đều cho ta. Hai vị tiền bối, cái này mộ huyệt chỗ sâu nhưng còn có đồ vật. Phương Hằng nhìn về phía Hạo Thiên thượng tông, Cửu Tiêu thượng tông hai vị tiên nhân cảnh cao thủ. Tận cùng bên trong nhất đại điện còn có một cái màu vàng to lớn thạch quan không có mở ra, bên trong khí tức cực kỳ cường đại, ta hoài nghi đã đạt tới thiên nhân cảnh tam trọng thiên. Mà lại bên trong còn có 8 đầu đã thanh tỉnh, thiên nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong ngân giáp cương thi đang bảo vệ, chúng ta cùng bên trong ngân giáp cương thi giao thủ qua, phát hiện rất khó nhanh chóng đem nó đánh giết. Một khi bị lâm vào vây công, chúng ta liền sẽ tương đối nguy hiểm. Hạo Thiên thượng tông thiên nhân cảnh trầm giọng nói ra. Trước đó chúng ta cùng Tà Đạo Ma Môn bốn vị thiên nhân cảnh đều đang tìm kiếm bên ngoài lạc đàn ngân giáp cương thi đánh giết, cũng không có trùng kích chỗ sâu nhất đại điện. Cũng may cái kia 8 đầu ngân giáp cương thi cũng sẽ không chủ động đuổi theo ra đến, nếu không chúng ta có lẽ chỉ có thể trước một bước rút lui. Cửu Tiêu thượng tông thiên nhân cảnh cũng gật gật đầu. Phương Hằng sờ lên cằm, đôi mắt chớp động. Căn cứ Hạo Thiên thượng tông, Cửu Tiêu thượng tông hai vị thiên nhân cảnh cho tin tức đến xem. Hai vị này là phổ thông bảo thể tiên tiêu thành tiểu thiên nhân cảnh. So trước đó bốn vị tà đạo ma môn tiên nhân cảnh cao thủ, chẳng mạnh đến đâu. Bọn hắn đánh không lại, chưa hẳn chính mình đánh không lại. Phương Hằng căn cứ một phen tính được ra. Ngân giáp cương thi tà đạo ma môn tiên nhân cảnh hai vị thượng tông tiên nhân cảnh Phương Hằng. Có thể làm. Về phần ở vào chỗ sâu nhất màu vàng to lớn thạch quan, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Chính mình một phương này thêm chính mình có bốn vị tiên nhân cảnh. Lý Ba cùng hai vị thượng tông tiên nhân cảnh cao thủ, đánh giết ba cái ngân giáp cương thi cũng không có vấn đề. Ta một chọi năm sao. Vậy thì thật là có chút áp lực đâu. Chương 149, ta có một kế. Chương 149, ta có một kế. Lý Bá, hai vị tiền bối, ta có một kế. Phương Hằng ánh mắt trong vắt, nhìn về phía Lý Bá cùng hai vị thượng tông thiên nhân cảnh. A, ngươi có một kế. Hạo Thiên thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ nhìn lại. Phương Hằng đem hắn mưu kế nói xong, ba người lập tức không còn gì để nói. Cái này có thể tính toán mưu sao? Cái này không tinh khiết cứng rắn sao? Thả hàng không thể, ngân giáp này cương thi thực lực cực mạnh, thực lực của ngươi ứng phó hai ba đầu tự nhiên không ngại. Nhưng lấy một trận chiến ngũ tuyệt không thể làm a. Lý Bá cao mày nói, không thể không có thể, phong hiểm quá lớn, Thái Huyền thượng tông có thể ra ngươi tiền kiêu kia đệ tử, cũng đừng hao tổn ở chỗ này. Hai vị khác thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ cũng là lắc đầu. Chúng ta vẫn là đi tìm tới tông thiên nhân cảnh cao thủ, tập kết đằng sau lại đến. Cựu Tiêu thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ thì là trầm giọng nói ra, càng nhiều người, chia lại đến lợi ích vậy lại càng thiếu. Hạt châu màu bạc trình độ chân quý, chắc hẳn hai vị tiền bối hẳn là trong lòng rõ ràng. Phương Hằng lấy ra một viên màu bạc hào quang hạt châu. Lập tức hai vị thiên nhân cảnh thượng tông cao thủ thì là thần sắc cứng lại. Cái này hạt châu màu bạc là từ ngân giáp cương thi trên thân lấy được. Bọn hắn đi vào mộ huyệt lâu như vậy, từ mao cương thi tử sắc châu tử đối bọn hắn đã tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Một viên hạt châu màu bạc đều đối với hạ tam trọng trời thiên nhân cảnh có cực lớn công hiệu. Hai người tới lâu như vậy, hạt châu màu bạc cũng mới phân biệt được hai viên. Phương Hằng xem bọn hắn còn đang do dự. Vậy dạng này, Lý Bá cùng hai vị tiền bối, các ngươi cộng đồng hướng ta xuất thủ, nếu như ta chịu một tia thương thế, như vậy thì tính toán, nếu như không có, chúng ta liền có thể thử một lần. Phương Hằng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Bá ba người. Cái này hai vị thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ thì là sắc mặt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lý Bá. Nếu Phương Hằng ngươi khăng khăng muốn đi, như vậy ba người chúng ta liền đồng loạt ra tay, nếu như ngươi có thể ngăn trở công kích của chúng ta không mảy may thương tổn, như vậy chúng ta liền đồng ý. Lý Bá than nhẹ một tiếng. Biết giống Phương Hằng loại này tiên kiêu mục đích rất khó cải biến, không bằng xuất thủ một lần, cho hắn biết cái gì gọi là chuyện không thể làm. Ba người hợp lực xuất thủ. Cho dù là trước đó cái kia bốn cái tà đạo ma môn tiên nhân cảnh cao thủ, trong đó thực lực mạnh nhất nam tử trung niên đều sẽ lập tức thụ thương. Tốt. Gặp Lý Ba đồng ý, hai vị khác thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ cũng là gật gật đầu. Bọn hắn làm thượng tông thiên nhân cảnh cường giả, cũng có cần phải gõ một cái hậu bối đệ tử, cũng có thể thuận tiện kiểm tra một chút trước mắt Phương Hằng thực lực. Đương nhiên, một chọi một, bọn hắn đúng là không cái gì một cái là Phương Hằng đối thủ. Ba vị tiền bối, ra tay đi. Phương Hằng đứng chắp tay, lăng không trôi nổi tại không trung. Lý Ba cùng hai vị khác thiên nhân cảnh cao thủ liếc nhau, trực tiếp xuất thủ. Phía dưới tụ lại mà đến các đệ tử, cũng nghe đến Phương Hằng cùng ba vị thiên nhân cảnh cao thủ đối thoại. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Ba đạo cường hành công kích đánh tới. Phương Hằng bên ngoài cơ thể bỗng nhiên hiện ra một cái màu tím sẫm viên cầu. Rầm rầm rầm. Ba đạo cường hành công kích hung hăng đánh vào màu tím sẫm trên viên cầu. Viên cầu phát ra lốt bốt âm thanh ken két vang. Vết dạn dày đặc, nhưng chính là không có bất luận cái gì nổ tung tình huống. Lý Bá cùng hai vị thượng tông tiên nhân cảnh cao thủ, một mặt chấn kinh. Bọn hắn trước đó dùng thần thức quét xem thời điểm, nhìn qua Phương Hằng dùng đèn kịt viên cầu ngăn cản công kích. Bất quá bây giờ làm sao biến thành màu tím sẫm viên cầu? Không nghĩ tới ba người vừa ra tay, cái này màu tím sẫm viên cầu nhìn như rất mỏng, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Bọn hắn mặc dù không có thiêu đốt thiên nhân chi lực phát động cường đại nhất công kích, nhưng cơ bản đã xem như sử dụng hơn phân nửa thực lực. Mà lại, bọn hắn còn biết Phương Hằng đục thân thế nhưng là cực kỳ kiên cố cường hành vô địch. Trước đó bốn vị tà đạo ma môn thiên nhân cảnh cao thủ thay nhau đối chiến Phương Hằng, công kích đập nện tại Phương Hằng trên đục thân, gần như không để cho hắn nhận một tia thương thế. Thế nào, ba vị tiền bối? Phương Hằng tán đi màu tím sẫm viên cầu mỉm cười, nhìn về phía Lý Bá ba người. Phương sư chất thực lực mạnh như thế, vậy chúng ta liền bồi ngươi đi một lần. Hai vị thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ gật gật đầu. Lý Bá cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Các ngươi phân tán tại bốn phía, thu hoạch còn lại tài nguyên, chớ tới gần chỗ sâu đại điện. Hạo Thiên thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ hướng phía dưới các đệ tử nói ra. Chúng đệ tử túc cầm thanh xác nhận. Sau đó Phương Hằng bốn người thì đi đến mộ huyệt chỗ sâu nhất đại điện. Nhìn xem Phương Hằng bốn người tiến về chỗ sâu đại điện, đệ tử khác trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Không nghĩ tới, Phương sư minh hiện tại đã bước vào thiên nhân cảnh. Ta nhớ được thời điểm ban sơ, Phương sư minh còn vẹn vẹn chỉ là chân nguyên cảnh lục chuyển đỉnh phong đi. Phương sư minh tu vi tiến giai tốc độ thật quá nhanh, hiện tại cũng có thể cùng thiên nhân cảnh các trưởng lão cùng một chỗ tác chiến. Bộ phận biết được Phương Hằng tu hành quỹ tích người, thì là một mặt thổn thức không thôi. Trần Tư Nghiên, Dịch Vân Chu bọn người thì là thở dài một tiếng. Cho dù là bọn họ ở trong số ít người đều có linh thể, nhưng cùng Phương Hằng so sánh, đều cảm giác có chút vô lực. Bất quá, phần lớn người đều cũng không có nhục chí, đều muốn mau chóng tấn thăng thiên nhân cảnh, mới có thể tại cái này ma đạo đại hưng vùng thiên địa này bộc lộ tài năng. Tất cả mọi người lập tức phân tán, bắt đầu tìm kiếm thất lạc tử mao cương thi cùng mặt khác cùng loại sinh mệnh thần tuyển thiên tài địa bảo. Rất nhanh, Phương Hằng bốn người liền đi tới cửa đại điện. Có chừng, một khi bước vào cánh cửa lớn này tiến vào bên trong, liền lập tức lại nhận bên trong tám đầu ngân giáp cương thi công kích. Hạo Thiên Thượng Tông La Diệp trưởng lão cẩn thận nhìn về phía đại điện lối vào cửa lớn. Cửu Tiêu Thượng Tông Thẩm Khâu trưởng lão cũng là đem thần thức nô ra. Bọn hắn lợi dụng thần thức nhìn thấy bên trong tám đầu ngân giáp cương thi, phân tán quỷ gối to lớn màu vàng thạch quan bốn phía, trong miệng còn một mực không ngừng tự mình lẩm bẩm cái gì. Trong hư không, điểm điểm thần bí phù văn màu vàng càng không ngừng tiến vào to lớn màu vàng trong thạch quan. To lớn màu vàng thạch quan nhộn nhạo lên từng luồng quỷ dị vầng sáng màu vàng. Quản hắn mọi việc, tới trước một quyền lại nói. Phương Hằng cất bước đi tới cửa đại điện, đưa tay chính là một cái bạch hổ khiếu phong sát. Đương nhiên, hắn cũng không có đi vào, muốn nhìn một chút phải chăng có thể chơi diều. Mang theo ngọn lửa màu tím bạch hổ đột nhiên phóng tới trong đó một đầu ngân giáp cương thi. Nhưng ở xuyên qua cửa lớn thời điểm, đưa tới một trận gợn sóng hư không. Trong đại điện dày đặc phù văn màu vàng có chút lấp lóe huỳnh quang, ngọn lửa màu tím bạch hổ đột nhiên khí tức chợt hạ xuống hơn phân nửa. A, lại có suy yếu công kích tình huống. Phương Hằng lông mày nhíu lại. Chúng ta đã sớm thử qua, muốn cách không công sát bọn chúng là không được. La Diệp trưởng lão lắc đầu. Chiêu này bọn hắn sớm đã dùng qua, bởi vì những này ngân giáp cương thi là sẽ không ra tới. Bọn hắn như muốn dẫn tới cửa ra vào đánh giết, nhưng chúng nó cũng sẽ không theo tới, sẽ chỉ đợi tại màu vàng thạch quan trong phạm vi nhất định. Cái kia từ bên ngoài hướng trong cửa lớn công kích, ngay lập tức sẽ bị phù văn màu vàng áp chế suy yếu công kích, mà ở bên trong phát động công kích lại không sự tỉnh. Lý Bá, La trưởng lão, Thẩm trưởng lão, chuẩn bị. Phương Hằng hít sâu một hơi, trực tiếp cất bước tiến vào trong đại điện. Phía sau Lý Bá, La trưởng lão cùng Thẩm trưởng lão bước nhanh đuổi theo. Chương 150, cự bảo. Chương 150, cự bảo. Bốn người vừa tiến đến, lập tức đưa tới quỷ lệ tại to lớn màu vàng thạch quan bên cạnh, tám đầu ngân giáp cương thi chú ý hống hống hống. Tám đầu ngân giáp cương thi lập tức phát ra gào thét gầm rú, bay thẳng đến Phương Hằng bốn người lao đến. Phương Hằng tử sắc quyền cương một quyền, trực tiếp bao trùm năm đầu ngân giáp cương thi. Nhưng rất nhanh, Phương Hằng tử sắc quyền cương liền bị cái này năm đầu ngân giáp cương thi luân phiên công kích đánh nổ. Mà đổi thành bên ngoài ba đầu ngân giáp cương thi thì là nhào về phía Lý Bá ba người. Phương Hằng trực tiếp đem chiến trường kéo ra, rời xa ba người bọn họ. Cùng bạo tiếng oanh minh tại Phương Hằng cùng năm đầu ngân giáp cương thi bên trong triển khai. Những này ngân giáp cương thi thi thể cực kỳ cứng rắn. Phương Hằng tử sắc quyền cương đánh vào phía trên, liền như là đánh vào sắt thép cứng rắn phía trên, phát ra đương 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 kim loại vang vọng. Cái này năm đầu ngân giáp cương thi không chỉ có chỉ là thân thể cứng rắn, trên thân thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong thiên nhân chi lực cũng là cực kỳ bành trướng cuộn, từng luồng mãnh liệt âm lãnh thi khí bám vào tại thiên nhân chi lực bên trên, đem bốn phía hư không thiên địa chi lực đều cảm nhiễm lạnh lẽo băng hàn, phản phất đưa thân vào trong hầm băng. Bất luận cái gì một đầu đều hoàn toàn không kém hơn Phương Hằng trước đó giết chết đến từ quỷ mẫu thần giáo tên nam tử trung niên kia. Nếu như ta hiện tại sử dụng bốn thuộc tính dung hợp, ngược lại là có thể nhanh một chút đem cái này năm đầu ngân giáp cương thi đánh giết. Nhưng là nếu như tiêu hao quá lớn lời nói, một khi to lớn màu vàng thạch quan xuất hiện dị động, vậy thì có chút phiền toái. Phương Hằng nhìn về phía trong đại điện to lớn màu vàng thạch quan, bên trong có một cỗ để Phương Hằng cảm giác tim đập nhanh khí tức. Ba vị tiền bối, nếu như to lớn màu vàng thạch quan xuất hiện dị động, chúng ta lập tức từ bỏ ngân giáp cương thi. Phương Hằng hướng Lý Bá ba người thần thức truyền âm, cũng đạt được ba người đáp lại. Chân Long Nhiếp Thần Thuật. Phương Hằng trực tiếp phát động Chân Long Nhiếp Thần Thuật. Một đạo tinh thần gợn sóng cực tốc quét ngang, trực tiếp bao phủ năm đầu ngân giáp cương thi. Giống. Năm đầu ngân giáp cương thi gào thét một tiếng, phản phất không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nơi xa trong đại điện màu vàng to lớn thạch quan bừng sáng có chút lóe lên. Vậy mà không nhận Chân Long Nhiếp Thần Thuật khống chế. Phương Hằng trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh nghi bất định chi sắc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được sử dụng Chân Long Nhiếp Thần Thuật hoàn toàn vô hiệu tình huống. Mặc kệ, trực tiếp sử dụng bốn thuộc tính dung hợp, nhanh chóng đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Phương Hằng quanh thân ngọn lửa màu tím hướng màu đen chuyển biến. Oanh! Đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem bên trong một đầu ngân giáp cương thi cánh tay đánh nổ. Trung điệp đánh vào lồng ngực của nó, để trên thân nó ngân giáp sụp đổ. Nhưng ngân giáp này cương thi lại là cực kỳ cứng cỏi, chịu mạnh như vậy một kích, cũng không thể lập tức giết chết nó. Mà đổi thành bên ngoài bốn đầu ngân giáp cương thi thì là không ngừng công kích Phương Hằng. Đang đang đang. Phương Hằng trực tiếp chống lên màu đen viên cháo. Nhìn chằm chằm còn thừa bốn đầu ngân giáp cương thi công kích, phóng tới trên mặt đất đầu kia trọng thương nửa ngày không bò dậy nổi ngân giáp cương thi. Chết. Phương Hằng một tiếng gầm thét, như là thiên thạch truy không. Vừa mới đứng lên gãy mất một cánh tay ngân giáp cương thi, trực tiếp từ đầu đến chân bị Phương Hằng đánh nổ. Một cái nở rộ màu bạc hào quang hạt châu tiêu xạ mà ra, bị Phương Hằng tơ tằm bao lấy, cấp tốc kéo về, thu nhập túi thơm bên trong. Bạch hổ khiếu phong sát loạn không vũ. Phương Hằng song quyền quét ngang, lóng lánh ô quang quyền cương khủng bố đến cực điểm, chấn động hư không. Đại nhật màu đen trôi nổi tại phía sau hắn, mỗi một quyền đều cực kỳ nặng nề khủng bố. Bốn đầu ngân giáp cương thi căn bản cũng không phải là Phương Hằng đối thủ, chỉ cần chạm đến Phương Hằng nằm đấm, liền sẽ lập tức cánh tay sụp đổ, ngân giáp sụp ra. Phanh phanh phanh. Bắn liên thanh hơn 10 đạo âm thanh bạo hưởng. Súng lại tại Phương Hằng bốn phía bốn đầu ngân giáp cương thi, liền bị Phương Hằng cường thế đánh giết. Lại bốn quả phát ra màu bạc hào quang hạt châu bị Phương Hằng bỏ vào trong túi, để sát mặt hắn vui mừng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lý Bá ba người cũng đã chế trụ ngân giáp cương thi. Bằng không trong thời gian ngắn liền có thể đem ngân giáp cương thi đánh giết. Ở thời điểm này, chỗ này đại điện phù văn màu vàng đột nhiên nở rộ ánh sáng. Toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt chấn động run run. Chỗ kia tại trong đại điện to lớn màu vàng thạch quan thì là từ từ lơ lửng. Mà Lý Bá ba người bên kia, rốt cục đem ngân giáp cương thi đánh giết, riêng phần mình lấy được một viên màu bạc hào quang hạt châu. Mà Phương Hằng thì là bước nhanh đi tới to lớn màu vàng thạch quan chỗ gần. Lý Bá ba người thì là một mặt khẩn trương nhìn xem Phương Hằng, nhưng cũng không dám tới gần. Bởi vì trong đại điện, cái kia màu vàng thạch quan tán phát khí tức càng ngày càng kinh khủng. Người trẻ tuổi chính là gan lớn. Phương Hằng từ từ tới gần thạch quan, trong thạch quan tràn lan truyền ra đạo đạo âm trầm kinh khủng thi khí, để Phương Hằng tu vi hiện tại đều cảm giác có chút rét lạnh. Không đánh được một ta, không có thẳng không có thua ra, cũng không thể để cho ta một người lên đi. Liếc một cái Lý Bá ba người, Phương Hằng lắc đầu. Cái này ba thanh lão cốt đầu đi lên không được trực tiếp bị làm chết á, Phương Hằng than nhẹ một tiếng, quyết định từ bỏ. Phó bản này chỉ có thể chờ đợi đến về sau thực lực cường đại lại soát, hoặc là sẽ bị người khác soát cũng có nói. Phương Hằng cẩn thận từng ly từng tí đi vào màu vàng to lớn thạch quan không đến 3 mét chỗ. Khí tức càng ngày càng đáng sợ, cảm giác mình ngay tại trên dây cáp hành đầu. Cái này đạp mã thật là thiên nhân cảnh tam trọng tiên. Đó là vật gì? Phương Hằng mắt sắc, nhìn thấy to lớn màu vàng thạch quan nắp quan tài trung ương, có một viên lớn chừng bàn tay cổ quái tảng đá, trên tảng đá có một chút phù văn thần bí lưu truyền. Từng kia khủng bố thiên địa lôi uy, tại phù văn trên tảng đá phát ra. Để Phương Hằng bây giờ thể phách đều cảm giác có chút tê dại. Hắn một chút liền đánh giá ra, phù văn này dày đặc tảng đá tuyệt đối là cự bảo. Cho ăn bệ bụng nhắc gan, chết đói gan lớn. Làm. Phương Hằng lập tức ngưng tụ lại toàn thân tự nhiên người chi lực, toàn thân ô quang lấp lóe, hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt nhào tới màu vàng cự quang nắp quan tài phía trên. Năm ngón tay mở ra, như là lưỡi dao bình thường đâm về phù văn tảng đá. Đen như mực ánh mắt lập tức lấy phù văn màu vàng điên cuồng bạo hưởng, phát ra kinh khủng nổ đùng. Mà to lớn màu vàng thạch quan cũng bắt đầu điên cuồng chấn động đứng lên. Bên trong đã truyền đến trầm muộn tiếng gào rú, còn có đập thạch quan thanh âm. Phương Hằng bốn thuộc tính dung hợp thiên nhân chi lực bắt đầu điên cuồng cùng phù văn màu vàng đối với hao tổn. Kinh khủng lực chấn động để Phương Hằng xương cốt oanh minh, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Càng là gian nan, càng là bà bối. Ta, cho ta. Phương Hằng bạo hống một tiếng, trực tiếp đem tất cả thiên nhân chi lực toàn bộ bộc phát. Cùng phù văn màu vàng cùng nhau oanh kích tay phải đã máu me đầm địa, xương tay xương cốt đều đã có chút vỡ ra. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Viên này ẩn chứa lôi đỉnh thần uy phù văn, bị Phương Hằng nắm ở trong tay, lập tức bỏ vào túi thơm bên trong. Đi mau. Phương Hằng hướng Lý Bá ba người hét lớn một tiếng, hóa thành một tia ô quang, hướng phía cửa đại điện bắn dọi mà đi. Ba người cũng lập tức cùng Phương Hằng cùng một chỗ thối lui đến cửa đại điện, Phương Hằng đi đầu một cái chạy ra đại điện. Bốn người đều có thể cảm nhận được sau lưng cái kia cỗ kinh khủng khí tức đã bắt đầu cực tốc khôi phục, đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Các đệ tử toàn bộ rời khỏi mộ huyệt. Hai vị thượng tông trưởng lao hét lớn một tiếng, thanh âm truyền vang tại bên ngoài đại điện trong đình viện. Cho nên còn tại trong huyệt mộ thượng tông đệ tử, lập tức từ bốn phía tiêu xạ mà đến. Bọn hắn cũng cảm giác được, đột nhiên toàn bộ mộ huyệt cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Một cỗ làm người sợ hãi bất an khí tức từ chỗ sâu đại điện truyền đến. Tất cả mọi người rời đi, đi mau. Phía sau còn có tiến đến một số người, nhìn thấy tất cả mọi người chạy, tất cả đều đi theo chạy. Về phần tại sao chạy, không ai biết. Dù sao đi theo chạy là được rồi. Giống. Một tiếng chấn động toàn bộ mộ huyệt gào ghét, tại mọi người thoát đi mộ huyệt đằng sau ầm vang nổ tung. Mộ huyệt chỗ sâu trong đại điện, tất cả phù văn màu vàng cũng toàn bộ sụp đổ. To lớn màu vàng thạch quan nắp quan tài bị đánh bay. Một cái hùng tráng thân ảnh từ màu vàng nắp quan tài bên trong lăng không lơ lửng. Người khoác kim giáp, đầu đội vương miện. Hai đạo con ngươi phát ra màu vàng đèn pha một dạng quang mang, trực tiếp đem cấp tốc bỏ chạy Phương Hằng khóa chặt. Bản vương đồ vật, cũng là ngươi con kiến cỏ này có thể cầm. Chương 151, tôn giả cứu ta. Chương 151, tôn giả cứu ta. Đầu đội vương miện kim giáp cương thi, hai con ngươi kim mang trong vắt như ngọn lửa thiêu đốt. Quanh thân không gian đột nhiên ba động, nổi lên một tia gợn sóng. Thân hình trực tiếp đã đến ngoài đại điện. Hai mắt quét qua, ngoài đại điện, đình viện rách nát không chịu nổi. Bốn chỗ đã là một mảnh bị vơ vét một mảnh cảnh tượng. Lúc này càng thêm tức giận. Đám người này chẳng những phá hủy hắn mộ huyệt cung điện, còn đánh chết thủ hạ của hắn. Giống. Hắn phát ra một tiếng gào thét, hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng mộ huyệt cửa vào. Ngẩng đầu nhìn về phía đã đến bên ngoài mấy trăm dặm Phương Hằng. Đầu đội vương miệng kim giáp cương thi, từng sợi thiên địa nguyên khí rủ xuống trong người nó. Hắn há miệng hút vào, mấy ngàn thước bên trong tất cả thiên địa nguyên khí, hoa cỏ cây cối, vật sống sinh mệnh tinh hoa, như là nhận lấy dẫn dắt bình thường, hóa thành cuốn ngược dòng lũ tràn vào thân thể của hắn. Từng mảnh nhỏ rừng rậm cùng cỏ cây tinh quái, cho dù là chân nguyên cảnh dị thú, đều bị nó hút thành tro khô. Năng lượng dòng lũ nhanh chóng chuyển hóa làm thiên nhân chi lực trong cơ thể hắn quấy động. Không nghĩ tới bây giờ ngoại giới thiên địa nguyên khí đã như vậy ít ỏi, hiện tại đã không biết là năm nào tháng kim giáp cương thi hơi nhướng mày. Hắn cảm nhận được thể nội bổ sung thiên nhân chi lực cực kỳ yếu ớt. Muốn đạt tới hắn đã từng thực lực, nhất định phải cần rộng lượng cao đẳng tinh khí tài nguyên mới được. Hắn không có ở suy nghĩ nhiều, lấy trước về chính mình lôi thuật phù văn lại nói. Một đạo ngập trời thi khí phát ra, hóa thành một đạo kim mang, hướng phía Phương Hằng phương hướng cấp tốc trùng kích đánh thẳng tới. Mà lúc này Phương Hằng ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm phi tốc bỏ chạy. Trước mắt hắn phương hướng chính hướng phía Thái Huyền Thượng Tông mà đi. Bởi vì Phương Hằng tốc độ cực nhanh, sớm đã đem Lý Bá ba người cùng chúng đệ tử xa xa bỏ lại đằng sau. Ta hiện tại là chạy so tất cả mọi người nhanh, cái này luôn không khả năng còn đuổi ta đi. Phương Hằng quanh thân ánh sáng lưu chuyển, hình chim côn bằng tư thái càng thêm rõ ràng. Nhưng sau lưng kim quang cũng không ngừng nhanh chóng tới gần Phương. Một cỗ rét lạnh sát y đã đem nó gắt gao khóa chặt. Tốc độ thật nhanh, bất quá tạm thời đuổi không kịp ta. Phương Hằng có thể cảm nhận được sau lưng đạo khí tức đáng sợ kia hướng hắn nhanh chóng tới gần. Vận chuyển hết tốc lực hình chim côn bằng tư thái, thể nội thiên nhân chi lực toàn bộ đều ra chỉ tại phương diện tốc độ. Phương Hằng đột nhiên nhớ tới Lý Bá đến. Ngươi cái này hộ đạo hộ đi nơi nào? Ta sắp bị người khác giết chết cái rắm. Bất quá Lý Bá cho dù là thiêu đốt thiên nhân chi lực, cũng mới khó khăn lắm bước vào thiên nhân cảnh nhị trọng, căn bản đối với kim giáp cương thi không có nổi chút tác dụng nào. Hiu hiu hiu, mấy đạo mang theo thi khí sát ý kim mang từ Phương Hằng sau lưng đánh tới. Phương Hằng lập tức chống lên đen kịt viên cầu. Phanh phanh phanh, mấy đạo kim mang đập nện tại đen kịt trên viên cầu, trong nháy mắt liền đem viên cầu đánh sắp vỡ vụn. Nhưng tùy theo mà đến khủng bố quán tính, cũng ra chỉ Phương Hằng bỏ chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim giáp cương thi nhìn thấy tình huống này, lập tức thi triển bí pháp, thân hình hóa thành một đạo mũi tên màu vàng, hướng Phương Hằng tiêu xạ mà đến, trực tiếp lấy Phương Hằng gấp 2-3 lần tốc độ cực nhanh tiếp cận. Nhiên huyết đại pháp, Phương Hằng biết không thể để kim giáp này cương thi tiếp cận, bằng không hắn liền nguy hiểm. Lập tức sử dụng nhiên huyết đại pháp, tốc độ cực tốc bạo tăng, lập tức đem tốc độ một lần nữa san bằng một chút. Đáng chết, thực lực của ta còn chưa khôi phục, không phải vậy ta liền có thể vọt thẳng bắn tới bên cạnh hắn, một chưởng đem nó đánh chết. Kim giáp cương thi đôi mắt lửa giận mãnh liệt, không ngừng phát động kim mang công sát Phương Hằng. Hai cái một chạy một đuổi, ở trên không trung phát ra to lớn nổ vang, rất nhanh liền đã gián tiếp mấy vạn dặm. Trên đường đi đưa tới rất nhiều người chú ý, lập tức liền có người bay đến không trung dò xét. Mà kim giáp cương thi thì là đẩy trời thi khí một quyển, đem phía trước phi thân mà đến chân nguyên cảnh trực tiếp tiêu diệt, hóa thành tinh khí bổ sung tự thân. Lập tức để rất nhiều chân nguyên cảnh sắc mặt hãi nhiên, hướng xuống đảo tàu. Bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, chân nguyên cảnh cao thủ trừ phi tại hai người phía trước, nếu không là không thể nào đuổi kịp tốc độ của hai người. Có cá biệt thiên nhân cảnh nhất nhị trọng cao thủ bước vào kim giáp cương thi phạm vi công kích, lập tức sẽ bị kim giáp cương thi kim mang trong nháy mắt oanh sát. Kim mang một quyển, toàn thân khí huyết tinh khí trực tiếp bị kim giáp cương thi thôn vệ không còn, mà chạy trốn hắn phạm vi công kích người, kim giáp cương thi cũng sẽ không lại đuổi. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Phương Hằng. Đạt được một chút bổ sung đằng sau, kim giáp cương thi khí tức trở nên càng thêm trầm ngưng. Để kim giáp cương thi tốc độ so Phương Hằng cao hơn một đoạn, đã sắp tiếp cận đến hơn 10 dặm phạm vi. Ta mẹ nó, các người đám gia hỏa kia tranh thủ thời gian tránh ra à, các ngươi còn đặt cái này cho hắn hồi máu. Phương Hằng cảm nhận được phía sau kim giáp cương thi đang hấp thu người khác khí huyết tinh hoa sau, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, lập tức trong miệng mắng to. Mà một chút quan sát từ đằng xa thiên nhân cảnh cao thủ, cảm nhận được cỗ này kinh khủng thi khí, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem kim giáp cương thi, đuổi theo trước một đạo phi hành tốc độ cao thân ảnh. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thật là khủng khiếp thi khí, đây chẳng lẽ là chỗ nào mộ huyệt đi ra lão quái vật sao? Phổ thông thiên nhân cảnh nhất nhị trọng, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp liền sẽ bị hắn giết chết. Hắn truy đuổi thân ảnh kia là ai? Nhìn nó tán phát khí tức, cũng mới vẹn vẹn chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng đi, nhưng là tốc độ thật thật nhanh. Rất nhiều thiên nhân cảnh đều quan sát được trên không trung một màn quỷ dị này, liên tục đuổi 3 ngày 3 đêm. Hai người vượt ngang hơn 100 vạn dặm phạm vi. Bây giờ cách Thái Huyền Thượng Tông đã không đến 10.000 cây số, lập tức liền muốn tới, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể trở về Thái Huyền Thượng Tông. Con mẹ nó cầu vật, ngươi lại đuổi a? Phương Hằng vừa mắng, một bên bay thật nhanh, căn bản cũng không dám ngừng. Quanh người hắn làn da giống như một đạo đạo vỡ ra như đồ sứ. Thiên Tầm Thần Công phát động, không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Mà lúc này kim giáp cương thì cảm giác được ẩn ẩn có chút bất an. Phía trước đạo thân ảnh này một đường tiến lên, mục đích phi thường minh xác, hắn khẳng định là muốn đi một cái hắn cảm thấy có thể bảo hộ hắn địa phương. Mà hắn lúc này thực lực còn chưa khôi phục, gặp được thiên nhân cảnh bên trong tồn tại, cho dù là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên, hắn cũng không sợ. Tạm thời đánh không lại cũng tính mệnh không lo. Nhưng nếu là gặp được thiên nhân cảnh phía trên tử phụ cảnh tôn giả, vậy thì có chút không ổn. Hiu liu liu, chói mắt kim mang không ngừng từ kim giáp cương thi bên trên kích phát, bão hòa thức công kích, để Phương Hằng không có bất kỳ cái gì né tránh khả năng. Rầm rầm rầm, kim mang không ngừng đánh vào Phương Hằng trên thân. Chỉ cần có ba đạo kim mang đánh vào cùng một cái khu vực, sẽ trực tiếp đem hắn đen kịt viên cầu đánh nát. Còn sót lại kim mang hung hăng đập đện tại Phương Hằng trên thân thể, để phế phủ của hắn chấn động, đau đớn không thôi. Máu trên khóe miệng không ngừng chảy ra. Mà kim giáp cương thi thì là ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Phía trước cái này trộm hắn lôi đình phủ văn tiểu tặc, tựa như là đánh không chết tiểu cường một dạng, thân thể cực kỳ cứng cỏi, tựa như thần thiết. Liên tục mấy đạo kim mang đánh vào trên người hắn, chỉ là đem nó đánh bay tứ tung ra ngoài, miệng phun máu tươi, sau đó vừa vội nhanh hướng về phía trước bỏ chạy. Mà hắn cách khoảng cách xa như vậy, cũng không có cách nào sử dụng kinh khủng công kích. Hắn công kích tần suất càng thêm cao, mà Phương Hằng áp lực thì càng lúc càng lớn. Lúc này Phương Hằng toàn thân máu me đầm địa, gần như trọng thương ngã gục. Cách mấy chục cây số khoảng cách, Phương Hằng liền thấy đầu kia to lớn huyền uy. Tôn giả cứu ta. Chương 152, Phương Hằng bị phế. Chương 152, Phương Hằng bị phế. Phương Hằng đem thiên nhân chi lực ngưng tụ tại yết hầu, phát ra một tiếng lôi đình gào thét, như là sư lống bình thường. Thanh âm chấn động phạm vi mấy chục dặm đều rõ ràng có thể nghe. Ngay cả không trung tầng mây đều bị chấn tản ra. Phương Hằng cảm giác mình sẽ phải đã hôn mê, con mắt nhìn bốn phía, đều xuất hiện vân ảnh. Tại Phương Hằng còn chưa gào thét lên tiếng thời điểm, kim giáp cương thi liền đã ở trên 100 cây số bên ngoài dừng lại, con ngươi co rụt lại, lập tức phi tốc rời đi. Hắn cảm nhận được phía trước có mấy cố kinh khủng khí tức. Nếu như hắn là thời kỳ toàn thịnh vẫn còn không sợ, nhưng bây giờ không thể được. Kim giáp cương thi thật sâu nhớ kỹ Phương Hằng khí tức, sau đó hóa thành một đạo kim mang cực tốc rời đi. Hơn nữa là sử dụng bí pháp nào đó, so đổi Phương Hằng tốc độ còn phải lại tăng mấy lần. Chỉ là qua thời gian 3 cái hô hấp, phần thiên tôn giả thân ảnh liền xuất hiện tại Phương Hằng trước người. Phần Thiên Tôn giả có cương thi truy sát đệ tử. Phương Hằng cấp tốc đi vào Phần Thiên Tôn con bên người. Phần Thiên Tôn giả nhìn thấy Phương Hằng bộ dáng, ánh mắt lạnh lẽo, trở tay lấy ra một viên lấp lóe phù văn đan dược, bắn vào Phương Hằng trong miệng. Hắn giơ tay lên, hướng hư không điểm một cái. Mấy trăm cây số nhô ra nhưng xuất hiện một cây to lớn ngón tay, trực tiếp hướng kim giáp cương thi điểm tới. Căn này to lớn ngón tay toàn thân thiêu đốt lên màu trắng liệt diễm. Ngay cả toàn bộ hư không đều bị thiêu đốt đôm đốt rung động, nhiệt độ đột nhiên thăng lên đến mấy ngàn độ. Ngón tay không gian bốn phía bị bóp méo ngưng kết, để kim giáp cương thi không cách nào động đậy mảy may. Mà kim giáp cương thi trên đầu vương miện thì nhộn nhạo lên một đạo màu ám kim vầng sáng, đem kim giáp cương thi bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, một tiếng rung trời vang lên ầm ầm. Màu ám kim vầng sáng vòng bảo hộ trong nháy mắt xuất hiện từng đầu to lớn vây văn, nhưng cũng không có chân chính vỡ ra. Trong nháy mắt lôi cuốn kim giáp cương thi, phá vỡ phần thiên tôn giả ngưng cố không gian, hóa thành một đạo hồng quang màu vàng, phi tốc biến mất tại thiên tế. Phần thiên tôn giả nhìn kim giáp cương thi rời đi phương hướng một chút, cũng không có đuổi, mà lại lập tức mang theo đã hôn mê Phương Hằng về tới Thái Huyền Thượng Tông. Bởi vì Phương Hằng bị thương quá nặng, Phần Thiên Tôn giả đem nó dẫn tới Thái Huyền ngọn núi đại điện, đồng thời thông trì mặt khác tôn giả. "Phần Thiên, Phương Hằng đây là có chuyện gì?" Một vị mọc ra một đôi con ngươi màu bạc lão giả cùng trung niên áo xanh nữ tử đi tới, nhìn về phía Phần Thiên Tôn giả. "Ngân Đồng Tôn giả, Thanh Hoa Tôn giả, các ngươi mau đến xem nhìn Phương Hằng tình huống hiện tại thế nào." Phần Thiên Tôn nhìn về phía hai vị đi tới tôn giả, quay đầu nhìn về phía Phương Hằng, cau mày. Lúc này Phương Hằng toàn thân làn da như là vỡ ra như đồ sứ, lít nhá lít nhít, quanh thân huyết văn dày đặc. Lúc này nếu không phải dựa vào vừa mới Phần Thiên Tôn giả cho phù văn đan dược, tản mát ra khổng lồ sinh mệnh tinh khí khóa lại Phương Hằng thân thể, khả năng Phương Hằng nhục thân đều muốn vỡ ra. Hai vị tôn giả lập tức nhìn về phía Phương Hằng, mày nhăn lại. Phương Hằng khuôn mặt bảy vị tôn giả đã sớm biết, dù sao cũng là chân nguyên phong đại đệ tử. Thanh Hoa tôn giả đầu ngón tay ngưng tụ ra một cỗ ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh nở rộ, tản mát ra một cỗ khổng lồ sinh mệnh tinh khí, chậm rãi thăm dò vào Phương Hằng trong thân thể. Thanh Hoa tôn giả thì là trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Nàng phát hiện Phương Hằng thể nội có được 5 loại thuộc tính chi lực, đồng thời 5 loại thuộc tính cực kỳ cân bằng, không có bất kỳ cái gì xung đột. Tăng thêm tu hành Thái Huyền Hỗn Nguyên Chân Kinh chẳng biết tại sao cùng 5 loại thuộc tính chi lực dung hợp lẫn nhau, đem Phương Hằng thân thể cải biến thành một loại nàng chưa từng nghe nói thể chất, giống như ngũ hành bảo thể, ngũ hành linh thể, nhưng lại ẩn chứa Thái Huyền Hỗn Nguyên chi khí, mà lại lẫn nhau giao hòa, không phân khác biệt. Nó thể chất cực kỳ đặc thù, tuyệt đối không kém hơn cao đẳng linh thể, thậm chí tiềm lực còn càng mạnh một chút. Nhưng bây giờ xác thực trở nên cực kỳ tàn phá không chịu nổi. Hồi lâu sau, Thanh Hoa Tôn giả chậm rãi mở miệng. Quá độ sử dụng tiêu đốt tinh huyết bí pháp, lại tiếp tục thời gian phi thường dài, thiên nhân chi thể đã băng liệt, thiên nhân chi lực tràn lan hầu như không còn, bách mạch đứt đoạn, căn cơ gần như toàn hủy, ánh mắt lộ ra tiếc nuối thở dài chi sắc. Mà Ngân Đồng Tôn giả thì ánh mắt lóe ra ngân mang liếc nhìn Phương Hằng thân thể, lông mày vận thành một cái u cục. Trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện Phương Hằng thể chất đặc thù. Vẹn vẹn chỉ là ngũ hành bảo thể, liền đã có thể so sánh phổ thông cao đẳng linh thể. Mà Phương Hằng cái này ngũ hành bảo thể thì còn dung hợp Thái Huyền Hỗn Nguyên khí tức, nhưng bây giờ đã trở nên không dùng được. Trừ phi có thiên giai cực phẩm tố thân thiên đan, không phải vậy tuyệt đối không thể khôi phục. Nhưng thiên giai cực phẩm tố thân thiên đan phương thuốc đã sớm thất truyền, mà các thượng tông chỉ sợ cũng không có dự lưu, dù là chính là có, cũng rất khó đổi lấy. Ngân Đồng Tôn giả thu hồi ánh mắt đằng sau, cũng lắc đầu. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Phần Thiên Tôn giả giật nảy cả mình. Trước đó hắn ở bên ngoài thô sơ giản lược quan sát một chút Phương Hằng, cảm giác trạng thái của hắn bây giờ là phi thường không tốt, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nguyên bản hắn phát hiện Phương Hằng bước vào thiên nhân cảnh có chút giật mình, còn có chút mừng rỡ. Nhưng hắn trạng thái hiện tại lại nghiêm trọng như vậy. Bất quá Phương Hằng trạng thái đặc biệt kỳ quái. Theo lý thuyết lấy trước mắt hắn tình huống, căn bản duy trì không nổi thiên nhân cảnh giới, đã sớm sẽ rơi xuống cảnh giới thực lực đại tổn, nhưng trước mắt cũng không có. Thanh Hoa Tôn giả ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Phương Hằng. Hiện tại Phương Hằng nghiêm trọng như vậy tình huống, rơi xuống cảnh giới vậy cũng là nhẹ nhất, thậm chí có khả năng trực tiếp một mệnh ô hô. Dù là có Phần Thiên Tôn giả cho sinh mệnh bảo đan tương hộ, cũng rất khó duy trì bao lâu. Nhưng Phương Hằng vốn hẳn nên nhanh nhất rơi xuống cảnh giới, nhưng không có rơi xuống, thật sự là quá kỳ quái. Cảnh giới không có rơi xuống, vậy có phải chứng minh còn có khôi phục khả năng? Phần Thiên Tôn giả lập tức hỏi. Không có rơi xuống cảnh giới, có thể là bởi vì hắn thể chất nguyên nhân. Tăng thêm ngươi cho sinh mệnh bảo đan tương hộ, để hắn tạm thời không ngại. Nhưng hắn tình huống trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng, đã gần đến hồ toàn phế, không được bao lâu liền sẽ biến thành phế nhân, có thể lưu lại tính mệnh còn sống liền đã đáng quý. Bất quá, nếu là hắn có thể giữ lại tu vi cảnh giới không rơi xuống, đem tất cả căn cơ bổ bể, có lẽ còn có khôi phục khả năng. Thanh Hoa Tôn giả lắc đầu, cũng không cho là Phương Hằng còn có khôi phục khả năng. Câu nói sau cùng, nàng chỉ là kiểu nói này thôi. Nhiều nhất có thể bảo đảm hắn một mạng, liền đã cảm ơn trời đất. Hai người đang nói, mặt khác tôn giả cũng lần lượt trình diện. Một cái phi tốc tấn thăng thiên nhân cảnh thiên tiêu đệ tử, lấy cảnh giới thấp lực gáp lôi hỏa cao đẳng linh thể, hoàng kim huyết huyết mạch thiên tiêu cường hoành thiên tiêu. Huống hồ hay là chân nguyên phong đại đệ tử, giữ gốc đều có thể đến thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Lại nhận lấy trọng thương gần như toàn phế. Rất nhanh kinh động đến Thái Huyền Thượng Tông tất cả tôn giả. Chỉ chốc lát sau, liền ngay cả Thái Huyền Thượng Tông phó tông chủ Huyền Không tôn giả cũng tới. Mấy vị tôn giả đều tìm kiếm một chút Phương Hằng thân thể, đầu tiên là trên mặt lộ ra kinh dị, đều phát hiện Phương Hằng thể chất cực kỳ đặc thù. Sau đó lại tất cả đều là mặt lộ suy tư, cau mày. Đem nó để vào số một chim sơn ca trong ao, có thể hay không khôi phục liền vận mệnh của hắn. Huyền Không tôn giả đang tra nhìn một phen đằng sau, than nhẹ một tiếng, hạ kết luận. Để vào số một chim sơn ca trong ao. Nếu như Phương Hằng còn có cơ hội lời nói, chúng ta tự nhiên toàn lực cứu chữa, nhưng bây giờ thành phế thể thậm chí phế nhân, đem nó để vào chim sơn ca trong ao, chỉ sợ có chút lãng phí. Một vị áo trắng tôn giả có chút nhíu mày. Chương 153, chuột tiến vào vại gạo. Chương 153, chuột tiến vào vại gạo. Nhạc Sơn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phần Thiên tôn giả trừng mắt liếc người mặc áo trắng Nhạc Sơn tôn giả. Phần Thiên, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nếu như Phương Hằng còn có một tia hy vọng, tông môn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng chuyện không thể làm sự tình cũng không cần làm, cái này số một bách linh chỉ cực kỳ chân quý, tiêu hao tông môn rất nhiều tài nguyên, đối với thiên nhân cảnh tứ trọng trở xuống tông môn thiên tiêu có ích lớn nhất, tăng lên lớn nhất, vẫn là phải lưu cho những tông môn khác thiên tiêu đệ tử. Nhạc Sơn tôn giả nhìn về phía Phần Thiên tôn giả, trong ánh mắt cũng không có chút nào đối chọi gay gắt, chỉ là trình bày một sự thật. Hiện tại Phương Hằng tình huống quỷ dị, cũng không phải là nói nhất định sẽ phế, Thanh Hoa tôn giả đều nói rồi, có khả năng sẽ khôi phục. Phần Thiên tôn giả cũng không có từ bỏ. Nhạc Sơn tôn giả còn muốn lên tiếng, bị Huyền Không tôn giả đánh gãy. "Tốt, chớ ồn nào." Huyền Không tôn giả quát to một tiếng. Tông môn gần như phế đi một cái có thể so sánh cao đẳng linh thể, thậm chí vượt qua cao đẳng linh thể thiên tiêu. Để Huyền Không tôn giả có chút sắc mặt khó coi. Nhưng bởi vì Phương Hằng cổ quái biểu hiện, hắn hay là quyết định cho một chút chiếu cố, nhìn xem có thể hay không phát sinh kỳ tích. Trước mắt ma đạo đại hưng, loại này có được siêu cường tiên phú, có thể cực tốc tăng lên thiên kiêu đệ tử, là phi thường trọng yếu. Huyền Không tôn giả hay là quyết định thử một lần. Cùng lắm thì cũng chính là hao tổn trăm năm ngưng kết mà ra một cái linh chỉ. Rất nhanh, Phương Hằng liền bị an bài tiến vào số một bách linh chỉ. Mà theo Lý Ba cùng Thái Huyền Thượng Tông những đệ tử khác trở về, Phương Hằng trước đó tại trong mộ lớn biểu hiện, cùng hiện tại đã gần như bị phế tin tức, lập tức chuyển khắp toàn bộ Thái Huyền Thượng Tông. Một tên phế nhân, vậy mà chiếm lấy số một bách linh chỉ, dựa vào cái gì? Rất nhanh liền có tông môn thiên nhân cảnh thiên tiêu mở miệng biểu lộ bất mãn. Mà thanh âm như vậy tại Thái Huyền Thượng Tông thiên nhân phong bên trên càng thêm ồn ào náo động. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều thiên tiêu trở về tông môn lắng đọng. Nguyên bản chân nguyên phong đại bộ phận bảo thể thiên tiêu, số ít linh thể thiên tiêu theo thứ tự tấn thăng thiên nhân cảnh. Đến thiên nhân cảnh đằng sau, những này bảo thể, linh thể thiên tiêu, thực lực càng cường hoành hơn rất nhiều. Trong đó tấn thăng thiên nhân cảnh trở về tông môn Sở Lăng Tiên cùng Hoa Thiên Đô, tăng thêm 7, 8 vị thiên nhân phong nguyên bản tứ trọng trở xuống tuổi trẻ thiên tiêu, thanh âm lớn nhất. Liên danh yêu cầu tông môn hủy bỏ Phương Hằng bách linh chỉ quyền sử dụng. Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Đây là tông môn làm ra quyết định, bọn hắn lại còn phản đối. Phương sư Minh Thiên Phú không thể nghi ngờ, nếu như nói hắn phế đi, ta tuyệt không tin tưởng. Nếu là không có Phương sư Minh, tại chỗ kia đại mộ thời điểm, chúng ta không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy, thậm chí có khả năng bị tà đạo ma môn cho hại tính mệnh. Trần Tư Nghiên, Đồng Vũ bọn người là Phương Hằng nói chuyện. Mấy người cũng bằng vào thu hoạch, rất nhanh tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Vừa mới thăng cấp bảo thể, linh thể thiên tiêu. Tăng thêm tông môn muốn có thiên nhân cảnh tứ trọng thiên trở xuống các thiên tiêu, thì là có chút bất mãn. Đặc biệt là từng tại Phương Hằng thủ hạ thua thiệt qua. Bọn hắn thế nhưng là bảo thể, linh thể thiên tiêu, tấn thăng thiên nhân cảnh đằng sau, mới thật sự là hiện ra thực lực bọn hắn thời điểm. Nhưng đối với tứ trọng thiên phía dưới chân quý nhất số một bách linh chỉ, lại bị một cái đã phế bỏ người chiếm cứ. Để bọn hắn cực kỳ bất mãn. Bất quá bọn hắn chỉ là đệ tử mà thôi, tạm thời còn không ảnh hưởng tới tông môn cao tầng quyết định. Náo loạn sau một khoảng thời gian, phát hiện không có tác dụng, liền ngừng lại. Bắt đầu tranh đoạt còn lại bách linh chỉ. Tiếp lấy đi ra ngoài, đi các nơi bí cảnh trong hiểm địa tìm kiếm. Ma đạo đại hưng không hổ là ma đạo đại hưng, không hề chỉ nói là nói mà thôi. Từ nơi sâu xa quy tắc ý chí rất nhanh hiện. Không bao lâu thời gian, Tà đạo ma môn liền xuất hiện rất nhiều thiên tư cường hoành đến cực điểm tuổi trẻ nhân vật thiên tiêu, hoành hành tại từng cái xuất thế hiểm địa trong bí cảnh. Một bên thu lấy tài nguyên, một bên đánh giết đến đây tranh đoạt tài nguyên chính đạo đệ tử. Song phương chiến đấu cực kỳ thảm liệt tàn khốc, cho ngũ đại thượng tông thiên tiêu các đệ tử mang đến áp lực thật lớn. Có thật nhiều chính đạo đệ tử vẫn lạc tại bên ngoài, còn có rất nhiều thế gia, tông môn thì đầu nhập vào tà đạo ma môn trận doanh. Tà đạo ma môn thế lực thiên tiêu như là mọc lên như nấm bình thường điên cuồng toát ra, cường thế chém giết ngũ đại thượng tông rất nhiều đệ tử. Cùng không gia nhập tà đạo ma môn trận doanh các đại hoàng triều thế gia tông môn thế lực thành viên. Trong lúc nhất thời gió uy phong đại, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chính ma hai đạo liền tình thế nguy chuyển. Ngũ đại thượng tông bị tà đạo ma môn thế lực đè ép một đầu, khiến cho phụ thuộc ngũ đại thượng tông tất cả thế gia hoàng triều thế lực chờ chút đều hứng chịu tới to lớn hãm hại cùng liên lụy. Mà ngũ đại thượng tông phản kích cũng cực kỳ mãnh liệt, cũng không có giống đám người coi là sẽ co đầu rút cổ đứng lên, ngược lại là liên tiếp xuất động tông môn thiên tiêu đệ tử tiến về xuất thế các đại hiểm địa bí cảnh, tranh đoạt tài nguyên, đánh giết tà đạo ma môn thiên tiêu đệ tử. Mặc kệ là tà đạo ma môn hay là ngũ đại thừa tông, hai phe đệ tử đều tại cấp tốc trưởng thành, xa so với thời kỳ hòa bình tu vi tăng trưởng tấn mạnh nhiều. Mà chính đạo trong trận doanh cũng liên tiếp xuất hiện một chút chưa từng nghe nói cường đại thiên tiêu. Phương thế giới này thiên địa nguyên khí cũng ngày càng thâm hậu, phản phất khôi phục bình thường. Bất quá lục đại tà đạo ma môn thế lực cùng ngũ đại thượng tông đều cực kỳ ăn ý, cũng không có xuất động bất luận cái gì tử phủ cảnh tôn giả hạ tràng. Tà đạo ma môn một bên là chờ đợi đệ tử trưởng thành, lợi dụng thiên kiêu đệ tử tiêu diệt ngũ đại thượng tông căn cơ, một bên khác chủ yếu nhất là chờ đợi hai vị cấp chủ khôi phục. Mà ngũ đại thượng tông cũng đang yên lặng chờ đợi. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 9 tháng. Mà Thái Huyền thượng tông số một bách linh chỉ chỗ, trừ ban đầu một đoạn thời gian, tông môn mặt khác tôn giả thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút. Đến phía sau cũng chỉ còn lại có Phần Thiên tôn giả, dặn dò trông coi linh chỉ đệ tử chấp sự. Nếu như phát hiện số một bách linh chỉ có chỗ dị động, liền lập tức thông chỉ hắn. Đồng thời ngày đầu tiên Phương Hằng nhập bách linh chỉ thời điểm, đem Thái Huyền Hỗn Nguyên Thánh Kinh bộ phận sau ngọc giản đặt ở Phương Hằng trong ngực. Cái này vốn hẳn nên là tấn thăng thiên nhân cảnh đằng sau, muốn đi trước tông môn tàng kinh các nhận lấy. chỉ bất quá bị phần thiên tôn giả trực tiếp cầm tới, đặt ở Phương Hằng bên người. Kỳ thật Phương Hằng sớm tại tiến vào Bách Linh Trì một khắc này, liền đã ý thức thanh tỉnh. Cảm nhận được Bách Linh Trì bên trong, cái kia nồng đậm trở nên sền sệt không gì sánh được khủng bố dược tính linh năng. Nhưng hắn không dám động, cũng không dám tỉnh. Hắn sợ vừa tỉnh dậy liền sẽ cua không lên cái này Bách Linh Trì, hoặc là sẽ sinh ra cái gì khó khăn chắc trở, dứt khoát trực tiếp giả chết. Tình huống hiện tại, thật sự là chuột tiến vào bại gạo, Phương Hằng tiến vào linh trì, mà lại trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ đặc thù. Dựa vào thiên đạo thủ cần, nhất chứng minh chứng đặc tính, gắt gao cố định trụ cảnh giới. Cho dù là tử phụ cảnh tôn giả, cũng vô pháp phát hiện Phương Hằng bất cứ dị thường nào. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Phương Hằng lại cẩn thận quan sát hơn 6 canh giờ. Một giọt Bách Linh Trì linh năng đều không có dám hấp thu. Xác nhận không có người nào đang dò xét hắn, cũng không có đệ tử chấp sự đang giám thị hắn. Phương Hằng lúc này mới chìm vào ao nước dưới đáy, đem thần thức dò xét Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh hạ sách ngọc giản, đem nó thu nhận sử dụng tiến thiên đạo thủ cần giao diện bên trong. Bất quá Thái Hư Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh, hay là biểu hiện chính là tàn. Đợi đến công pháp đẳng cấp lại lần nữa tiến lên đằng sau, cái này tàn hẳn là sẽ biến mất. Phương Hằng suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên nhớ tới, túi thơm bên trong còn để đặt, lúc trước hắn tại màu vàng trên quan tài đá mặt cầm tới Lôi Đình phủ văn tảng đá. Ngươi đạp mã tốt nhất cho ta có chút dùng. Phương Hằng xuất ra phủ văn tảng đá hung tợn nghĩ đến. Chương 154, sư đệ, trước xoay qua chỗ khác, sư minh mặc hạ y phục. Chương 154, sư đệ, trước xoay qua chỗ khác, sư minh mặc hạ y phục. Lần này Phương Hằng thế nhưng là bỏ ra thật lớn một phen công phu, mới cầm tới cái này Lôi Đình phủ văn thạch. Bất quá còn tốt tại thời điểm mấu chốt nhất, về tới Thái Huyền Thượng Tông. Trước đó Phương Hằng còn có nghĩ tới, giả thiết không kịp đến Thái Huyền Thượng Tông, vậy hắn chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Nhưng bộ thân thể này, sợ là hẳn là phải biến mất. Còn tốt, kết quả là tốt, kịp thời chạy tới Thái Huyền Thượng Tông, bị phần thiên tôn giả cứu. Kim Giáp Cương Thi đúng không? Đầu đội vương miện đúng không? Ngươi chờ. Phương Hằng trong lòng đem Kim Giáp Cương Thi cũng ghi lại tiểu hắc bản bản. Từ túi thơm bên trong, đem Lôi Đình phủ văn tảng đá xuất ra. Lôi Đình thiên thuật, sơ học nhập môn một Phương Hằng nhìn thấy Lôi Đình này phủ văn 10 phần trong mấy mắt, liền lập tức học xong một đạo gọi Lôi Đình thiên thuật pháp môn. Mà viên này Lôi Đình phủ văn trong viên đá, còn ẩn chứa cực kỳ to lớn Lôi Đình chi lực, từng kia đúng nghĩa thiên uy tại phủ văn trên tảng đá phát ra. Để Phương Hằng đều cảm giác tâm thần trì trệ. Là bí thuật. Phương Hằng phát hiện môn này tên là Lôi Đình thiên thuật đồ vật, bị thiên đạo thủ cần quy hoạch tại bí thuật một cột. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phương Hằng mở ra bảng. Tính danh: Phương Hằng 21 tuổi mệnh cách, Thiên đạo thủ cần, nhất chứng đỉnh chứng tuổi thọ, 712 tư chất, tuyệt thế thiên kiêu 12 cảnh giới, thiên nhân cảnh nhất trọng thiên công pháp, Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh tàn đệ bát cảnh đăng phong tạo cực 6 ngũ hình trang công đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 50 Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành bảo thể dị hóa đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 59 tiên tầm thần công đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 67 võ học, vô tướng đao kinh. Đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 53 thiết tuyến quyền đệ ngũ cảnh lỗ hỏa thuần thanh 19 phi châm thuật đệ tứ cảnh dung hội quán thông 2 bí thuật, nhiên huyết đại pháp đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 13 chân long nhiếp thần thuật đệ lục cảnh đại thành nhập vi 37 lôi phạt thiên thuật đệ nhất cả nhựa học nhập môn 1 thái hư hỗn nguyên ngũ hành thánh kinh đã đến đệ bát cảnh, đang phong tạo cực. Phương Hằng trước tiên nhìn về phía hắn coi trọng nhất hạch tâm công pháp tiến độ. Cảnh giới tấn thăng thiên nhân cảnh nhất trọng, tuổi thọ vậy mà lại lần nữa tăng trưởng 200 năm, tổng cộng còn thừa tuổi thọ đạt đến 712 năm. Phương thế giới này võ giả tuổi thọ sát thực đủ ngắn, từ chân nguyên cảnh bước vào thiên nhân cảnh, một cái đại cảnh giới tăng lên, mới gia tăng 200 năm tuổi thọ. Phương Hằng lắc đầu, cái này cùng tu tiên so ra, thật kém xa. Hắn đã từng kiếp trước tại phiên điểm áp nhìn qua một chút tu tiên loại tiểu thuyết, bên trong tùy tiện một cái tu tiên tiểu tạp lạp đều có thể sống trên ngàn năm. Ở chỗ này, hắn đều đã tu hành đến phương thế giới này cái thứ 5 đại cảnh giới. Thọ nguyên còn không thể phá ngàn. Phương Hằng nhìn lướt qua tư chất. Tuyệt thế tiên tiêu tư chất, ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, thanh tiến độ thăng rất chậm. Chủ lưu võ học công pháp đều có tăng lên trên diện rộng. Không được bao lâu, liền có thể đạt tới đệ bát cảnh đăng phong tạo cực. Trong đó tăng lên lớn nhất, vậy mà đem nhiên huyết bí pháp tăng lên tới đệ thất cảnh. Thành Phương Hằng hiện tại nắm giữ trong bí thuật cao nhất một cái cấp bậc. Bởi vì lúc trước Phương Hằng vì bỏ chạy, không ngừng sử dụng nhiên huyết đại pháp. Vậy mà trực tiếp đem nhiên huyết đại pháp tăng lên tới đệ thất cảnh. Ta phát hiện bí thuật đều cực kỳ cường hành, hy vọng Lôi Đình này tiên thuật đừng để ta thất vọng. Phương Hằng nhìn về phía bảng phía dưới cùng cái kia Lôi Đình bí thuật. Lần này, tranh thủ đem tất cả chủ lưu công pháp toàn bộ đẩy lên đệ bát cảnh. Còn có ngũ hình trang công cùng vô tướng đao kinh. Trước đó Phương Hằng liền ẩn ẩn cảm giác hai cái này công pháp võ học có thể dung hợp lẫn nhau. Lúc này chính là cái cơ hội tốt, đem nó cả hai tương dung. Từng luồng năng lượng tinh thuần hướng Phương Hằng tại thể nội chui vào. Trong linh trì này năng lượng thật là bất phàm a. Phương Hằng chỉ là có chút cảm thụ một phen, đều cảm thấy linh trì này bên trong năng lượng tinh thuần quần quần ẩn chứa rất lớn dự tính, cơ hội không cần quá nhiều thời gian luyện hóa, liền có thể đem nó hấp thu chuyển hóa làm thực lực tu vi, đã có thể tăng lên võ học, cũng có thể tăng lên công pháp, cũng có thể tu hành bí thuật. Đơn giản chính là trong dự, mà lại trong linh trì năng lượng cực kỳ sinh động. Đây là Phương Hằng cũng không có tự chủ hấp thu trong linh trì này năng lượng, liền đã không ngừng hướng Phương Hằng lỗ chân lông chui vào. Vành trướng khuấy động tinh thuần năng lượng ẩn chứa thiên địa linh năng, không ngừng tản ra. Còn tốt cái này Bách Linh Trì bốn phía có trận pháp cấm chế đốt thúc, nếu không, loại năng lượng này tràn lan tốc độ đã sớm tàn quang. Bắt đầu đi. Trong lòng định tốt tu hành phương án, Phương Hằng trầm xuống tâm, đè nén xuống khuấy động tâm tư. Tương kia mình Bạch Thiên Tầm Ti nhanh chóng đem Phương Hằng bao khỏa. Rất nhanh liền đem Phương Hằng bọc thành một cái màu trắng kén lớn. Phương viên 100 mét Bách Linh Trì bên trong năng lượng bắt đầu không ngừng tuôn hướng màu trắng kén lớn bên trong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 9 tháng trôi qua rất nhanh. Mà lúc này, Phương Hằng đã chìm ở Bách Linh Trì tận cùng dưới đáy. Phương biên 100 mét Bách Linh Trì bên trong, nguyên bản tràn ngập linh khí ao nước bây giờ trở nên không có chút nào năng lượng ba động. Ngay cả ao nước đều trở nên thanh tịnh không gì sánh được, không có một tia dược tính linh năng. Mơ hồ có thể nhìn thấy ao nước dưới đáy chỗ sâu nhất, một cái màu trắng kén lớn ngay tại phía dưới không nhúc nhích. Đột nhiên, cái này màu trắng kén lớn hơi rung nhẹ. Xuyên thấu qua màu trắng kén lớn, có thể nhìn thấy từng tia điện quang tại nội bộ lấp lóe. Từng sợi thiên uy tại màu trắng kén lớn bên trên lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có chút tim đập nhanh? Rất lâu chưa từng tới số 1 Bách Linh Trì nhìn một chút đệ tử chấp sự, hôm nay tại ở gần số 1 Bách Linh Trì thời điểm, cảm giác trong lòng hoảng sợ không thôi. Cảm giác có một cỗ thiên uy giống như lực lượng tại bốn phía, để hắn không nhịn được muốn quỳ mọc xuống. Hắn nhưng là chân nguyên cảnh tam chuyển, không được bao lâu liền có thể đột phá đến tứ chuyển, bước vào chân nguyên cảnh trung kỳ. Ở chỗ này, có cái gì có thể làm cho trong lòng của hắn hoảng loạn tồn tại đâu? Chẳng lẽ là Phương Hằng? Sắc mặt hắn biến đổi. Biết số 1 Bách Linh Trì bên trong có một vị bị phế sạch tông môn thiên tiêu, từng tại chân nguyên phong quát tháo phong vân. Tại thật lâu trước đó, hắn từng theo Phương Hằng giao thủ qua. Nếu như vậy coi như giao thủ, mà lại là Phương Hằng tự mình ra tay với hắn. Hắn chỉ là vừa cầm lấy kiếm, cũng cảm giác được một đạo tử mang hiện lên, liền bị kích phát phù văn đưa ra thái huyền kính. Chẳng lẽ hắn ánh mắt chấn kinh đến cực điểm? Không thể nào, đã bị tông môn phán định là cơ hồ tất phế không thể nghi ngờ người, lại có thể nghịch chuyển. Làm chấp sự, đệ tử lập tức đi tới Bách Linh Trì đoạn trước nhất. Cách trận pháp cấm chế phù văn, nhìn về phía Bách Linh Trì. Chỉ là vốn nên năng lượng không ngừng kích động Bách Linh Trì trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Nguyên bản đậm đến giống sền sệt đầm lầy một dạng Bách Linh Trì, bây giờ trở nên thanh tịnh không gì sánh được. Thủy vị trực tiếp giảm xuống ba thành, mà lại hắn một chút liền có thể nhìn thấy ao nước dưới đáy có một cái màu trắng cái lớn. Thành tinh, thành tinh. Hắn che miệng kinh hô một tiếng. Phương Hằng đột nhiên biến thành một cái màu trắng cái lớn. Hắn đột nhiên nhớ tới Phương Hằng cố sự. Hắn từng nghe người qua, tại kính trung thế giới sàng chọn thời điểm, Phương Hằng tại tầng 2 thế giới biến thành qua một lần màu trắng kén lớn. Từ màu trắng kén lớn bên trong sau khi đi ra, thực lực bạo tăng mấy lần. Rất nhanh liền cầm xuống 3 tầng thế giới bảng điểm số thứ nhất. Không thể nào, không thể nào, ta tại chứng kiến kỳ tích. Đệ tử chấp sự thấp thỏm bất an trong lòng, con mắt nhìn chòng chọc vào dưới đáy màu trắng kén lớn. Đã hoàn toàn quên đi phần thiên tôn giả đã từng dặn dò qua hắn cái gì. Đột nhiên, dưới đáy màu trắng kén lớn bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên. Tiếp theo chính là lít nha lít nhít rất nhỏ vết nứt tại màu trắng trên kén lớn lan tràn. Sau đó một bàn tay đưa ra ngoài, xé mở màu trắng cái lớn, một bóng người cao to xuất hiện ở trong nước, trong đôi mắt hiện lên một tia chớp chi quang, hoảng sợ thiên uy tràn lan, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng rất nhanh liền thu liễm. Lập tức Phương Hằng nhìn về hướng trận pháp cấm chế bên ngoài chấn động vô cùng đệ tử chấp sự. Sư đệ, trước xoay qua chỗ khác, sư minh mặc cái quần áo. Một cái âm thanh trong trẻo truyền vào đệ tử chấp sự trong hai. Chương 155, bảo mệnh ấn ký. Chương 155, bảo mệnh ấn ký. Phương Hằng lời nói truyền vào trong hai. Gã chấp sự này đệ tử lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Sau đó lập tức quay người, ngay cả thần thức cũng không dám tản ra. Trong chốc lát, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Sư đệ, vất vả. Đệ tử chấp sự ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng, chỉ cảm thấy đôi mắt của hắn sâu thẳm không gì sánh được, phản phất muốn đem nó linh hồn hút đi vào. Phương sư minh, ngươi thật khôi phục sao? Hắn run rẩy mở miệng, trong mắt có chút không thể tin. Đây chính là bị tông môn mấy vị tôn giả cấp nhân vật phán định là gần như không có khả năng khôi phục thiên kiêu a sư đệ, phải tin tưởng kỳ tích và mỹ hảo sự vật mãi mãi cũng đang phát sinh. Phương Hằng nhìn về phía vị chấp sự này đệ tử, trong đôi mắt kia ẩn chứa bẩm bẩm ý thế, để hắn không dám nhìn thẳng. Không hề nghi ngờ, không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào Phương Hằng có thể cho hắn mang đến áp lực lớn như vậy, khẳng định là khôi phục không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước cũng khó nói. Chúc mừng Phương sư minh, chúc mừng Phương sư minh, niết bàn chủ sinh, võ đạo xương long. Đệ tử chấp sự lập tức sắc mặt đỏ lên, hướng Phương Hằng chắp tay nói chúc, trong đôi mắt đều là kính nể. Nói rất hay. Phương Hằng mỉm cười, tiện tay từ túi thơm xuất ra mấy cái bảo đan, ngọn lửa màu tím thiêu đốt luyện hóa một lát, hóa thành một đạo tinh thuần quần quần năng lượng, bị Phương Hằng trong nháy mắt truyền nhập đệ tử chấp sự thân thể. Đệ tử chấp sự chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong nháy mắt liền xông phá chân nguyên cảnh tam chuyển bậc cửa, bước vào chân nguyên cảnh tứ trọng, đồng thời nhanh chóng hướng về chân nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong đánh tới. Không cần một lát, lại lần nữa phá quan nhất trọng, đạt tới chân nguyên cảnh ngũ trọng, khí tức trở nên cực kỳ ngưng thực trầm hậu. Đệ tử chấp sự trong lúc hoảng hốt liền trực tiếp phá quan lưỡng trọng, từ chân nguyên cảnh tam chuyển bước vào chân nguyên cảnh ngũ chuyển. Phương sư minh, cái này đệ tử chấp sự bị cỗ này to lớn kinh hỉ trùng kích không biết nên nói cái gì cho phải, trong miệng đập nói lắp bà. Không cần suy nghĩ nhiều, gần nhất ta bế quan trong khoảng thời gian này, trong tông môn bên ngoài đều chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta nói rõ chi tiết một chút. Phương Hằng khoát khoát tay, ra hiệu đệ tử chấp sự không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là mấy quả đã đối với hắn không hề có tác dụng chân nguyên cảnh đan dược mà thôi. Nghe được Phương Hằng lời nói, vị chấp sự này đệ tử sắc mặt nghiêm một chút, lập tức cùng Phương Hằng giảng thuật gần nhất trong tông môn bên ngoài phát sinh các loại chuyện lớn chuyện nhỏ. Không rõ chi tiết, hắn biết đến tất cả đều nói cho Phương Hằng. Tốt, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi. Phương Hằng nghe xong gật gật đầu, liền bước nhanh rời đi số 1 chim sơn ca ao. Nhìn xem Phương Hằng bóng lưng biến mất ở trước mắt, cảm thụ được thể nội chân nguyên cảnh ngũ chuyển, trầm hậu đến cực điểm cảnh giới khí tức, vị chấp sự này đệ tử cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Phương Hằng ra cửa, đi tới Thái Huyền Phong chủ phong một chỗ đẹp đẽ cửa đình viện. Đệ tử Phương Hằng, đến đây bái phỏng Phần Thiên Tôn giả. Canh giữ ở cửa ra vào hai vị đệ tử chấp sự, nghe được Phương Hằng lời nói, vừa mới bắt đầu sắc mặt sững sờ. Sau một lúc lâu mới nhớ tới cái gì, lập tức đôi mắt trợn to nhìn về phía Phương Hằng. Người chính là Phương Hằng? Trong đó một vị đệ tử chấp sự ngạc nhiên hỏi. Là, ta chính là Phương Hằng. Ngươi tại cái này chờ một lát, ta lập tức tiến đến hồi bẩm. Trong đó một vị đệ tử chấp sự lập tức hướng đình viện mà đi. Mà đổi thành bên ngoài một vị đệ tử chấp sự thì là kinh nghi bất định nhìn xem Phương Hằng. Phần Thiên Tôn giả thế nhưng là cố ý dặn dò qua bọn hắn, phàm là có quan hệ với Phương Hằng sự tình, nhất định phải trước tiên bẩm báo hắn. Mà Phương Hằng sự tình, tại 9 tháng trước đó đã sớm truyền khắp tông môn. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, từ từ không bị người nhắc lên, phảng phất bị người quên lãng một dạng. Phương sư minh, Tôn giả cho mời. Đi vào thông báo đệ tử chấp sự rất nhanh liền trở về. Phương Hằng gật đầu, đi vào trong đình viện. Đình viện này hay là rất lớn. Bên trong đình đài lầu các núi giả thác nước ao nước đều có, bên trong thiên địa nguyên khí so bên ngoài đều nồng đậm mấy thành, sinh động rất nhiều. Xa xa Phương Hằng liền thấy một cái tại bên bờ ao ngừng chân thân ảnh, lập tức bước nhanh tới. Tôn giả. Phương Hằng đi tới, cung kính chắp tay hành lễ. Phần Thiên Tôn giả thì là không nói gì, ánh mắt nhìn Phương Hằng. Phá rồi lại lập, ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Phần Thiên Tôn giả nhìn xem Phương Hằng, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ hân thưởng. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới, Phương Hằng tại Phần Thiên Tôn giả trong mắt, phảng phất trong suốt bình thường. Phần Thiên Chân Tử rất rõ ràng biết Phương Hằng tình huống trước mắt, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, ngược lại tinh tiến một bước dài. Toàn bộ nhờ Tôn giả dịu dắt, dựa vào tông môn trông nom. Phương Hằng thần sắc nghiêm túc. Bây giờ ngoại giới tà đạo ma môn khí thế chính thịnh, ta Ngũ Tông áp lực lớn, đã vẫn lạc rất nhiều tông môn tinh anh, ngươi có thể khôi phục lại, đồng thời cố gắng tiến lên một bước, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá thời gian 9 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Rất nhiều bảo thể linh thể thiên kiêu bước vào thiên nhân cảnh, tốc độ tiến bộ cực nhanh, ngươi cũng phải gấp đôi cố gắng. Ma đạo đại hưng, cũng không phải nói một chút mà thôi. Phần Thiên Tôn giả thanh âm không lớn, cũng rất nghiêm túc, nhưng Phương Hằng nghe rất rõ ràng. Võ đạo tranh phong, có sinh có tử, ta tử không sợ chi. Phương Hằng lời nói giản lược, nhưng lại cực kỳ hữu lực, rất tự tin. Phần Thiên Tôn giả nhìn thấy Phương Hằng khí thế, cũng không có suy sụp mảy may, ngược lại như là bước lên đại nhật bình thường. Trong mắt thưởng thức càng thêm mấy phần. Vũ đại tông môn có thể cấp cho thiên nhân cảnh tam trọng trở lên tu hành tài nguyên, kỳ thật đã sớm tiêu thốn, nếu là không có lần này ma đạo đại hưng, rất nhiều thiên nhân cảnh tam trọng trở lên tu hành thiên tiêu, dù là tư chất mạnh hơn, cũng phải cần dựa vào tuế nguyệt tích lũy mới có thể chậm chạp dâng lên tu vi. Đây là ma đạo đại hưng, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Phần Thiên Tôn giả dừng một chút. Vũ đại thượng tông cùng tà đạo ma môn thượng tầng, tạm thời tử phủ cảnh tôn giả sẽ không hạ trận. Đợi đến chúng thiên tiêu liên tiếp tấn thăng tử phủ cảnh, khi đó chính là đại chiến mở ra thời khắc. Quyết định đến cùng là ma đạo đại hưng, hay là chính đạo cường thịnh. Phần Thiên Tôn giả nhìn về phía phương xa, màu trắng sương mù mênh mông quần quần biển mây, bên trong ba vân quỷ quyệt, phảng phất giấu giếm cái gì. Đệ tử tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, vì tông môn dương ai bi. Phương Hằng trầm giọng nói, xét thấy lần trước tình huống, ta chỗ này cho ngươi một cái thủ đoạn bảo mệnh. Phần Thiên Tôn giả quay người, lật tay đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa trắng bệnh. Trong ngọn lửa có một bóng người ngồi ngay ngắn trong đó. Ngưng tụ đạo này sâu ngọn lửa trắng bệnh đằng sau, Phần Thiên Tôn giả thân hình lại hơi trao đảo một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Cái này ngọn lửa màu trắng bệnh xuất hiện, để Phương Hằng cảm giác hư không đều bị thiêu đốt bắt đầu bặm mèo. Trong lòng cảnh báo chân minh, trong đầu ý thức điên cuồng nhắc nhở Phương Hằng, phải lập tức rời xa cái này ngọn lửa trắng bệnh. Phần Thiên Tôn giả gảy ngón tay một cái, ngọn lửa trắng bệnh hóa thành một đạo ấn ký màu trắng, xuất hiện tại Phương Hằng trên mu bàn tay. Lập tức có một đạo tin tức truyền vào Phương Hằng trong óc. Phương Hằng lập tức biết được luồng ngọn lửa màu trắng này ấn ký tin tức. Một khi gặp được chí tử công kích, hoặc là tôn giả cấp nhân vật đối với nó xuất thủ, liền lập tức sẽ phát động. Mặc dù nói hai phe đều ăn ý không sử dụng tôn giả, nhưng vì để tránh cho đề phòng vạn nhất, ta cho ngươi lưu cái chuẩn bị ở sau. Phần Thiên Tôn giả nhạt âm thanh mở miệng, đa tạ tôn giả. Phương Hằng thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, trong lòng ấm áp. Phần Thiên Tôn giả cho cái này bảo mệnh ấn ký, để hắn còn sống năng lực lại lên một bậc thang, đến mức hắn cảm thấy mình có thể sóng đi lên. Chương 156, to lớn tăng lên, thực lực bạo tăng. Chương 156, to lớn tăng lên, thực lực bạo tăng. Tốt, ngươi trở về đi. Võ đạo chi tranh, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Muốn trưởng thành, đấu tranh không thể tránh né. Chính ngươi suy nghĩ thuận tiện. Phần Thiên Tôn giả xoay người nhìn về phía Vân Hải, phất phất tay, ra hiệu Phương Hằng rời đi. Phương Hằng nhìn xem Phần Thiên Tôn giả bóng lưng, thật sâu hướng nó bái, liền nhanh chân quay người rời đi. Gia đình viện đằng sau, Phương Hằng đi hướng thay đổi phục sức tông môn cùng lệnh bài địa phương. Đồng thời tại tông môn tin tức phân phát chỗ, bỏ ra một chút điểm cống hiến, lấy được một viên ngoại giới tình huống mới nhất ngọc giản. Thuận tiện nhận lấy một chút chính mình thiên nhân cảnh hẳn là nhận lấy tài nguyên. Chân mỗi cũng là thịt, thiếu liền thiếu đi một chút đi, dù sao cũng so không có tốt. Tại thiên nhân phong phân đến một chỗ đỉnh viện, mà Phương Hằng khôi phục tin tức, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ Thái Huyền Thượng Tông. Bất quá lúc này còn lưu tại tông môn thiên nhân cảnh tông môn tuổi trẻ thiên tiêu cũng không nhiều. Sở Lăng Thiên, Hoa Thiên Đô bọn người, trước đó tại Phương Hằng sử dụng số 1 chim sơn ca ao thời điểm, náo loạn một hồi, gặp tông môn cũng không để ý tới bọn hắn liền tản. Tại tông môn lắng đọng một chút lúc nào cũng ở giữa, liền riêng phần mình ra ngoài, tìm kiếm cơ duyên tăng lên chính mình. Liền ngay cả Trần Tư Nghiên, Đồng Vũ, Trương Phong bọn người, cũng không có tại tông môn chờ lâu, rất nhanh liền ra ngoài rồi. Thiên nhân cảnh có thể tu hành cao giai tài nguyên vốn cũng không nhiều, tại tông môn tốc độ tiến bộ cực chậm. Bây giờ ngoại giới hiểm cảnh bí cảnh nhiều lần ra, đi ra ngoài tranh đấu, tranh đoạt cơ duyên, tăng lên mình mới là trước mắt chủ lưu nhất phương thức. Cho tới tiên thiên cảnh, từ thiên nhân cảnh, đều có phù hợp tự thân bí cảnh hiểm địa liên tiếp sinh ra. Phương thế giới này trong lúc nhất thời, võ đạo hưng thịnh không gì sánh được. Phương Hằng đi vào chính mình thiên nhân phong số 39 đỉnh viện, đem một chút vô dụng, tạm thời không dùng được đồ vật đặt ở trong đỉnh viện. Phương Hằng vừa cất kỹ đồ vật, ban đêm khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất. Lần này chim sơn ca ao tu hành, thu hoạch to lớn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thiên đạo thủ cần giao diện. Tính danh: Phương Hằng, 22 tuổi mệnh cách, thiên đạo thủ cần, nhất chứng vĩnh chứng tuổi thọ, 1314 tư chất, tuyệt thế thiên kiêu 21 cảnh giới, thiên nhân cảnh tam trọng thiên công pháp, thái huyền hỗn nguyên ngũ hành thánh kinh tàn đệ bát cảnh đăng phong tạo cực 3 sao thái huyền hỗn nguyên ngũ hành linh thể dị hóa đệ bát cảnh đăng phong tạo cực 6 thiên tầm thần công đệ bát cảnh đăng phong tạo cực 4 võ học, vô tướng năm hình công đệ bát cảnh đăng phong tạo cực 3 thiết tuyến quyền đệ. Ngũ cảnh lỗ hỏa thuần thanh 19 phi châm thuật đệ tứ cảnh dung hội quán thông 2 bí thuật, nhiên huyết đại pháp đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 13 chân long nhiếp thần thuật đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 19 lôi phạt thiên thuật đệ thất cảnh xuất thần nhập hóa 21 phương hàng thực lực bạo tăng. Còn thừa tuổi thọ trực tiếp bạo tăng đến 1.3145. Cảnh giới cũng tới đến thiên nhân cảnh tam trọng thiên. Trước kia dị hóa thái huyền hỗn nguyên ngũ hành bảo thể, cũng thay đổi thành dị hóa thái huyền hỗn nguyên ngũ hành linh thể, bước vào đệ bát cảnh đăng phong tạo cực. Vũ hình trang công cùng vô tướng đao kinh cũng bị Phương Hằng dung hợp, biến thành vô tướng năm hình công. Phương Hằng một vật công: hổ, heo, gấu, vừa, chim. Năm đạo cực kỳ ngưng thực hư ảnh, liền đại Phương Hằng bên ngoài cơ thể nổi lên. Bạch hổ, thần heo, bạo hùng, cổ biên, côn bằng, đem nó quanh thân bao phủ lại, uy thế lẫm liệt, rất sống động, có được linh tính bình thường. Tam môn bí thuật cũng bị Phương Hằng trực tiếp tu hành đến đệ thất cảnh, xuất thần nhập hóa. Song thuộc tính dung hợp, Phương Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọn lửa màu tím đột nhiên từ Phương Hằng thể nội tuôn ra. Âm ầm tiếng sấm nổ tại ngọn lửa màu tím bên trong lan tràn. Hổ hình tư thái bên dưới, một đầu người khoác ngọn lửa màu tím bạch hổ, trên thân lôi đỉnh màu tím tràn ngập, mang theo quần quần lôi uy, làm cho cả tính thất đều bị chấn động ầm ầm rung động. Phương Hằng lập tức thu liễm. Cái này lôi phạt thiên thuật vận chuyển, ta mọi cử động mang theo quần quần lôi uy, không bằng thay trời hành phạt sứ giả một dạng, uy lực cực kỳ bất phàm. Mà lại Phương Hằng phát hiện, cái này cùng lúc trước Phương Hằng đã từng cùng Sở Lăng Thiên lôi hỏa linh thể đối chiến thời điểm cảm nhận được lôi đỉnh không giống với. Sở Lăng Thiên lôi hỏa chi uy cũng không có loại này thay trời hành phạt bẩm bẩm như thế, kém xa. Mà lại cái này lôi phạt thiên thuật còn có thể dẫn động lôi đỉnh chi lực, rèn luyện thân thể, để thân thể trở nên càng cường mạnh hơn. Môn này lôi pháp thiên thuật tiềm lực cao. Thiên nhân cảnh muốn tấn thăng tử phụ cảnh, sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Thiên nhân cảnh không chỉ có muốn chống cự thiên kiếp, còn muốn hấp thu trong thiên kiếp ẩn chứa cuồng bạo thiên địa tạo hóa chi lực, tại thể nội mở tử phụ. Cỗ này cuồng bạo thiên địa tạo hóa chi lực chỉ có tại thời điểm độ kiếp mới có thể xuất hiện, cho nên tiên nhân muốn tấn thăng tử phủ cảnh là cực kỳ gian nan. Cho dù là bảo thể linh thể thiên tiêu, muốn tấn thăng tử phủ cảnh, tử vong sát suất đều phi thường cao. Đáng tiếc phủ văn trong viên đá năng lượng ẩn chứa sớm đã bị ta hấp thu không còn, đã vỡ nát. Phương Hằng than nhẹ một tiếng. Trước đó lấy được viên kia lôi đỉnh phủ văn tảng đá, bên trong ẩn chứa khổng lồ lôi đỉnh chi lực, cũng chỉ là để Phương Hằng khó khăn lắm đem lôi phạt thiên thuật luyện đến đệ thất cảnh. Rất nhanh, một buổi tối đi qua, sáng ngày thứ hai thời gian, Phương Hằng còn tại trong tĩnh thất. Bên ngoài đình viện liền truyền đến tiếng đập cửa, có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Có tôi tớ lập tức đến bẩm báo Phương Hằng, để bọn hắn vào đi. Phương Hằng nói một tiếng, đẩy cửa đi ra xem một chút đến cùng ai tới. Một cái khỏe miệng mọc ra một nốt rồi đệ tử dẫn đầu đi đến, sau lưng còn đi theo hai người, đều mặc lấy thiên nhân cảnh đệ tử phục sức. Người chính là Phương Hằng. Thủ trưởng lấy khỏe miệng mọc ra một cái nốt rồi thanh niên, ánh mắt nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra xem kỹ chi sắc. Hai người khác cũng là thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Phương Hằng, có chuyện mau nói. Phương Hằng hơi nhướng mày, cầm đầu khỏe miệng dài nốt ruồi thanh niên thiên nhân cảnh nhị trọng thiên, mặt khác hai cái đều là nhất trọng thiên. Nghe được Phương Hằng trong giọng nói vẻ không kiên nhẫn, Từ An có chút sắc mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn là áp chế xuống tới. Ta gọi Từ An, ta trước đó nghe nói qua ngươi, danh tiếng của ngươi rất lớn, từng tại chân nguyên cảnh thời điểm, lại có thể lực áp cao đẳng lôi hỏa linh thể Sở Lăng Thiên cùng thân phụ Vương Huyết Hoa Thiên Đô. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, bảo thể linh thể đến thiên nhân cảnh đằng sau, hoàn toàn cùng chân nguyên cảnh không giống với, triệt để kích hoạt lên bảo thể linh thể thiên phú, có thể chân chính phát huy bảo thể linh thể chỗ đáng sợ. Từ An nhàn nhạt mở miệng, một mặt mỉm cười nhìn Phương Hằng. Quanh thân một cỗ dòng nước màu đen tràn lan, một cỗ nặng nề uy thế phát ra. Tại thiên nhân chi lực ra chỉ phía dưới, càng lộ ra khí thế bẩm bẩm. Thể chất của ta là trọng thủy bảo thể, tại bảo thể bên trong cũng là ở vào trung thượng du, lúc đầu chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm hiểm địa, mang hai vị sư đệ cùng nhau đi tới Đại Viêm Vương Triều Vân Châu một chỗ đản sinh hiểm địa tìm kiếm, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đi theo ta. Từ An nói ra hắn mục đích của chuyến này. Hắn muốn đem Phương Hằng thu nhập dưới trướng, xem như tùy tùng. Đem một cái đã từng lực áp chân nguyên phong đông đảo bảo thể thiên kiêu nhân vật thu nhập dưới trướng làm người hầu. Để cái này yêu nhất mặt mũi Từ An ngẫm lại đều có chút hưng phấn. Đại Viêm quốc Vân Châu. Nghe được nơi này, Phương Hằng đột nhiên sững sờ. Ngươi có nghe ta nói không? Từ An lời nói bị Phương Hằng đánh gãy, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Vâng. Lốt bốt Phương Hằng quanh thân ngọn lửa màu tím đột nhiên quấy động, một đầu kinh khủng bạch hổ đột nhiên xuất hiện. Người khoác hào quang màu tím, ầm ầm lôi đỉnh màu tím ở tại trên thân thể lan tràn. Phương Hằng khẽ vươn tay, to lớn hổ chảo liền đem ba người bổ tới. Từ An ba người không có bất kỳ cái gì sức chống cự, liền bị Phương Hằng giữ tại to lớn hổ chảo bên trong. Tựa như ba đầu dê lợi làm thịt. Nói cho ta biết, Đại Viêm Vương triều Vân Châu tình huống. Chương 157, Vũ Hành Tông biến cố. Chương 157, Vũ Hành Tông biến cố. Bị to lớn hổ đuốt hổ bao quanh Từ An ba người, chỉ cảm thấy quanh thân tê dại. Từng kia lôi đình màu tím du tẩu, phát ra lốt bốt rung động. Từng sợi chấn động tâm hồn lôi uy, để bọn hắn trong lòng hoảng loạn. Ngươi Từ An khiếp sợ nhìn xem Phương Hằng, tâm thần run rẩy. Ầm. Đôn đốt Phương Hằng nghe thấy Từ An bọn người hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lôi đình màu tím trực tiếp bao khỏa ba người, trên mặt lộ ra mặt không biểu tình. A, ta nói Từ An kêu thảm, vội vàng cầu xin tha thứ. Mặc dù hắn cảm thấy Phương Hằng cũng không dám đả thương tính mạng hắn, nhưng vạn nhất đâu, hắn không dám lấy chính mình mệnh đến cược. Từ An lập khắc đem tự mình biết tin tức nói cho Phương Hằng, đồng thời cũng nói cho Phương Hằng, tông môn cho tin tức trong ngọc giản có càng rõ ràng hơn tin tức. Phương Hằng lúc này mới nhớ tới, ngọc giản còn đặt ở túi thơm bên trong không có lấy ra. Lấy ra một chút đằng sau, đem thần thức dò vào trong đó hết thảy liền đã sáng tỏ. Đạt được trong ngọc giản tin tức, Phương Hằng lập tức thần sắc biến đổi, đem ba người ném ra đình viện. Ba người thân thể hung hăng nện ở đình viện bên ngoài. Lan. Phương Hằng đối với Từ An ba người quát lạnh một tiếng. Từ An ba người lập tức lộn nhào thoát đi nơi này. Hoàn toàn không có một chút thiên nhân cảnh bảo thể thiên tiêu phong độ. Phương Hằng tạm thời xem nhẹ trong ngọc giản mặt khác tin tức, nhanh chóng hiểu rõ một chút Đại Viêm Vương triều Vân Châu tình huống. Thiên nhân cảnh cấp bậc hiểm địa xuất hiện tại Vân Châu, dẫn tới vô số thiên nhân cảnh cao thủ tiến về tìm kiếm. Từng có người tại trong hiểm địa thu hoạch được thất thải hạt sen, nuốt sau trực tiếp liên tiếp phá mấy đạo cửa ải. Còn có người tại trong hiểm địa thu hoạch được cường hoành linh bảo, thực lực tăng phúc mấy lần. Tà đạo ma môn, Vũ Đại Thượng Tông, các đại thế gia môn phái thế lực thiên nhân cảnh cao thủ, tại trong hiểm địa tranh đoạt chém giết, tình hình chiến đấu kịch liệt. Vũ Hành Tông gặp phải mấy vị tà đạo ma môn thiên nhân cảnh nhị tam trọng cao thủ công kích, may mắn có thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ tiến về cứu viện, mới không bị hủy diệt. Nhưng tông môn thành viên có chỗ tử thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Phương Hằng sắc mặt trở nên lạnh lẽo không gì sánh được, lập tức phóng lên tận trời, thẳng hướng Đại Viêm Vương triều Vân Châu mà đi. Đại Viêm Vương triều, Vân Châu, Vũ Hành Tông tông chủ phong đại điện. Giờ phút này trong đại điện đang có lấy bốn bóng người. Tô sư đệ thương thế nào? Thượng thủ một vị nam tử mặc bạch bào, ngữ khí trầm ngưng, mở miệng hỏi. Tông chủ, Tô sư đệ thương có chút nặng à? Có thể bảo trụ một cái mạng liền đã xem như không tệ. Ất Mộc Phong phong chủ lắc đầu thở dài. Nghe được Ất Mộc Phong phong chủ lời nói, Hạ Khinh Trần sắc mặt có chút khó coi. Hiện giai đoạn tà đạo ma môn đại hưng thực lực tăng vọt, ba vị lao tổ trọng thương hai vị, ngay cả Phùng sư minh đều bất lạc, đệ tử cũng tử thương hơn phân nửa. Lần này cần không phải thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ đến rút, chúng ta Ngũ Hành Tông sợ là Phúc Hải Phong phong chủ trên mặt có chút vẻ đau thương. Mà một bên hậu thổ phong phong chủ, bên trái ống tay áo trống rỗng, ánh mắt tạm đạm không nói gì. Hạ Khinh Trần ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Mấy tháng trước đó, Vân Châu đột nhiên xuất thế một cái hiểm địa. Trong hiểm địa linh tài bảo dưỡng, thiên địa linh vật vô số, nhưng lại có thật nhiều cường đại dị thú, khủng bố quái dị cùng phủ đầy sát cơ trận pháp cấm chế. Bên trong thấp nhất dị thú quái dị đều có chân nguyên cảnh thực lực tu vi. Trong lúc nhất thời, đưa tới Vân Châu tất cả thế lực chú ý vừa mới bắt đầu, Ngũ Hành Tông ỷ vào chính mình là một tông bá chủ, dự định cưỡng ép chiếm hữu chỗ này hiểm địa. Về sau phát hiện, chỗ này hiểm địa quy mô cực kỳ khổng lồ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản người khác tiến vào. Tựa hồ cùng loại với thiên bảo bí cảnh bình thường tồn tại ở hư không thế giới, nhưng lại có khác biệt. Nó cũng không có thời gian hạn chế cùng bảo vệ loại đồ vật. Ngũ Hành Tông muốn độc chiếm nó, rất khó. Sau đó, Ngũ Hành Tông dẫn đầu tổ chức nhân thủ tiến về tìm kiếm. Bao quát tông môn chân nguyên cảnh cao thủ cùng thiên nhân cảnh lão tổ đều có tiến về. Vừa mới bắt đầu tại biên giới chỗ, sát thực thu được rất nhiều có ích. Nhưng theo dần dần xâm nhập, lại gặp nguy cơ to lớn. Mà lại Đại Viêm Vương triều Vân Châu, xuất hiện cao giai hiểm địa bảo địa tin tức truyền đi nhanh chóng, rất nhanh liền có tà đạo ma môn cao thủ người đến đây. Ngũ Hành Tông cùng tà đạo ma môn người không thể tránh khỏi sinh ra xung đột. Tông môn thành viên đều có chỗ tổn thương. Bởi vì vừa mới bắt đầu tới tà đạo ma môn thành viên, tu vi phổ biến không cao, Vũ Hành Tông tạm thời có thể vượt trên. Nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức quyết tán càng lúc càng nhanh, tà đạo ma môn, Vũ Đại Thượng Tông, các lộ thế lực cao thủ cũng nhao nhao đổi tới. Mà Vũ Hành Tông, tại ban sơ tìm kiếm trong quá trình, thu được chỗ tốt rất lớn. Bị Vân Châu một chút thế lực, tiết lộ cho phía sau tới tà đạo ma môn tiên tiêu đệ tử. Lập tức bị tà đạo ma môn tiên nhân cảnh cao thủ tại hiểm địa đánh lén, rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều thương vong. Vũ Hành Tông đệ tử, ngay cả mình lệnh bài thân phận cùng phục sức cũng không dám mặc. Hạ Khinh sắc lập khắc xuống làm cho, tông môn đệ tử đại bộ phận trở về Ngũ Hành Tông sân môn, giảm bớt ra ngoài, chờ qua đầu ngọn gió lại đi. Nhưng có tà đạo ma môn thiên nhân cảnh thiên tiêu đệ tử, lại tụ tập mấy cái hảo hữu, trực tiếp trùng kích Ngũ Hành Tông sân môn. Bước bách Ngũ Hành Tông giao ra tại hiểm địa tất cả thu hoạch được, còn có tông môn nội tình. Ngũ Hành Tông tự nhiên không chịu. Tà đạo ma môn thiên nhân cảnh liền trực tiếp xuất thủ công kích Ngũ Hành Tông, dẫn đến Ngũ Hành Tông xuất hiện đại lượng thương vong. Nếu không phải kịp thời phát ra tin tức, hướng Thái Huyền Thượng Tông cầu viện, khả năng Ngũ Hành Tông thật hủy diệt cũng có nói. Đồng thời, lần này trợ giúp cũng không phải là không ràng buộc. Vũ Hành Tông tại trong hiểm địa thu thập đại bộ phận tài nguyên, đều lên giao cho đến đây cứu viện thượng tông thiên nhân cảnh cao thủ. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Hạ Khinh Trần nội tâm thở dài. Dương Lan, Trần Tĩnh, trái không Hạ Khinh Trần trong miệng lẩm bẩm mấy cái danh tự, ánh mắt lộ ra thấu xương hàn mang. Ba người này chính là tà đạo ma môn trùng kích Vũ Hành Tông kẻ cầm đầu. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại có chút vô lực. Ba người này đều là tà đạo ma môn tiên tiêu đệ tử, từng cái thân phụ bảo thể. Đồng thời cảnh giới tất cả đều là thiên nhân cảnh nhị tam trọng. Mà trong ngũ hành mạnh nhất áo đen lão tổ, cũng mới thiên nhân cảnh nhị trọng mà thôi. Trước mắt còn bị thương nhẹ. Hiện tại ngũ hành tông thuộc về là co đầu rút cổ tại bên trong sân môn, ngay cả toàn bộ Vân Châu toàn bộ đều tạm thời từ bỏ. Tà đạo ma môn đệ tử tàn phá bừa bãi hoành hành. Nguyên bản ngũ hành tông còn có thể miễn cưỡng bảo vệ hơn phân nửa Vân Châu địa phương. Nhưng qua chiến dịch này, thực lực đại tổn. Nguyên bản Hạ Khinh Trần còn tưởng rằng là tông môn quật khởi thời cơ, không nghĩ tới là kém chút hủy diệt tông môn mầm thai bạn. An bài tốt nhân thủ trông coi sân môn, chúng đệ tử hết thảy cấm chỉ ra ngoài, phải tất yếu ngày đêm tuần sát. Các loại Vân Châu chỗ này hiểm địa bị dò xét xong sau, đang làm an bài Hạ Khinh Trần nhìn về phía ba vị phong chủ, cương đề sách tâm thần, phân phó nói: "Là, phong chủ." Ba vị phong chủ không người xác nhận. Không biết tại Thái Huyền Thượng Tông tu hành phương hàng thế nào, tu hành đến mức nào, có hay không bước vào thiên nhân cảnh đột nhiên phúc hải phong chủ nhắc lên phương hàng danh tự. Nghe được cái tên này, Hạ Khinh Trần lập tức sững sờ. Phương Hằng nghe được Phúc Hải Phong phong chủ lời nói, Hạ Khinh Trần lắc đầu. Phương Hằng mới đi Thái Huyền tốt nhất tông không đủ 2 năm, dù là lấy thiên tư của hắn, khả năng cũng liền đột nhiên Hạ Khinh Trần ngự khí một trận. Chương 158, tông chủ lão tổ chấn kinh. Chương 158, tông chủ lão tổ chấn kinh. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút buồn chồn, ánh mắt có chút lấp loé, trái tim có chút thùng thùng rung động. Trước đó Phùng Cảnh Trình cùng Tô An trở về thời điểm, nói Phương Hằng tại Thái Huyền Thượng Tông biểu hiện, vậy thì thật là kinh diễm đến cực điểm. Vẹn vẹn một lần sàng chọn, liền trực tiếp thu được Thái Huyền Thượng Tông chân nguyên cảnh đại sư minh lệnh bài. Điểm tích lũy đạt tới mấy bạn, trực tiếp phá Thái Huyền Thượng Tông ghi chép, tu vi trực tiếp từ chân nguyên cảnh nhị chuyển, tiêu thăng đến chân nguyên cảnh lục chuyển. Phương Hằng Hạ Khinh Trần trong miệng suy nghĩ cái tên này. Đột nhiên, ngoài đại điện có đệ tử chấp sự đội vàng nhanh chóng chạy tới. Làm gì hoảng hoảng trương trương? Hạ Khinh Trần nhíu mày nhìn về phía đệ tử chấp sự. Tông chủ, Phương Hằng, Phương sư minh trở về. Đệ tử chấp sự một câu, liền để Hạ Khinh Trần cùng trong đại điện ba vị phong chủ biến sắc. Mau mời hắn tiến đến. Hạ Khinh sắc lập khắc quát. Không, chúng ta tiến đến nên đón. Sau đó, Hạ Khinh Trần giọng nói nhất chuyện, lập tức đứng dậy, mang theo ba vị phong chủ phi tốc tiến về. Mấy người lăng không bay vụt, một lát liền đi tới tông môn sơn dưới chân. Một cái cao lớn lại thân ảnh quen thuộc, liền đứng ở trước sơn môn chờ đợi. Phương Hằng. Mà đứng tại ngũ hành tông trước sơn môn Phương Hằng, cũng nhìn thấy Hạ Khinh Trần cùng mấy vị phong chủ. Bất quá nhưng không có nhìn thấy Tô An cùng Phùng Cảnh Trình, lập tức trong lòng có chút dự cảm không tốt. Tông chủ, mấy vị phong chủ. Phương Hằng lập tức chắp tay, cùng Hạ Khinh Trần cùng mấy vị phong chủ chào hỏi. Khi thấy Phúc Hải Phong phong chủ chống giống trái ống tay áo thời điểm, ánh mắt lập tức đọc lại. Phương Hằng mau vào nói. Hạ Khinh Trần xuất ra lệnh bài trưởng môn, kích phát tông môn đại trận vỡ ra một lỗ hổng. Phương Hằng lập tức cất bước tiến vào. Tông chủ đi trước đại điện. Hạ Khinh Trần đánh gãy Phương Hằng muốn hỏi thăm lời nói. Mấy người rất nhanh lại trở lại trong đại điện. Tông chủ, ta nghe nói ngũ hành tông xuất hiện biến cố, liền lập tức chạy đến, không biết bây giờ tông môn. Phương Hằng trầm giọng hỏi. Hạ Khinh Trần thở dài một tiếng, liền đem nó cụ thể nguyên do cáo chi Phương Hằng. Rất nhanh, Phương Hằng liền biết được ngũ hành tông tình huống cặn kẽ. Ánh mắt trở nên phủ đầy sắc cơ, lạnh lẽo không gì sánh được. Để Hạ Khinh Trần cùng ba vị phong chủ đều cảm giác có chút hãi hùng kia bía. Ba người kia tên gọi là gì, ra sao dung mạo? Phương Hằng nhẹ giọng hỏi. Hạ Khinh Trần trong miệng cái kia ba cái tà đạo ma môn thiên kiêu đệ tử, chính là dẫn đến ngũ hành tông hiện tại tình huống kẻ cầm đầu. Mà bọn hắn bây giờ đang ở Vân Châu chỗ kia trong hiểm địa. Phương Hằng ngươi quyết không thể lỗ mãng, ba người kia đều là tà đạo ma môn thiên kiêu đệ tử, thân phụ bảo thể, mà lại đã thiên nhân cảnh. Lấy tư chất của ngươi, lại lắng đọng một chút tuổi tác, tất nhiên có thể vượt qua bọn hắn. Hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn đối đầu. Hạ Khinh Trần ngữ khí nghiêm túc, không hy vọng Phương Hằng đi mạo hiểm, sợ hao tổn cái này ngũ hành tông từ trước tới nay có thiên phú nhất đệ tử. Ông Phương Hằng cũng không nói chuyện, một tia thiên nhân cảnh uy áp tràn ra. Cảm nhận được Phương Hằng trên người tán phát ra thiên nhân cảnh khí tức, lập tức để Hạ Khinh Trần cùng ba vị phong chủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Phương Hằng, ngươi đã bước vào thiên nhân cảnh. Hạ Khinh Trần chấn động vô cùng. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, ngay cả 2 năm rưỡi đều không có. Hạ Khinh Trần chính mình cũng đã tại bán bộ thiên nhân cảnh lắng động thời gian 5-6 năm, cũng còn không có đạt tới đỉnh phong, có bước vào một bước kia tư cách, Phương Hằng vậy mà trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đạt đến thiên nhân cảnh. Ông bên cạnh hư không đột nhiên xuất hiện ba động. Lão giả mặc áo đen xuất hiện trong đại điện. Lão tổ. Nhìn thấy hắc ý lão giả xuất hiện, Hạ Khinh Trần cùng ba vị phong chủ bao quát Phương Hằng, lập tức chắc tay. Phương Hằng, ngươi trở về. Hắc ý lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt thì chấn kinh đến cực điểm. Hạ Khinh Trần bọn người tu vi tự nhiên không cách nào biết được Phương Hằng lúc này cụ thể cảnh giới. Nhưng hắn ở dưới khoảng cách gần như vậy, có thể rõ ràng cảm nhận được Phương Hằng lúc này tu vi tuyệt đối ở trên hắn. Hắn nhưng là thiên nhân cảnh nhị trọng, đồng thời ở đây lắng động thời gian mấy chục năm. Nhưng hắn tại Phương Hằng trên thân cảm nhận được khí tức thì làm hắn có chút sợ hãi. Chứng minh Phương Hằng tu vi khẳng định là vượt qua hắn. Nói cách khác, Phương Hằng tu vi chí ít đều là thiên nhân cảnh tam trọng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Phương Hằng là bảo thể cầu vượt? Không đối, chí ít đều là linh thể thiên tiêu. Mà lại hắc ý lão giả từ Phương Hằng trên thân cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố. Thậm chí để hắn sinh ra có một loại trực diện thiên uy cảm giác. Phương Hằng lúc này thực lực tuyệt đối đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Ngũ hành tông thật là ra một đầu chân long. Hắc Y lão giả nhìn xem Phương Hằng, thần sắc trên mặt biến ảo, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng đậm đến tan không ra. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Khụ khụ khụ, cuối cùng Hắc Ý lão giả thở dài một tiếng, sau đó lại ho kịch liệt vài tiếng. Bên ngoài thân hiện ra một đạo khí tức quỷ dị, có một cô thôn phệ lực lượng hiện hiện, đang không ngừng thôn phệ Hắc Ý lão giả thể nội khí huyết cùng thiên nhân chi lực lớn mạnh chính mình. Lão tổ Hạ Khinh Trần kêu một tiếng, có chút lo lắng. "Ta không sao, tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt." Hắc Ý lão giả khoát khoát tay. "Lão tổ, có thể để cho ta giúp ngài nhìn xem?" Phương Hằng mỉm cười, nhìn về phía Hắc Ý lão giả. "Ngươi muốn vì ta trị liệu thương thế?" "Không cần, ta tu dưỡng cái 1-2 năm liền sẽ khôi phục. Ngươi bây giờ khẳng định phải tiến về hiểm địa tìm kiếm, hay là không cần quá tiêu hao?" Hắc lão người lắc đầu, cũng không có tiếp nhận Phương Hằng cho hắn trị liệu ý tứ. "Lão tổ, ngươi đây là xem thường ta à?" Phương Hằng khép cười một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hình bạch quang hoa, một đạo tinh thuần mênh mông sinh mệnh khí tức ở trong đó hiện hiện. Phương Hằng tiên tầm thần công đạt đến đệ bát cảnh đăng phong tạo cực thời điểm, đã hoàn toàn có được cực tốc gây chi trùng sinh năng lực. Hắn có thể cảm nhận được Hắc Ý lão giả thể nội có một câu ngoan cường thôn vệ tính lực lượng tà ác. Dây dưa hắn, để hắn chậm chạp không cách nào khôi phục. Không phải vậy bằng vào Hắc Ý lão giả thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, chữa trị một chút thương thế tự nhiên không nói chơi. "Lão tổ, ngươi liền để Phương Hằng xem một chút đi. Lần này tông môn tụ trọng thương này, lão tổ ngài có thể khôi phục lại, tông môn cũng có thể nhiều một phần bảo hộ." Hạ Khinh Trần nhìn thấy Phương Hằng khả năng có biện pháp chữa trị, liền lập tức mở miệng. Hiện tại tông môn là ở vào thời điểm suy yếu nhất. Hai vị lão tổ trọng thương tại ngũ hành động thiên tính dưỡng, áo đen lão tổ vết thương nhẹ, có thể chữa cho tốt tông môn mạnh nhất áo đen lão tổ thương thế, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trong cơ thể ta cố này thôn vệ tính tà ác năng lượng, là một vị có thôn vệ loại bảo thể thậm chí linh thể, tà đạo ma môn tiên nhân cảnh tam trọng tiên kiêu đệ con lưu lại, cực kỳ tà ác cứng ngạnh. Ngươi một khi nhiễm đến, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Hắc Ý lão giả ngữ khí có chút nặng nề. Nghe được Hắc Ý lão giả lời nói, Hạ Khinh Trần lập tức biến sắc, lập tức nhìn về phía Phương Hằng. "Phương Hằng, nếu không chờ thực lực ngươi mạnh rồi nói sau." Hạ Khinh Trần suy tư một lát. "Tông chủ, lão tổ, các ngươi đừng lo lắng." Phương Hằng cũng không nói nhảm, trực tiếp tơ tầm bắn ra, bắn vào Hắc Ý lão giả thể nội. Huỳnh Bạch sắc tơ tầm rất nhanh liền tìm được Hắc lão người thể nội, cô kia có thôn phệ tính lực lượng tà ác. Tơ tầm tràn ngập lôi đỉnh chi uy, trong nháy mắt liền đem nó rào sát không còn. Sau đó, tơ tầm hóa thành tinh thuần năng lượng, nhanh chóng tu bổ Hắc Ý lão giả thương thế trong cơ thể. Không cần một lát, liền đem Hắc Ý lão giả thương thế trong cơ thể đều phục hồi như cũ. Phương Hằng ngươi cái này Hắc lão người thì là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Để hắn cảm giác cực kỳ khó giải quyết thôn vệ tính tà ác năng lượng, tại Phương Hằng trong tay vậy mà một lát liền bị tan rã. Mà Phương Hằng tơ tầm bên trong, ẩn chứa từng kia thiên địa lôi uy, thì để hắn có chút tâm thần run rẩy. "Lão tổ, ngươi thông báo một chút hai vị khác lão tổ đến đây đại điện. Ta đi trước một chuyến rượu Dương phòng, gặp một chút Tô phong chủ." Không đợi áo đen lão tổ trả lời, Phương Hằng nhanh chóng ra đại điện, đi đến rượu Dương phòng.